có ti chức. Liền làm phiền ngươi thay thượng quan bách hộ tiếp chiếu đi. Cái này là... Đào Tam Bảo hài lòng gật đầu, sau đó thận trọng duỗi ra hai tay, từ sau lưng một cái khay phía trên nâng lên một cuốn màu vàng sáng vải lụa. Duy Kính Hạo Đức, xã tác chiếu dụ. Hiện có Cẩm Ý vệ bách hộ, thượng quan vô địch, trước có Chu Diệt Tiền Vương Dư Nghiệt Hoạch Tâm tổ chức to lớn công, sau có càn quét quân giặc, hộ đến trấn thú Lan Vạn toàn chi phong phú tích. Kỳ công lợi tại 1 triệu lê dân, càng truyền ta đại thịnh vương triều chi sát uy. Bản vương rất an ủi. Như thế công tích trừ bình thường công huân ban thưởng, làm có khác ca ngợi. Chiếu, ban cho Ngọc Lưu cầm đao. Cầm chi có thể thấy được vương không bái, giám sát bách quan. Khâm thử. Tạ Ngô vương trọng thưởng. Lưu Huyền Võ cô nén kích động, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu đem chỉ dụ đón lấy, sau đó lại nhận lấy Ngọc Lưu cầm đao. Đao này kiểu dáng ngược lại là cùng Cẩm Ý vệ Tú Xuân đao rất giống, nhưng vỏ đao cùng trên chuôi đao lại đều có Ngọc Lưu tạo hình tô điểm. Vừa mới nhìn qua, tựa như là một đầu bàn nằm lấy ly thú, quý khí tự mang, hơn người. Mặt khác, cái này Ngọc Lưu cầm đao còn là một thanh huyền cấp thượng phẩm bảo đao, kỳ phong sắc nhọn đủ để thúc kim nước ngọc, càng là bổ sung phá cương cường đại công hiệu. Thế mà, hắn tránh thức chỗ chân quý lại tại ý nghĩa tượng trưng. Gặp vương không bái, giám sát bách quan, cái này không biết là bao nhiêu trọng thần mong muốn mà không thể thành mỹ diệu nguyện cảnh. Tại toàn bộ đại thịnh vương triều bên trong, trước mắt ngoại trừ cái này một thanh bên ngoài, cũng chỉ có một người khác nắm giữ cái này Ngọc Lưu cầm đao. Tuy nhiên cái này chính là ban cho công tử, nhưng thân là công tử trung thành hầu cận, lại có thể không kích động. Đã việc phải làm đã hoàn thành, cái kia chúng ta thì trở về vương đô phục mệnh. Đào Tam Bảo lại lần nữa liếc mắt nhìn trên giường người, liền muốn rời đi. Một thân nam tử trang phục Tô Dung Dung tiến lên trước một bước, lại là che lại người khác ánh mắt, sau đó cười híp mắt đem một bình sứ nhỏ không để lại dấu vết nhét vào Đào Tam Bảo đai lưng ở giữa. Công công một đường tàu xe mệt mỏi khổ cực, đợi đến đại nhân tỉnh dậy, tất nhiên hướng Kỳ Ngôn nói công công chi thân hòa. Đào Tam Bảo hơi có vẻ mập mạp trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ, mà khi vạch trần nắp bình về sau, trong mắt càng là lóe qua một vệt kinh hãi. Khục. Ngày sau nếu như còn có cần cùng thượng quan công tử tiếp xúc, chúng ta nhất định tích cực tranh thủ, lẫn nhau lợi tốt, mới là thật tốt quá thay. Đợi đến Đào Tam Bảo hài lòng dẫn người rời đi, thượng quan vô địch lúc này mới xoay người mà lên, mà nguyên bản dọa người sắc mặt cũng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đây cũng là tẩy tủy dịch cân kinh một cái nho nhỏ diệu dụng, dùng để giấu giếm được một đám liền một người kết đan cảnh đều không có thái giám, tất nhiên là không có vấn đề gì. Đại nhân, cái này thật đúng là đụng may mắn. Ngọc Lưu cầm đao a. Ha ha ha. Ngoài phòng Từ Văn Khang bọn người chen chúc mà vào, trên mặt đều là một mảnh kích động kinh hỉ chi tình. Thượng quan vô địch tự Lưu Huyền Võ trong tay tiếp nhận cái kia Ngọc Lưu cầm đao, tùy ý vung vòng vo 2 lần liền đặt ở một bên. Chỉ là một cây đao mà thôi, tuy nhiên có thể tại ngày sau cung cấp không ít tiện lợi, bất quá cũng coi như khó lường cái gì. Mọi người tiếng cười nhất thời bị bóp đứng tại cổ họng, trên mặt càng là một bộ im lặng biểu lộ. Chính mình đại nhân đây thật là. Đúng vào lúc này, trước đó vẫn chưa lộ diện thượng quan Phong lại là vội vã đi đến. Tiểu thiếu gia, Bát thiếu bảo đến rồi. Thượng quan vô địch nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó ngạc nhiên nói. Bát thiếu bảo. Bọn họ vì sao mà đến? Thượng quan gia tộc nội tình hùng hậu, ngoài sáng trong tối cao thủ tự cũng sẽ không thiếu. Mà cái này bên trong có một quần thể hết sức đặc thù, cái kia chính là Bát Bảo Hàng Ngũ. Bát Bảo Hàng Ngũ cùng sở hữu 3 chi, mỗi một chi đều là 8 người, là lấy xưng là Bát Bảo. Hắn một là 8 thái bảo, chính là thượng quan thế gia trấn thủ tộc địa trung kiên. 2 là thượng Bát Bảo, chuyên môn phụ trách thiếp thân bảo hộ tộc trưởng. 3 chính là Bát Thiếu Bảo, chuyên tổ chức thủ hộ thiếu tộc trưởng. Mà theo thủ hộ chi nhân thân phận chuyển biến, Bát Bảo cũng sẽ chuyển đổi thân phận. Tỷ như thiếu tộc trưởng thành tộc trưởng, cái kia Bát Thiếu Bảo tự nhiên cũng đã thành thượng Bát Bảo, thượng bảo thì thăng thái bảo, nguyên Bát Bảo thì sẽ ẩn vào trong bóng tối. Bát Bảo người qua xác định tự thân chức trách cùng định vị, liền sẽ chỉ trung thành với sở thuộc cái kia một người, bất kỳ người nào khác đều không thể sai xử bọn hắn mảy may. Có thể để thượng quan vô địch không hiểu là, lúc này lại không nói trước còn không có muốn đem hắn xác lập vì thiếu tộc trưởng thuyết pháp. Cho dù là có thuyết pháp này, vậy theo quy củ, cũng phải trở về tộc địa chính thức tiến hành tương quan nghi thức về sau, Bát Thiếu Bảo mới có thể hiệu chung. Lúc này Bát Thiếu Bảo sao đột nhiên thì chạy tới. Ai, tiểu thiếu gia ngài có chỗ không biết à, nghe nói ngài gặp chuyện trọng thương, trong tộc kém chút đều lật nổi. Thậm chí hôm nay tảo chiều thời điểm, tộc trưởng đột nhiên nghe được tin tức này, còn tưởng rằng là Đông Sưởng làm, kém chút ngay tại trên triều đỉnh đối Đông Sưởng Hán công viên ôn thư động thủ. Việc này cũng oán niệm lão nô. Chưa từng hướng trong tộc kịp thời nói rõ. Bất quá trong tộc đến tin tức về sau, lão nô đã gần lúc tin tức trở về. lúc này trong tộc đã an ổn xuống, tiểu thiếu gia không cần lo lắng. Thượng quan vô địch nghe vậy ngược lại có chút hồ đồ rồi, không hiểu hỏi. Tổ phụ sao liền cho rằng là người của Đông Sưởng làm? Này! Việc này còn không đều oán niệm cái kia lại bộ lang trung đàm tể. Triều chỉ huy sứ thượng tấu vì ngài thỉnh công lúc, cái này đàm tể đột nhiên nhảy ra chỉ trích tiểu thiếu gia ngài một mình chém giết tượng tư thông, nói là bởi vậy mới thu nhận thiết tượng vương triều xuất binh đặc quan. Mà cái kia đàm tể lại là Đông Sưởng chó săn, tộc trưởng lúc này mới bởi vậy lên hiểu lầm. Nhưng theo về sau trong tộc cẩn thận kiểm chứng, cái kia đàm tể mặt ngoài là vì Đông Sưởng bán mạng, nhưng trên thực tế lại là tiên thị người. Lần này sự tình, quả thật tiên thị muốn châm ngòi lên Đông Sưởng cùng ta thượng quan gia xung đột. Tiểu thiếu gia yên tâm, cái kia đàm tể sống không được bao lâu, không nói đến ta thượng quan gia, đầu tiên Đông Sưởng thì không tha cho hắn. Thượng quan vô địch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiên thị từ trước đến nay đều là thượng quan thế gia kẻ thù, như thế bố cục cũng là hợp lý, là lấy cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Có điều, tiểu thiếu gia, khục, thiếu tộc trưởng ngài lần này mặc dù vẫn chưa tránh thức gặp nạn, nhưng cũng đem trong tộc cao tầng cho dọa cho phát sợ. Lại thêm ngài biểu hiện, minh, vụ hai vị thủ tịch tộc lão liền trực tiếp cùng tộc trưởng phát động tộc lão đoàn quyết nghị, chính thức xác lập ngài thiếu tộc trưởng thân phận. Tuy nhiên tộc lão bên trong có người phản đối, nhưng dù sao cũng là số ít, mà lại quyết nghị cũng không cho người khác tham dự cơ hội. Là lấy nghi thức kỳ thật cũng không cần lại tiến hành, bắt thiếu bảo vốn nhờ này trực tiếp chạy tới. Ngay sau, bọn họ chính là thiếu tộc trưởng ngài bên người cứng rắn nhất khiến sát. Thượng quan vô địch không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn thật là không ngờ tới, một lần nho nhỏ bố cục vậy mà lại dẫn phát như thế đông đảo biến cố. Chương 61, bắt thiếu bảo cùng nhiếp tần nương. Bái kiến chủ thượng. Thượng quan vô địch nhìn trước mắt quỷ túi tám đạo mặc lấy màu đen tinh giáp, trên mặt không có chút nào biểu lộ bóng người, trong lòng cũng là hơi có cảm khái. Tám người này tu vi đều là tại ngưng đan tứ trọng đến ngưng đan lục trọng ở giữa, có thể tuổi tác trên cơ bản đều tại trăm tuổi khoảng trường, coi là thiên tài. Đương nhiên, đó là tại không lấy điển vi, Tô Dung Dung bọn người vì so sánh điều kiện tiên quyết. Đại thịnh vương triều tư nguyên đồng dạng, đan đạo, khí đạo, cơ quan một đạo, trận pháp nhất đạo, thậm chí là công pháp võ học các loại, mức độ cũng đều là qua quýt bình thường. Là lấy đồng dạng 30 tuổi trước đó có thể đột phá đến huyền dịch cảnh liền coi như là thiên tài, 100 tuổi trước ngưng đan cảnh, 200 tuổi trước không minh cảnh, cũng có thể xưng được một tiếng thiên tư bất phàm. Nhưng thượng quan vô địch biết, theo hắn có hệ thống cái này trợ lực, thiên tài hai chữ tất nhiên sẽ không ngừng bị phá vỡ. Ánh mắt tự tám người trên thân từng cái đảo qua, độ trung thành không có một cái nào thấp hơn 96 điểm trị số để thượng quan vô địch thư thái mà cảm khái thán. Bất quá cho dù là bát thiếu bảo như vậy gia tộc hạch tâm nội tình, trên người vũ khí cùng trang bị cũng chỉ là huyền cấp hạ phẩm mà thôi. Mặt khác, bọn họ thường ngày tu luyện sử dụng đan dược cũng đều là lấy trung phẩm đan dược làm chủ, thưa thất thượng phẩm đan dược làm phụ trợ. Lại so sánh một chút thượng quan vô địch bên cạnh thân một đám hầu cận, trên lệch sao mà rõ ràng. Đứng dậy đi. Tạ chủ thượng. Tám người đứng dậy về sau, trong đó bốn người trực tiếp đứng ở thượng quan vô địch bốn phía, hai người thì là lui tới cửa thủ hộ. Đến mức sau cùng hai người lại là thân thể nhoáng một cái, không thấy bóng dáng. Thượng quan vô địch không khỏi hơi nhíu mày, mà lấy hắn cảm quan, cũng không có thể phát hiện hai người kêu biến mất nơi nào. Nhưng nhìn điển vi có chút hăng hái đảo qua hai nơi hẻo lánh, thượng quan vô địch liền lại yên lòng, xem ra điển vi tâm thần cùng cảm quan mạnh tuyệt đối so với hắn nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Ngày sau ngươi tám người liền do điển vi thống lĩnh, cần phải nghe hắn điều khiển hành sự. Vâng. Tám đạo sinh lạnh ngữ khí đồng thời phun ra, chưa từng có mảy may chần chờ, tựa như là cơ quan khôi lô đồng dạng, không có nửa điểm nghi hoặc cùng nghi vấn. Thượng quan vô địch hài lòng gật gật đầu, lúc này không còn quan tâm tám người này. Trấn vũ đài ám điệp có thể từng thanh lý hoàn tất. Hồi công tử, dựa theo ám hương, cổ kha hai người cung cấp bảng danh sách, một cái không lọt. Lưu Huyền Võ vội vàng ôm quyền đáp lại. Thiện. Từ Văn Khang lúc này lại có chút chần chờ lên tiếng nói. Đại nhân, đã hai người kia đã đầu nhập đại nhân. Lại cần gì phải đem Trấn vũ đài người chém tận giết tuyệt. Thượng quan vô địch lắc đầu khẽ cười một tiếng, lại là vẫn chưa trả lời, mà chính là nhìn về phía Tô Dung Dung. Hắn đã phát hiện cái này Tô Dung Dung không chỉ có là cái lan tâm huệ chất, dịu dàng như thủy tỷ nữ, hơn nữa còn là cái trí kế bất phàm, dĩnh ngộ tuyệt luân nhu chủ. Tô Dung Dung mắt thấy thượng quan vô địch xem ra, lập tức liền minh bạch ý nghĩa nghĩ, lúc này liền cạn cười một tiếng giải thích nói. Đầu tiên, hai người bọn họ cần phải lập tức trở về thiết tượng vương triều. Nhưng không được mệnh lệnh mà tự tiện rút về thế nhưng là phải bị phạt. Mà đem Trấn vũ đài tận gốc thông qua, hai bọn họ tự nhiên liền có trở về lý do. Tiếp theo, thành công trọng thương công tử, đồng thời còn chém khấu tử tín, như thế công hơn nếu không có đại lượng nhân mạng bổ sung, lại có thể bị dễ tin. Sau cùng, chúng ta cũng nhất định phải hướng vương triều nội bộ phóng thích một cái tín hiệu, công tử quả thật bị thương nặng, nếu không ta Cẩm Ý vệ cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Đến mức đối phương làm như vậy nguyên nhân, đào ra Trấn Vũ Đài nằm vùng trọng yếu mật thám điểm này hẳn là đầy đủ. Kể từ đó, Khấu thị tự nhiên cũng sẽ không đem ánh mắt hoài nghi hướng công tử đưa tới. Trên thực tế, Ám Hương cùng Cổ Kha cũng chỉ là lâm thời đến đây định biên phủ, bên này nhân lực đại đều không phải là hai người hầu cận, đều chết cũng không tiếc. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nói thực ra, bọn họ có thể thật không có nghĩ qua nhiều đồ như vậy. Tốt, tất cả đi xuống đi, cực kỳ tu luyện. Sau 5 ngày, tiến về xa quan. Vâng. Đêm, ánh trăng lượn quanh, cờ cờ ý tở tê tê âm lượn lờ. Người nào? Bành bành. Thượng quan Vô Địch đang trong lương đỉnh quan sát điển tích lúc, một đạo quát khẽ tiếng vang lên, ngay sau đó chính là hai đạo tiếng rên rỉ xen lẫn vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Thượng quan Vô Địch mặt không thay đổi dương mắt nhìn lên, lại là thấy ẩn vào chỗ tối A Thất A Bát đã ngã trên mặt đất. Bất quá hai người rất nhanh liền lại nô lên thân đến, xem ra thương thế rất nhẹ. Lúc này, còn lại 6 cái thiếu bảo đã xuống lại tới, cảnh giác nhìn về phía tiểu viện phía tây đầu tường. Chỗ đó, đang có một đạo hiểu điệu ám ảnh tự đầu tường ưu nhã bay xuống. Điển vi mắt hổ hiện ra lanh quang, chính muốn tiến lên lúc bị thượng quan Vô Địch khoát khoát tay ngăn cản. Chính mình người, để cho nàng đến đây đi. Vâng. Thuộc hạ Nhiếp Ẩn Nương, tham kiến công tử. Nhiếp Ẩn Nương đi tới gần, nhấc lên đi trên mặt màu đen lụa mỏng, lộ ra một trường thanh tú mặt trứng ngỗng. Chỉ là cái này thiểu mặt sạch lệ bên trong lại dẫn trắng xám chi sắc, hẳn là lâu dài thời gian không tiếp xúc ánh sáng mặt trời chỗ tạo thành. Thượng quan Vô Địch đã thông qua chân nhãn thuật biết được tu vi của đối phương đạt đến ngưng đan thất trọng, hắn giác tỉnh công pháp võ học cũng là địa cấp thượng phẩm. Chỉ tiếc hắn lúc này đã không có đốn ngộ thẻ, lại không cách nào trợ giúp đối phương tăng lên cảnh giới cảm ngộ. Miễn lễ. Tạ công tử. Lại nói cho ta một chút ẩn sát môn đi. Vâng. Nhiếp Ẩn Nương thần tư thanh lãnh, nhưng con ngươi chỗ sâu lại có nhảy câm thân cận chi sắc. Công tử, ẩn sát môn gần mấy chục năm qua vẫn luôn tại bị Diêm Vương lệnh không ngừng truy sát thanh thầy. Thần phục người có thể sống, không phù hợp quy tắc người trên cơ bản đã tuyệt tung tích. Thuộc hạ sư phụ đã từng chính là ẩn sát môn thất thánh nữ, có điều nàng lao nhân già có nhất tuyệt môn võ học, chính là dựa vào môn võ học này vừa rồi ve sầu thoát xác, giả chết thoát thân. Về sau, sư phụ đã từng hóa thân hắn thân phận của hắn, muốn vì ẩn sát báo thù, cũng giải cứu đồng môn. Chỉ tiếc, Diêm Vương lệnh quá mức cường đại, mấy chục năm qua cơ hồ ít có thu hoạch. 10 năm trước, sư phụ bị nàng cứu đồng môn phản bội bán. Tính cả còn lại mấy chục cái ẩn sát môn di đồ đều bị Diêm Vương lệnh người giết chết. May mà thuộc hạ đến công tử trợ giúp, lại sư phụ chưa từng hướng người khác lộ ra thuộc hạ chi tồn tại, là nên mới một mực không bị Diêm Vương lệnh phát hiện, mới có thể sống tạm đến bây giờ ngày. Thượng quan Vô Địch khẽ bước cằm, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Khổ cực, bất quá về sau ngươi cũng không cần lo lắng độc thân không ai giúp. Ngày mai bổn công tử mang ngươi đi một nơi, chỗ đó chính là Quỷ Vũ đệ nhất cái căn cứ. Quỷ Vũ. Nhiếp Ẩn Nương trong lòng bình phục. Nhưng trong đôi mắt đẹp lại là lộ ra câu nghi hoặc. Không tệ. Quỷ Vũ chính là bổn công tử muốn dốc sức chế tạo chi thứ nhất ám sát át chủ bài. Hắn thành viên chính thức đều là sẽ tu luyện có thể dịch dung dễ dàng thể chi diệu học, lại phối hợp ngươi ám sát ẩn nặc chi thuật, tất nhiên có thể tại ngày sau rực rỡ hào quang. Mà ngươi, chính là các nàng thống lĩnh. Nhiếp Ẩn Nương không khỏi hai mắt sáng lên, trong mắt càng là nhộn nhạo vẻ kích động. Công tử yên tâm. Thuộc hạ tất dốc hết sở học. Vì công tử bồi dưỡng được một chi làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đêm tối chúa tể tổ chức. Thiện. Ngày thứ hai, Thượng quan Vô Địch chỉ dẫn theo Bát Thiếu Bảo, Điển Vi, Tô Dung Dung chờ hầu cận bí mật trở về một chuyến Thiệu Thành địa cung. Phát hiện 50 cái nhóm đầu tiên hạt giống độ trung thành đều đạt tới trong lòng đinh giá về sau, liền để Tô Dung Dung trao tặng dịch quyển phương pháp tu hành. Phía sau đem Nhiếp Ẩn Nương chính thức bổ nhiệm làm Quỷ Vũ thống lĩnh, Tô Dung Dung vì phó thống lĩnh. Đồng thời đem khen thưởng thích khách sáo trang cũng tận số gửi lại địa cung về sau, lúc này mới lặng yên trở về. Ngày 27 tháng 7, Xa Quan. Xa Quan đạo thứ nhất quan tường về sau, tiền quân trụ sở, Kim Trống Môn. Đứng lại. Kim Trống phía sau cửa chính là quan tướng chỗ ở khu vực. Không được tự ý nhập. Trước cửa thủ vệ quân tốt mắt thấy mười mấy cái cẩm ý vệ khí thế hung hăng đi tới, lúc này biến sắc, tại giá trị thủ vệ quan ra hiệu phía dưới trực tiếp phủ kín đường. Cẩm ý vệ làm việc cũng dám ngăn trở. Muốn chết phải không? Tránh ra. Cố Chính Quang thần sắc lạnh lẽo, quát lớn ở giữa càng đem tay khoác lên trôi đao phía trên, rất nhiều một lời không hợp thì ra tay đánh nhau tư thái. Ai ngờ, cái kia vệ quan viên đúng là lạnh hừ một tiếng, tuyệt không sợ. Hừ. Không được tướng lệnh, bất kỳ người nào không được đi vào. Nho nhỏ vệ quan viên lại cũng dám càn rỡ như thế. là muốn hướng Cẩm Ý vệ chiêu ngục đi tới một lần hay sao? Khương Lâu cũng là trầm mặt, hơi có chút không kiên nhẫn. Nghe được chiêu ngục hai chữ, cái kia vệ quan viên không khỏi sắc mặt biến hóa, bất quá vẫn cứng cổ không chịu nhượng bộ. Chuyện gì xảy ra? Phía sau Lưu Huyền Võ đi lên phía trước, nhíu mày nhìn về phía Cố Chính Quang cùng Khương Lỗ. Lưu Thí Thiên Hộ, bọn họ không chịu để cho đường. Không chịu để cho. Hừ. Dám can đảm ngăn trở Cẩm Ý vệ tìm kiếm mật thám, làm cùng mật thám cùng tội. Cầm xuống. Lưu Huyền Võ không vui cười lạnh một tiếng, trực tiếp hạ xuất thủ mệnh lệnh. Vâng. Mắt thấy Cẩm Ý vệ hào hào trường đao ra khỏi vỏ, giữ cửa quân tốt cũng là phản xạ có điều kiện giống như quất ra vũ khí, nhưng nhìn hắn do dự thần sắc bất an, rõ ràng cũng là không dám cùng Cẩm Ý vệ động thủ thật. Dừng tay. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng hét lớn truyền đến, một người mặc giáo úy khải giáp nam tử tự cổng tò vò bên trong nhanh chóng đi ra. Các ngươi đây là làm gì? Vương Hòa nhìn lấy Dương Cung bạt kiếm hai phe, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Giáo úy đại nhân, bọn họ muốn đi vào Kim Trống Môn tìm kiếm mật thám. Vệ quan viên vội vàng lau mồ hôi, tới gần đến Vương Hòa bên người ôm quyền đáp lại. Vương Hòa càng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, Cẩm Ý vệ tự có điều tra quyền lực, các ngươi vì sao không cho vào? Có thể đây là quan tướng chỗ ở, làm thế nào có thể có mật thám? Mà lại biện đô thống đặc biệt dặn dò chúng ta, nói là dâng tươi tham tướng chi lệnh. Tại cái này đại chiến trước mắt, không được thả bất luận cái gì người không có phận sự đi vào, miễn cho lẫn vào gian tế. Vương Hòa có chút im lặng nhìn về phía cái kia vệ quan viên. Ngươi cái này trong đầu chứa là phân ngựa hay sao? Cẩm Ý vệ chẳng lẽ lại là người không có phận sự? Mau nhường đường, miễn cho bị người khác nhà ám toán chết tại chiêu ngục bên trong, chết như vậy cũng liền chết rồi, không ai sẽ vì ngươi kêu oan. Cái này. Đúng đúng. Cái kia vệ quan viên nhất thời trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám lại ngăn cản, phất tay khiến người ta nhường đường ra. Vương Hòa mắt thấy cảnh này, liền cũng không tiếp tục để ý, quay người thì muốn ly khai. Lưu Huyền Võ hai mắt chớp lên, lại là tiến lên mấy bước hét to nói. Vị này giáo úy tạm dừng bước, chúng ta dâng thượng sai chi mệnh đến đây tìm kiếm mật thám, thế nhưng đối bên trong các phương phân bố đều chưa quen thuộc, không biết giáo úy có thể nguyện dẫn đường. Vương Hòa nhíu mày, hắn chỗ lấy lên tiếng, cũng chỉ là không muốn xem vào để quân huynh đệ nhảy vào hố lửa, có thể hoàn toàn không có muốn cùng Cẩm Ý vệ thân cận ý tứ. Lúc này thì muốn cự tuyệt, bất quá khi nghe phía sau một câu lúc nhưng lại đổi chủ ý. Chúng ta lần này đến tất nhiên là có niềm tin chắc chắn, thẳng như có thu hoạch, cái kia tự cũng là có vị này giáo úy một phần công lao. Tại hạ tiền quân giáo úy Vương Hòa. Nếu như thế là vậy thì mời chư vị đi theo ta đi. Lưu Huyền Võ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền dẫn người đi theo đi vào. Chương 62, một cái miệng khống chế toàn trường. Trung quân đại doanh, quân nghị điện. Ba ngày trước đó, Thiết Tượng Vương triều 700.000 đại quân đã binh lâm quan hạ, lại chia làm tiền, tả, hữu, trung tứ đại doanh, phân biệt khoảng cách 5 đến 10 bên trong dựng trại đóng quân. Trong đó, tiền doanh lấy Phi Tượng tướng quân Tượng Phi Hồng là chủ tướng, Ly Tượng Vương Tượng Dương Vinh vi phó tướng, thống soái 300.000 đại quân là chủ lực. Tả doanh lấy Khôn Tượng Vương Tượng Cẩm Huy là chủ tướng, quản lý bản bộ 100.000 binh mã. Hữu doanh lấy Chấn Tượng Vương Tượng Đức Nghiệp là chủ tướng, quản lý bản bộ 100.000 binh mã. Trung doanh thì là Tứ Nguyên soái, Thiên trụ tướng quân Tượng Nguyên Bắc tự mình tọa chấn, thống soái 200.000 tinh nhuệ nhất trụ trời quân. Mặt khác, này quân sư Lam Dưỡng Tư hẳn là cũng ở trong đó. Ba ngày bên trong, địch nhân trước, trái, phải ba doanh đều đang gia tăng lắp ráp công thành dụng cụ, nhìn tốc độ kia, rất nhanh liền có thể chuẩn bị thỏa đáng. Là lấy, địch nhân chính thức bắt đầu công quan cần phải ngay tại cái này một hai ngày bên trong. Nghe trưởng sử Cảnh Hưng Văn giới thiệu xong địch tình, trong điện tướng lãnh từng cái thần sắc nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh. Bất quá thần sắc ở giữa cũng không có quá sóng lớn động, dù sao những tình huống này bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một số. Nhìn đối phương khí thế như vậy, khí thế to lớn, muốn đến là muốn cùng ta xa quan cùng chết một phen không thể. Đều nói một chút đi, nay trận chiến nên như thế nào đánh? Đông Phương Ly ánh mắt tự trên mặt của mỗi một người đảo qua, ánh mắt mặc dù bình thản, nhưng lại tự có một luồng áp lực vô hình. Tướng quân, ta xa quan kiên cố không phải 3 triệu hãn tốt không thể phá. Thiết Tượng Vương triều dám lấy chỉ là 700.000 binh mã đến công, cũng quá coi trọng chính mình. Chiếu ti trước xem ra, căn bản không cần lo lắng, vững vàng thỏa thỏa ỷ vào quan tưởng chi lợi không ngừng suy yếu địch quân chính là. Bọn họ đến bao nhiêu, vậy liền giết bao nhiêu. Xem bọn hắn Thiết Tượng Vương triều có thể lấp nhập bao nhiêu người mệnh. Tham tướng Tiên Tuấn Đạt sờ lấy dưới hàm hắc cứng rắn gốc dâu cằm, lại là gương mặt không thèm để ý. Tô Chính Khanh không khỏi nhíu mày, có chút không vui nhìn về phía Tiên Tuấn Đạt. Tươi tham tướng, xa quan mặc dù cố, nhưng chúng ta tổng cộng chỉ có 230.000 binh mã, sao có thể như thế không đem đối phương để vào mắt? Cái kia tượng Nguyên Bắc Thiên Trụ tướng quân danh hào cũng không phải tùy ý sắc phong, mà chính là cứ thế mà đánh ra tới. Còn có kia quỷ cáo Lam Dưỡng Tư, người này trí kế bách xuất, thủ đoạn khó có thể nắm lấy, như thế khinh thị địch nhân, có biết hậu quả. Tiên Tuấn Đạt nhất thời sầm mặt lại, lạnh hừ một tiếng nói. Hậu quả? A, có thể có hậu quả gì không? Chẳng lẽ lại bọn họ còn có thể theo chúng ta sau lưng chui ra, trực tiếp diệt chúng ta hay sao? Cái gì Thiên Trụ tướng quân, cái quỷ gì cáo, bất quá là thiết tượng người hướng trên mặt mình thiếp vàng thôi. Lần này thì nhìn bản tham đem bọn hắn đánh quăng mũ cởi giáp. Nói đến đây, Tiên Tuấn Đạt bỗng gương mặt nghiền ngẫm. Làm sao? Tô tham tướng đây là chưa chiến trước e sợ hay sao? Vậy mà lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình. Nghe đến lời này, Tô Chính Khanh còn chưa nói cái gì, hắn bên cạnh thân một các mặc lấy du kích tướng quân khải giáp hán tử lại là cười lạnh một tiếng. A, thật coi mình là chiến thần hay sao? Thì chính mình điểm này đạo hạnh tầm thường, còn dám xem thường người ta. Tiên Tuấn Đạt nhất thời giận dữ, lúc này vỗ bàn một cái hung tợn trừng mắt về phía người kia. Lục Khoan, ngươi muốn chết phải không? Không biết tôn ti đồ vật. Ta. Tốt. Đông Phương Ly đột nhiên quát lạnh một tiếng, trong điện vậy mà an tĩnh xuống tới. Tiên Tuấn Đạt có chút không cam lòng, lại cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ là ngồi xuống trước đó lại tràn ngập sát ý hướng Lục Khoan trừng mắt liếc. Thiên hạ này thì không có cái gì quan là tuyệt đối công không phá được. Lại càng không cần phải nói là xa quan. Từ lúc xa quan xây lên, đã có 3.000 năm. 3.000 năm thời gian bên trong, xa quan từng bị công phá qua 4 lần. Thậm chí còn có một lần, địch nhân cơ hồ lấy không đến vạn người đại giới liền tùy tiện cầm xuống. Vì chiến chi đạo, tiêu binh khinh địch chính là tối kỵ. Tươi tham tướng, ngươi nếu là lại như thế không coi ai ra gì, vì xa quan chi an nguy, bản tướng sợ là không thể không thượng tấu để ngươi khác mưu hắn thì. Đông Phương Ly trong lời nói, lại là mảy may cũng không khách khí. Tiên Tuấn Đạt tuy là tiên thị người, nhưng hắn Đông Phương Ly vẫn là Đông Phương thế gia giường cột một trong, làm thế nào có thể nhiều có điều cố kỵ. Lại thêm mấy ngày liền đến nay đối với phản tướng sự tình điều tra chưa từng có chút đầu mối nào, vốn là tâm tình không tốt hắn cũng lười cân nhắc nhiều như vậy. Tiên Tuấn Đạt nhất thời biến sắc, nhưng hắn cũng không dám cùng Đông Phương Ly sù lông, đành phải thành thành thật thật cúi đầu, không còn dám lên tiếng. Tô Chính Khanh cũng không lại níu lấy Tiên Tuấn Đạt không thả, trầm tư một hồi sau lại là mang theo sầu lo mở miệng nói. Chính diện ngạnh bính, ta xa quan ngược lại là không có sợ bọn họ. Có thể ti chức lo lắng chính là, đối phương sẽ có hay không có cái gì chúng ta không biết âm mưu. Dù sao, lần này thiết tượng vương triều xuất binh trước đó cơ hồ không có dấu hiệu nào, có thể nhìn đối phương lần này tụ binh chi mau lẹ, rõ ràng cũng là sớm có dự mưu a. Chúng tướng quan viên nghe vậy đều là trong lòng run lên. Bọn họ cũng không phải Tiên Tuấn Đạt như vậy tự cho là đúng ra hỏa, kia quỷ cáo Lam Dưỡng Tư thủ đoạn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều biết một số. Trung quân đô thống Phùng Biển một mặt tán đồng gật đầu nói. Tô tham tướng nói xác thực có đạo lý, thiết tượng vương triều lần này xuất binh thật là nhiều có quỷ dị. Ta nhìn không thể không phòng A, nên kịp thời tấu mời triều đình phái ra viện quân, chuẩn bị không mắc nha. Đông Phương Ly vừa muốn mở miệng nói Tây Huyền cấm quân đến giúp sự tình, có thể nghĩ đến cái kia không biết phải chăng là tồn tại phản tướng hoặc mật thám, lại nhìn xuống, đổi loại thuyết pháp. Bản tướng đã thượng tấu triều đình, tin tưởng viện binh một chuyện cần phải chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. A. Vì sao không thấy Phùng Đô Thống A? Đây chính là toàn quân quan tướng nghị sự, hắn làm sao có thể vắng mặt? Lúc này, một đạo có chút biểu lộ ra khá là kinh ngạc kinh nghi chi tiếng vang lên. Đông Phương Ly nhấc mắt nhìn đi, phát hiện là Tiên Tuấn Đạt dưới trướng Đô Thống Biện Kiệt về sau, liền không ở chú ý. Biện Kiệt theo hắn tổ phụ cái kia thay bắt đầu liền một mực vì tiên thị hiệu lực, ba đời xuống tới, Biện Kiệt một mạch sớm đã là tiên thị trung thực môn lại. Mặc dù sau đó tới bởi vì một số biến cố trong nhà chỉ còn lại có Biện Kiệt một người, nhưng hắn theo Tiên Tuấn Đạt mấy chục năm, không có khả năng có vấn đề. Khoái Ngọc Phong lắc lắc đầu nói, Độ Cát, Lạc Nhạn hai quận lưu thú làm hại rất nặng, Phùng Đô Thống đi bình thú hoạn. Cái gì? Lúc này địch quân quy mô công tới, hắn Phùng Vân Sơn không cố gắng đợi tại xa quan hiệu lực, sao còn có lòng dạ thanh thản đi quản cái gì lưu thú? Biện Kiệt quát to một tiếng, trên mặt một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Tiên Tuấn Đạt cũng là ngẩng đầu lên, suy cười một tiếng nhìn về phía Tô Chính Khanh. Chậc chậc, Tô tham tướng đây thật là lời nói đi đôi với việc làm a. Vừa mới còn nói lấy không thể coi thường địch nhân, còn muốn mời cầu viện binh, có thể xoay đầu lại ngược lại đem hơn 20.000 đại quân đều cho phái ra đi du sơn ngoạn thủy. Ai nha, quả nhiên là tốt một cái Tô tham tướng a. Tô Chính Khanh có chút ngạc nhiên, nhìn về phía Khoái Ngọc Phong đang muốn đặt câu hỏi lúc, Đông Phương Ly lại là mặt không thay đổi mở miệng. Phùng Vân Sơn là bản tướng tự mình ủy nhiệm đi bình thú hoạn, làm sao, tươi tham tướng cùng Biện Đô Thống có ý kiến. Tiên Tuấn Đạt nhất thời cảm giác ở ngực một tố, nói không ra lời, Biện Kiệt lại là vội vàng hướng phía đông cách ôm một cái quyển, cười theo. Hắc hắc, tướng quân đại nhân nói đùa, chúng ta cũng chỉ là lo lắng xa quan an nguy. Chỉ bất quá, nói đến chỗ này, ti chức lại là đột nhiên có cái ý nghĩ. Ồ, Biện Đô Thống có ý nghĩ gì? Đông Phương Ly trừng lên mí mắt hỏi. Tướng quân A, ti chức là đang nghĩ, cái kia thiết tượng vương triều có thể hay không trong bóng tối mua chuộc ta xa quan quan tướng. Nếu thật sự là như thế, cái kia thiết tượng vương triều đại quân chi quỷ dị xuất động liền có thể lý giải. Dù sao, nếu như cái này xa quan bên trong có phản tướng làm nội ứng, cái kia lúc mấu chốt, địch quân sợ là rất có thể liền sẽ tại phản tướng phối hợp xuống một lần hành động đột phá ta xa quan A. Biện Kiệt vừa dứt lời, trong điện nhất thời vang lên một mảnh tiếng hít vào cùng tiếng bàn luận xôn xao. Cái này cũng không phải là không thể được A. Đúng vậy A. Tuy nhiên chúng ta đối vương triều trung thành tuyệt đối, cũng không thể cam đoan người khác cũng giống như thế A. Chỉ là nếu quả thật có phản tướng, cái kia thì là ai? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía những người khác ánh mắt lại đều có chút trốn tránh lên. Nếu như thực sự có người phản bội vương triều, cái kia trừ mình ra cùng hiếm có mấy người bên ngoài, người còn lại có thể sẽ rất khó tin tưởng. Đặc biệt có ý tứ chính là, cơ hồ không có ai đi chú ý Biện Kiệt, bởi vì đối với bài này cái sách xảy ra vấn đề người, trên cơ bản đều sẽ bị theo bản năng cho rằng sẽ không tồn tại vấn đề. Đông Phương Ly sắc mặt có chút khó coi, trong lòng đối Biện Kiệt cũng là có chút tức giận. Cái này hỗn đản, loại sự tình này làm sao có thể trước mặt mọi người nói ra. Lúc này đại chiến sắp đến, nếu như các quan tướng ở giữa không cách nào tin lẫn nhau, hậu quả kia tự nhiên là lòng nghi ngờ trùng điệp, người người cảm thấy bất an. Kể từ đó, tắc chiến thời điểm, thế tất sẽ thêm có lo lắng, chiến cục rất có thể từ vừa mới bắt đầu liền sẽ đi vào thế yếu. Biện Kiệt tựa hồ không có phát hiện mọi người thần thái, mà chính là sờ lên cằm nhíu mày khổ tư lấy. Nếu như thật có loại khả năng này, cái này phản tướng lại sẽ có mấy cái. Bất quá muốn đến là không thể nào nhiều, dù sao tướng quân đại nhân xưa nay trị quân có phương pháp, các vị quan tướng cũng đều đối vương triều trung thành tuyệt đối. À, không đúng, cái kia Phùng Vân Sơn vì sao sớm không đi trễ không đi, hết lần này tới lần khác muốn tìm ở cái này trong lúc mấu chốt ra ngoài. Hắn sẽ không phải có vấn đề a. Trong điện nhất thời yên tĩnh, mà theo cẩn thận suy nghĩ giả thiết thành lập hậu quả, cơ hồ sắc mặt của mọi người đều khó nhìn lên. Nếu như Phùng Vân Sơn thật là mật thám, hoặc là được thu mua phản tướng, mà bọn họ lại kia không biết chút nào. Cái kia tại thời khắc mấu chốt từ phía sau xuất quân giết vào, vô cùng có khả năng liền phá ba đạo đóng cửa, thả địch quân nhập quan A. Đông Phương Ly trong mắt đột nhiên lóe qua một tia mù mịt. Nghe đến nơi này, hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi lên Phùng Vân Sơn đến rồi. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một phen, cái kia Bạch Tùng Sơn cái gọi là điểm đáng ngờ trên thực tế không có bất kỳ chứng cứ nào. Mà Đàm Thiệu Quang người này chỉ là một cái nho nhỏ quận úy, nói hắn bị thiết tượng vương triều thu mua, cái kia Đông Phương Ly cũng sẽ không có mảy may hoài nghi. Đến mức Phùng Vân Sơn, nói thực ra, Đông Phương Ly đối bối cảnh của hắn giống như cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ là đã từng nhìn hắn là cái khả tạo chi tài, lúc này mới thêm nhiều dịu dắt vung trồng. Như vậy một suy nghĩ, Đông Phương Ly sắc mặt từ từ thì âm trầm xuống. Bạch Tùng Sơn cái gọi là địch quân kỳ binh cái kia không phải chỉ là trướng nhãn pháp A. Trên thực tế chân chính kỳ binh chính là Phùng Vân Sơn cùng Đàm Thiệu Quang sở bộ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ A. Đông Phương Ly đều có chút phía sau lưng phát lạnh. Chỉ là, trong mơ hồ, Đông Phương Ly lại cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Chần chờ trầm tư sau một lúc lâu, Đông Phương Ly bỗng nhiên đưa tay chiêu qua một bên thân vệ thống lĩnh, sau đó đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Đợi đến thống lĩnh gật đầu rời đi, Đông Phương Ly lúc này mới thở dài ra một hơi, sau đó có chút phức tạp nhìn về phía Biện Kiệt. Hắn hiện tại ngược lại thật không biết đối với người này là nên oán hận, hay là nên cảm tạ. Chương 63, một bao cuốn đoạn ngươi hy vọng. Hiển nhiên hết thảy đều bị chính mình âm thầm khống chế hoàn mỹ như vậy, Biện Kiệt túi đầu khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt thần bí nụ cười. Bất quá nụ cười này chớp mắt tức thì, không ai chú ý tới. Biện Kiệt rất rõ ràng, Đông Phương Ly thế nhưng là không minh cảnh. Cái này các cao thủ tâm thần cực kỳ nhạy cảm, cũng không thể tại thời khắc mấu chốt ra chỗ sơ suất. Khục, chư vị đối vương triều trung tâm, bản tướng nhất thanh nhị sở, không cần có bất luận cái gì gánh vác. Đến mức mật thám sự tình, đơn thuần giả dối không có thật. Không thể cẩn thận, cho dù là có tâm thần không thuộc người, bản tướng cũng sẽ kịp thời tra ra, bởi vậy chư vị. Đông Phương Ly chính nghĩ cách kiệt lực bỏ đi nội bộ nghi ngờ thời điểm, ngoài điện đột nhiên truyền đến ồn ào thanh âm, thỉnh thoảng có binh khí va chạm cùng kêu thảm trở thanh âm. Trong điện mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, cái này sẽ không phải là có người muốn binh biến A. Còn không đợi một đám quan tướng có hành động, nhắm trầm trọng cửa lớn lại là đột nhiên bị thô bạo phá tan. Đợi đến thấy rõ ra ngoài tình hình. mọi người thở dài một hơi đồng thời, lại là vừa sợ vừa giận. Bởi vì đại điện bên ngoài lại có mấy trăm cẩm y vệ ngồi cưỡi tại thị huyết hổ trên thân, mặt đất còn nằm mấy chục cái thổ huyết lăn lộn quân tốt. Mà tại xung quanh, lít nha lít nhít quân tốt chính liên tục không ngừng chạy đến, thậm chí còn tại phía trước bày ra đại hình săn nỏ, cơ quan nỏ, xe đao chờ sát phạt lợi khí. Tuy nhiên mấy cái này cẩm y vệ đã bị dần dần xuống lại lên, nhưng nhìn hình dạng của bọn hắn vậy mà không hề sợ hãi. Mà những cái này quân tốt lại cũng chỉ là vây quanh, chưa dám động thủ thật. Cẩm y vệ, các ngươi lại dám xông vào ta quân nghị đại điện, còn đả thương thủ vệ quân tốt, quả thực là muốn chết. Đông Phương Ly thần sắc căm trầm, lại là khí một bàn tay trực tiếp đập nát cái ghế tay vịn. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho bản tướng đem những thứ này tùy ý làm ác cẩm y vệ đều chém giết. Đông Phương Ly hét lớn một tiếng, thanh âm truyền ra thật xa, đầy đủ ngoài điện quân tốt nghe được rõ ràng. Cẩm y vệ là quyền hạn rất lớn, nhưng còn lớn hơn không đã có quyền lợi trực tiếp đánh lên hắn cái này trấn tây tướng quân ngay tại cử hành quân nghị trên đại hội đến. Đối phương như thế hành động, coi như hắn đem những người này toàn bộ giết chết, cũng không ai có thể nói cái gì. Đây là đám kia ngu xuẩn tại chính mình muốn chết, nhưng không trách được người khác. Vâng. Một tiếng chỉnh tề hưng phấn rít, chấn động đến xung quanh một bên mặt đất cục đá không ngừng nhảy lên. A, Ngọc Lưu Cẩm Đao ở đây. Cái nào dám đến? Một đạo khinh thường tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, thanh âm này tuy nhỏ, người ở chỗ này lại cơ hồ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nguyên bản vận sức chờ phát động xe nỏ, mũi tên nhất thời co lại ngay tại chỗ, tràn diện trong nháy mắt có chút an tĩnh. Mà một mực dẫn theo tâm treo gan Lưu Huyền Võ, Từ Văn Khang bọn người lúc này mới rốt cục nhẹ buông lỏng một hơi. Nói đùa, biên quân cái kia trên trăm đài sát phạt lợi khí nếu như thật phát ra, tại chỗ bên trong chỉ sợ cũng chỉ có mười mấy người có hy vọng chống nổi vòng thứ nhất. Đến mức lại tiếp tục, chạy ngược lại còn có thể chạy mất mấy cái, trọi cứng cái kia thuần túy thì là tìm cái chết. Mà một bên khác, trong điện một đám quan tướng cũng là đi ra đại điện. Chỉ là, nhìn lấy cẩm y vệ trong đội ngũ một cái tuổi trẻ bách hộ trong tay chỗ dơ cao lên dụng cụ cắt gọn, mỗi người sắc mặt lại đều cực kỳ khó coi. Ngọc Lưu Cẩm Đao có thể giám sát bách quan. Đừng nói là bọn họ cái này quân nghị đại điện, cho dù là văn võ tể tướng phủ đệ, đối phương cũng như cũ có tư cách xông. Đây cũng là vương quyền giao phó cho đao này bá đạo quyền lực. Đông Phương Ly trong lòng sát cơ lạnh thấu xương, nhưng hắn có dám tiếp tục hạ lệnh vây giết. Hít sâu mấy hơi, Đông Phương Ly miễn cưỡng đè xuống sôi trào nỗi lòng, mặt lạnh lấy nhìn chăm chú về phía thượng quan vô địch. Ngươi là người phương nào? Cái này Ngọc Lưu Cẩm Đao từ đâu mà đến? Hôm nay mạnh mẽ xông tới ta quân nghị đại điện lại đến tột cùng vì chuyện gì? Thượng quan vô địch nhạt cười một tiếng, để xuống giơ cao cánh tay phải đồng thời, trên tay Ngọc Lưu Cẩm Đao đã biến mất không thấy gì nữa. Bản nha thượng quan vô địch. Đến mức mạnh mẽ xông tới, kỳ thật cái này cũng không phải bản nha bản ý. Không biết sao thủ vệ quân tốt không cho thông bẩm, thêm nữa chuyện rất quan trọng, lại là có chút bất đắc dĩ. Thượng quan vô địch. Nghe được cái tên này, những người khác ngược lại là không có phản ứng gì, nhưng Đông Phương Ly cùng Tiền Tuấn Đạt lại đồng thời giật mình. Bởi vì bọn hắn đã theo gia tộc con đường biết được cùng đối phương tương quan một ít chuyện. Đông Phương Ly thật sâu nhìn thoáng qua thượng quan vô địch, khoát khoát tay ra hiệu quân tốt rút lui, mà sau đó xoay người trong chiều chết đi đến, đồng thời lưu lại một đạo lời nói. Nếu như thế, vậy liền vào đi. Trong đại điện, Đông Phương Ly mắt thấy thượng quan vô địch mang theo trọn vẹn 12 người đi vào, không khỏi lông mày cau chặt. Làm sao? Thượng quan bách hộ còn lo lắng bản tướng cái này quân nghị đại điện có nguy hiểm sao? Thượng quan vô địch nghe vậy lại là 10 phần thành thật nhẹ gật đầu. Ánh mắt theo trong điện 10 cái quan tướng trên thân từng cái đảo qua về sau, than thở một tiếng. Ai? Không dối gạt trấn tây tướng quân, bản nha quả thật có chút lo lắng a. Tiên Tuấn Đạt nhãn châu xoay động, chợt cười lạnh một tiếng. Xem ra vị này thượng quan bách hộ là lo lắng tướng quân đại nhân sẽ đích thân ra tay với hắn đi. Chậc chậc, cũng không nghĩ một chút, tướng quân đại nhân hạng gì thân phận, làm thế nào có thể cùng một cái hậu bối chấp nhận. Lại nói, thẳng nếu tướng quân đại nhân thật sự có ý, mang lại nhiều người thì có ích lợi gì? Đúng rồi. Một cái nho nhỏ bách hộ vậy mà cũng dám ở tướng quân trước mặt đại nhân ngông cuồng như thế, không tuân theo lễ nghĩa, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Biện Kiệt theo sát phía sau, gương mặt trào phúng. Nói đúng. Nho nhỏ bách hộ, hạt vương lớn nhỏ quan viên, vậy mà cũng dám như thế vô dáng. Đúng rồi. Tướng quân đại nhân xem ở Ngọc Lưu Cẩm Đao phân thượng cho hắn một phần thể diện, hắn thật đúng là lấy chính mình làm dễ hành. Trong lúc nhất thời, trong điện trào phúng trách cứ không ngừng bên hai. Muốn chết. Điện vi nhất thời giận dữ, một tiếng bạo hống ở giữa, huyết sát chi khí bao phủ nửa cái đại điện, chấn động một đám quan tướng hai mắt đều có chút hoa mắt. Phía sau còn tiến tới một bước, một bàn tay liền đem một cái cách gần nhất, cũng là trào phúng vô cùng tàn nhẫn nhất đô thống cho đập ngang bay ra ngoài. Đủ rồi. Đông Phương Ly giận quát một tiếng, kinh nghi bất định nhìn thoáng qua Điền Vi, về sau vừa rồi chuyển hướng Thượng Quan Vô Địch. Thượng Quan Vô Địch, bản tướng là cho Thượng Quan ra mấy cái phần mặt mũi, thế này mới đúng ngươi có nhiều nhường nhịn. Ngươi có thể chớ muốn được voi đòi tiền, không biết thu liễm. Nghe được Đông Phương Ly, trong điện quan tướng nhất thời biến sắc, lại là cũng không dám nữa lung tung sủa sủa. Thượng Quan Vô Địch lại là cười một tiếng, cũng không để ý đến Đông Phương Ly, mà chính là nhìn về phía Biện Kiệt. Vị này đô thống không biết trở thành thiết tượng mật thám bao lâu. Mọi người nhất thời biến sắc, kinh nghi bất định nhìn về phía Biện Kiệt cùng Thượng Quan Vô Địch. Biện Kiệt hai mắt đống nhiên co rụt lại, trên mặt ngu ngơ nửa ngày về sau lại là chợt cười ha ha. Ai nha, vị này Thượng Quan Bách Hộ thật đúng là kỳ nhân a, cũng bởi vì bản đô thống vừa rồi mắng hắn một câu, vậy mà trực tiếp mưu hại ra như thế tội danh. Xưa nay nghe nói Cẩm Ý vệ giết hại Trung Lương tiến hành nhìn mãi quen mắt, ngày hôm nay bản đô thống xem như chính mắt thấy. Không, đây cũng không phải là nhìn thấy, mà chính là bản thân trải nghiệm a. Ha ha ha. Tiên Tuấn Đạt híp mắt lại nhìn chăm chú về phía Thượng Quan Vô Địch, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Thượng Quan gia tiểu tử, ngươi còn thật sự cho rằng cầm lấy đem Ngọc Lưu Cẩm đao liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Hôm nay bản tham đem liền nói cho ngươi, muốn làm gì thì làm cũng không phải ngươi tiểu gia hỏa này có thể chơi có được. Thượng Quan Vô Địch suy cười một tiếng, lại là liếc xéo hướng Tiên Tuấn Đạt. Tốt. Cái kêu bản nha hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, muốn làm gì thì làm là như thế nào một loại cách chơi. Đông Phương Ly cố nén muốn đập chết Thượng Quan Vô Địch xúc động, ngựa khí băng lánh quát nói. Thượng Quan Vô Địch. Ngươi nếu là lại hồ nháo, đừng trách bản tướng không để ý hai nhà thể diện. Hồ nháo. Thượng Quan Vô Địch vẩy một cái ngăm đen đao chữ lông mày, chợt thẳng thẳng người. Trấn Tây tướng quân, rất nhanh, ngươi liền sẽ cảm kích bản nha. Bởi vì bản nha cử động lần này nhưng là sẽ cứu vãn cái này xa quan mấy trăm ngàn tính mạng của tướng sĩ. Càng biết cứu vãn đang ngồi người hiển hách tiền đồ. Nói đến chỗ này, Thượng Quan Vô Địch đột nhiên hướng về Lưu Huyền Võ nặng quát một tiếng. Đem đồ vật giao cho Trấn Tây tướng quân nhìn xem. Vâng. Lưu Huyền Võ đáp lời một tiếng. Sau đó liền xách trong tay bao khỏa hướng phía đông rời đi đi. Biện Kiệt trong lòng nhất thời có cực kỳ dự cảm không tốt, ở trong đó sẽ không phải là... Không. Không có khả năng. Bọn họ làm sao có thể biết mình thân phận, mà lại những vật kia hắn hôm nay sáng sớm có thể đều đã đốt rủi. Chẳng lẽ lại chính mình bỏ sót mấy phần, quên đốt đi. Còn có, hắn đều đã dặn dò qua giữ cửa quân tốt, nếu là có người xông vào, hắn cũng nên nhận được tin tức mới đúng. Biện Kiệt trong lòng thấp thỏm lo âu. Không ngừng nghĩ đến các loại lý do. Có thể chẳng biết tại sao, tim của hắn đập lại là càng lúc càng nhanh, trên trán càng là diện ra mồ hôi mịn. Lúc này, mọi người cũng phát hiện Biện Kiệt không thích hợp, nhưng trong lòng tất cả đều có chút khó tin cùng khó mà tin được. Cái này Biện Kiệt trước đó thế nhưng là đưa ra phản tướng khả năng, như thế nào lại? Chẳng lẽ là vừa ăn cướp vừa la làng? Đông Phương Ly sắc mặt cũng nhất thời nghiêm túc lên, một thanh tiếp nhận Lưu Huyền Võ đưa tới bao khỏa. Bày ra trên bàn mở ra về sau. Đã thấy bên trong đúng là một bao màu đen cho tàn. Mà tại cho tàn trung gian, lại là có hai cái góc viền, nhìn bộ dáng hẳn là mật hàm. Tình cảnh này, mọi người ở đây đều là nhìn rõ ràng, Biện Kiệt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên bản còn mang trong lòng may mắn Biện Kiệt nhất thời tâm thần sụp đổ, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Những cái kia cho tàn hắn biết rõ là làm sao tới, sáng nay được tướng lệnh hắn đi vội vàng, là lấy thiêu còn về sau còn không tới kịp quét dọn. Mà lại phối hợp cái kia mật hàm. Biện Kiệt đã khẳng định, hắn tất nhiên là quên đi mấy phần, nếu không làm thế nào có thể như thế. A, ha ha ha, ha 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 ha. Cách xa một bước, cách xa một bước a. Biện Kiệt giống như điên cuồng bò trên mặt đất cười to nửa ngày, sau đó lại là bỗng nhiên ngẩng đầu cừu hận trừng mắt về phía Thượng Quan Vô Địch. Là ngươi, đều là ngươi. Đám ngu xuẩn này rõ ràng đều đã bị ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Mắt thấy tiếp qua hai ngày liền có thể đại công cáo thành. Ngươi hỗn đản này vì sao muốn đột nhiên nhảy ra? A. Biện Kiệt điên cuồng xé rách lấy tóc, thỉnh thoảng lấy quyền đánh lấy nền đá tấm, đụng thẳng cánh tay máu thịt bé bét, nhưng chợt chưa phát giác đau đớn. Ta hận. Ta không cam lòng a. Trong điện một đám quan tướng lúc này từng cái sắc mặt khó coi như cùng ăn phân đồng dạng. Cái này hỗn đản vậy mà thật là phản tướng. Còn đem bọn hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Mà lại, đáng hận hơn chính là, bọn họ còn đối với đối phương ngôn ngữ tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này lại vẫn bị chửi thành ngu xuẩn. Đồ hỗn trướng. Đáng chết hỗn đản. Tiên Tuấn Đạt càng phẫn nộ, xông lên phía trước nhất quyền liền đánh Biện Kiệt hàm răng bay loạn, còn không hết hận không ngừng đập lấy cái sau gương mặt. Vì sao phản bội ta? A, tiện tốt. Ta đối đãi ngươi sao mà không tệ. Ngươi dám phản bội ta. Chương 64, tướng lệnh. Không nhận. bị điên cuồng quất biện kiệt rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng hoàn hồn về sau lại là bỗng nhiên một miệng máu đặc phun đến Tiên Tuấn Đạt trên mặt. Đồng thời, một đôi mắt càng là giống muốn ăn thịt người đồng dạng chết chừng lấy Tiên Tuấn Đạt, gương mặt cũng là vặn vẹo không thôi. Vì sao? Ngươi tên xuất sinh này còn dám hỏi vì sao? Năm đó, nếu không phải ngươi thừa dịp ta không tại, say rượu gian dâm ta chi ái vợ, hơn nữa còn trực tiếp đổ ta một nhà già trẻ, ta lại làm sao đến mức này a a a? Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết. Hả? Ta biết tất cả mọi chuyện. Nhưng ta không thể nhẹ nhõm giết chết ngươi, ta muốn đem hết thảy tất cả cũng còn đến trên người ngươi. Biện Kiệt hung tàn mà ngoan lệ chừng lấy thần sắc cứng ngắc xuống Tiên Tuấn Đạt, lại là chợt lại thoải mái cười to. Ha ha ha. Ngươi cho rằng hiện tại ta bị bắt tới, sau đó thì vạn sự thuận lợi đúng hay không? Không không không, ngươi cao hứng quá sớm. Biết không, lúc này con gái của ngươi cần phải đều đã chết. Mà thê thiếp của ngươi muốn đến cũng nên đến quan ngoại thiết tượng đại doanh. Có chút đáng tiếc a, ta không cách nào tại trên người các nàng rong đuổi. Bất quá không quan hệ, ta làm không được, thế nhưng trong doanh địa lại có ngàn ngàn vạn vạn cái nam nhân có thể làm được. A ha ha, ha 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 ha. Nghe Biện Kiệt điên cuồng gào rú cùng tiếng cười to, tất cả mọi người có chút không rét mà run. Mà Tiên Tuấn Đạt càng là sắc mặt trắng bệch không còn hình dáng. Ngươi, ngươi cái này hỗn đản. Ta giết ngươi a a a. Mắt thấy Tiên Tuấn Đạt điên cuồng dắt lấy Biện Kiệt đầu trên sàn nhà không ngừng va chạm, Thượng Quan Vô Địch không khỏi nhíu mày, hướng về Điển Vi đưa cái ánh mắt. Điển Vi nhẹ gật đầu, sải bước đi ra phía trước, một chân đá bay không có phòng bị Tiên Tuấn Đạt. Sau đó đem đã máu thịt bé bét, thấy không rõ bộ mặt ngũ quan Biện Kiệt cho sách chạy tới. Hôn trướng. Tiên Tuấn Đạt nhất thời càng giận, trực tiếp quất ra bên hông vũ khí hung ác hướng Điển Vi đánh tới. Thế mà, cho dù Tiên Tuấn Đạt có chuẩn bị toàn lực công tới, nhưng khí cấp công tâm phía dưới, chiêu thức ở giữa không có kết cấu gì. Là lấy tuy có ngưng đan cửu trọng tu vi, lại nhưng vẫn bị Điển Vi một kích quét bay. Ta cẩm y vệ nghi phạm cũng không phải người khác có thể làm chủ. Thượng Quan Vô Địch liếc qua lại lần nữa bỏ dậy Tiên Tuấn Đạt. Sau đó nhìn về phía Bát Thiếu Bảo lão đại. A đại, giam cầm lại kéo ra ngoài đi. Vâng. A đại thần sắc đờ đẫn gật đầu, nhưng trong lúc xuất thủ lại là tuyệt không dây dưa dài dòng. Rất nhanh liền phế đi Biện Kiệt Nguyên Hải, về sau giống như là dẫn theo vải rách giống như đem bất lực dễ rủa Biện Kiệt cho để ra ngoài. Mà cho tới giờ khắc này, Đông Phương Ly vừa rồi ngẩng đầu lên, ném đi trong tay trống giống mật hàm, phức tạp không thôi nhìn về phía Thượng Quan Vô Địch. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Thượng Quan Vô Địch theo đột nhiên lâm vào trạng thái thất thần Tiên Tuấn Đạt trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đông Phương Ly rụt rè cười một tiếng. Trấn Tây tướng quân quá khen. Bọn thủ hạ tuy nhiên từ này Biện Kiệt trong phòng mật thất bên trong chỉ phát hiện một đống cho tàn, nhưng mật thất cùng cho tàn kết hợp lại bản thân liền là một loại hữu dụng tin tức. Kết hợp với một điểm nhỏ thủ đoạn, muốn dò ra thật giả cũng không phải không có khả năng. May mà cái này Biện Kiệt không thể chống đỡ quá lâu, nếu không ngược lại là còn phải phí một số công phu. Đông Phương Ly im lặng gật đầu, về sau trần chờ hồi lâu nói. Lần này đa tạ Thượng Quan Bách Hộ. Mong rằng Thượng Quan Bách Hộ có thể mau chóng cậy mở Biện Kiệt miệng, nhìn xem còn có hay không còn lại mật thám, phản địch. Thượng Quan Vô Địch gật đầu nói. Đây là việc nằm trong phận sự, Trấn Tây tướng quân không cần khách khí. Đến mức thẩm vấn chuyện như thế, Trấn Tây tướng quân tận có thể yên tâm, vào ta cẩm y vệ tay, cũng đừng nghĩ còn có thể giấu giếm thứ gì. Nhưng lường trước hẳn là sẽ không lại có cái gì cả lớn. Nhiều lắm là cũng chỉ là một số con tôm nhỏ. Bất quá. Đông Phương Ly nghi nói, bất quá cái gì? Tướng quân thủ hạ những tương quan này trước đó thế nhưng là một vốn một lời nha có nhiều chửi rủa trào phúng, việc này tổng phải có lời giải thích ra. Thượng Quan Vô Địch khỏe miệng mặc dù treo ý cười, nhưng trong mắt lại hiện ra lênh quang. Đông Phương Ly nhíu mày, chần chờ sau trừng mắt về phía trong điện quan tướng. Còn không tranh thủ thời gian hướng lên quan viên bách hộ xin lỗi. Cái này. 10 cái quan tướng không khỏi biến sắc. Để bọn hắn hướng một cái nho nhỏ bách hộ xin lỗi. Đây không phải đánh mặt sao? Chỉ bất quá, nhìn lấy Đông Phương Ly càng ngày càng ánh mắt bất thiện, mọi người lại cũng chỉ có thể thối nghiêm mặt hướng Thượng Quan Vô Địch ôm quyền tạ lỗi. Mới là chúng ta thất lễ, mong rằng Thượng Quan bách hộ chớ trách. Đối với những người này tư thái Thượng Quan Vô Địch có chút bất mãn, có điều hắn cũng biết có chừng có mực đạo lý. Lúc này không lại chết níu lấy không thả, nhưng ánh mắt nhưng lại nhìn chằm chằm về phía Tiên Tuấn Đạt. Tiên tham tướng vì lợi ích một người tùy ý đồ người toàn môn, như thế hành động không khác nào khiêu khích vương triều luật pháp. Bất quá loại này bẩn thỉu sự tình tự có hình bộ xử trí, ta cẩm y vệ ngược lại là lười nhác hỏi đến. Nhưng rất rõ ràng, tiên tham tướng sợ là không thích hợp lại lưu tại nơi đây đảm đương trách nhiệm. Đông Phương Ly sắc mặt có chút khó coi, lẽ ra loại sự tình này mọi người mở một mắt, nhắm một mắt cũng liền đi qua. Có thể cái này Thượng Quan Vô Địch nhất định phải níu lấy không thả, cái kia lại là không có cách nào. Mặt khác, lấy Tiên Tuấn Đạt lúc này trạng thái, tiếp tục lưu lại chỉ huy đại quân rất có thể muốn xảy ra vấn đề. Là lấy, Đông Phương Ly cuối cùng mất mặt nhẹ gật đầu. Việc này bản tướng sẽ lên tấu, thượng quan Bách Hộ thì không cần quan tâm. Thượng quan Vô Địch hài lòng gật gật đầu, tiên thị dám tính kế thượng quan gia, sao cũng phải trước thu chút lợi tức đúng không? Đúng rồi, cái kia thị huyết hổ. Đông Phương Ly bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi ra ngoài thấy một màn kia, nhưng trong lòng thì có chút dục dịch. Thằng nếu có thể tổ kiến một chi thị huyết hổ kỵ binh, đây chính là sông trận đại sát khí a. Sợ là muốn để Trấn Tây tướng quân thất vọng, những thứ này thị huyết hổ chỉ là ta chờ dưới cơ duyên xảo hợp vừa rồi hàng phục, có thể cũng không cái gì bí quyết. Thượng quan Vô Địch tự nhiên minh bạch Đông Phương Ly ý tứ, lúc này không chút do dự cắt đứt câu chuyện. Về sau nhớ tới Lưu Huyền Võ nhắc tới người kia, liền cũng thuận miệng để một câu. Đúng rồi, tiền quân có một tên gọi Vương Hòa Giáo Úy, trước đó điều tra biện kiệt chứng cứ phạm tội thời điểm có chỗ trợ giúp, mà lại là người ổn trọng, tướng quân đại nhân nếu là rảnh rỗi ngược lại là có thể chú ý vun trồng một chút. Sau khi nói xong, Thượng quan Vô Địch liền dẫn người hướng ngoài điện nhanh chân bước đi. Đi ngang qua Tiên Tuấn Đạt bên cạnh thân lúc, lại là tà mị cười một tiếng. Tiên tham tướng, bản nha cái này muốn làm gì thì làm còn hợp ngươi khẩu vị. Ha ha ha. Mắt thấy Thượng quan Vô Địch cười lớn rời đi, trong điện đám người lại tất cả đều mặt tâm trầm. Tuy nói thành công bắt được nội gián chính là đại hỷ sự một kiện, có thể cái này cầm y vệ tùy ý quất đánh mặt của bọn hắn, cái này lại như thế nào có thể cao hứng lên. Không, không không. Bọn họ nhất định không có việc gì. Nhất định sẽ không. Tiên Tuấn Đạt rốt cục tự mờ mịt trong thất thần lấy lại tinh thần, một bên lắc đầu lẩm bẩm kêu, một bên thất tha thất thể hướng ra ngoài chạy tới. Hắn phải nhanh truyền tin gia tộc, nhìn xem chính mình vợ con đến cùng còn đâu hay không. Đại doanh nơi nào đó khách xá. Đợi đến mọi người lần lượt ngồi xuống về sau, Thượng quan Vô Địch tán thưởng nhìn về phía Tô Dung Dung. May mắn mà có A Dung diệu kế, nếu không cái kia biện kiệt cũng sẽ không trung thực như vậy tự lòi đôi. Đến lúc đó, sợ là lại được động can qua không thể. Những người còn lại cũng là có chút tán đồng gật đầu, nếu không phải Tô Dung Dung nghĩ ra cái kia thật bên trong giả dối, hư thực che giấu diệu kế, biện kiệt xác thực sẽ không tự loạn trận cước. Tô Dung Dung không màng danh lợi cười một tiếng, đều là công tử dạy bảo có phương pháp, nô tỳ không dám giành công. Ha ha ha. Mọi người nhất thời cất tiếng cười to, Thượng quan Vô Địch bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lưu Huyền Võ. Mau chóng đào ra biện kiệt biết hết thảy, quét dọn hậu hoạn về sau, chúng ta cũng có thể an tâm mở mang kiến thức một chút chiến trận công phạt chiến trận. Dù sao, như thế quần quận đại chiến trường mặt, cũng không phải ai cũng có cơ hội đụng phải. Vâng. Bạch Tung Sơn, Sườn Đông. Trăm thước cao tán cây dây dưa vần quanh, đem ngọn núi bao khỏa tại một mảnh thanh thúy tươi tốt bên trong, thỉnh thoảng có thu hống, chim hót thanh âm, bên tai không dứt. Một đạo bình quân độ rộng đạt 100 trượng dòng nước lũ không ngừng lan tràn qua khắp nơi thung lũng tùy ý xuống. Mà tại đầu này chủ dòng nước lũ tuyến đường chính xung quanh chết, lại còn có không ít quy mô nhỏ bé, lại số lượng càng nhiều nhánh sông lan tràn không dứt. Thời khắc này dòng nước tuy nhiên vẫn như cũ đục ngầu, nhưng lại đã không lại như cự thú kiệt ngao gào thét, tốc độ chảy dần dần hoãn, mặt nước hướng tới bình ổn. Nếu là từ trên cao nhìn xuống mà xuống, mặc dù có rậm rạp cây rừng che lấp, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy một dòng sông dài chính từ đỉnh núi vốn lượn xoay quanh mà xuống, thẳng vào hạ du lòng chi bờ sông. Giữa sườn núi nơi nào đó thung lũng. Nơi đây dòng nước lũ hơi có vẻ tĩnh mịch, từ bên trên nhìn qua, tựa như là một đạo bằng phẳng vải tơ bị dựng tựa ở một cái độ dốc đối lập nhẹ nhàng thung lũng phía trên. Thế mà, nếu như từ phía dưới nhìn qua, lại có thể rõ ràng nhìn đến tại cái kia trung gian vị trí, trên thực tế là có một cái cao tới 100 trượng vách núi. Dòng nước lũ tự đỉnh núi chiếu nghiêng xuống, tạo thành một đạo vô cùng hùng vĩ thác nước. Nếu như nhìn kỹ cái kia vách núi xung quanh dấu vết, là có thể phát hiện có thật nhiều quy tắc không đồng nhất vết lõm. Cái này vách núi rõ ràng chính là người làm khai quật mà ra. Nhưng theo Thượng Du nhìn qua, nhưng lại căn bản nhìn không ra cái này vách núi tồn tại. Bởi vì cái này rất rõ ràng là thông qua chính xác bố trí, khéo léo dùng thị giác sai cảm giác, là lấy mới có như thế gặp xuyên không phải xuyên quỷ dị sự tình. Dòng nước lũ Thượng Du một bên trong rừng rậm. Thế nào? Đàm Thiệu Quang gặp Phùng Vân Sơn cau mày, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Trấn Tây tướng quân mệnh ta lập tức xuất quân về doanh. Phùng Vân Sơn nói đồng thời, trong mắt còn lộ ra không hiểu. Như thế nào tại như thế trước mắt phát ra như vậy mệnh lệnh? Hắn chẳng lẽ bất tỉnh não hay sao? Đàm Thiệu Quang nhất thời biến sắc, trong giọng nói thế nhưng là không có chút nào cố kỵ. Ta cũng là có chút không rõ ràng cho lắm, lẽ ra xa quan cũng không nên sẽ nhanh như vậy liền sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm mới là. Phùng Vân Sơn chậm rãi lắc đầu. Về sau lại là bỗng nhiên giật mình. Sẽ không phải là trong doanh gian tế làm ra yêu thiêu thân A. Đàm Thiệu Quang như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Như thế có khả năng. Bất quá không cần lo lắng, công tử cũng đã đi xa quan, lường trước cái kia gian tế cũng không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió hoa đến. Bất quá, lúc này đã có tướng lệnh phát tới, lại nên như thế nào? Phùng Vân Sơn thần sắc âm tình bất định trầm tư nửa ngày, sau đó lại là mãnh liệt mà đưa tay bên trong tin tức phù bóc nát. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Lúc này địch quân rất nhanh liền sẽ có động tĩnh, đại chiến sắp đến, lại có thể sợ đầu sợ đuôi. Huống chi, cái này là công tử mệnh lệnh, nhất định phải nghe theo. Mặc kệ, cùng lắm thì trở về bị phạt là được. Đam huynh, hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Đàm Thiệu Quang vui mừng cười một tiếng, hung hăng gật đầu một cái nói. Phùng huynh yên tâm, hết thảy đều là đã vào chỗ. Lần này đừng nói là 30.000 địch quân, liền xem như 50.000, 80.000, cũng phải đều đem mệnh lưu tại nơi này. Chương 65, đại chiến mở ra. Hoắc, hoắc, hoắc. Vô tận hoang dã phía trên, lít nha lít nhít quân tốt mặc áo giáp, cầm binh khí, chỉnh tề dẫm trên đất nước kinh hải thạch bước chân, trong miệng càng là phát ra chấn thiên tiếng hò hét. Đây là một mảnh sát cơ lạnh thấu xương biển người. Mà tại cái này biển người khe hở bên trong càng có rất nhiều cự thú giống như thủy triều giống như ngạo nghễ sừng sững. Trong đó, không chỉ có mấy trượng độ cao, có thể cho địch nhân tử vong đả kích xe nỏ, cũng có dài khoảng mấy trượng, có thể phát xạ chí mạng đạn sắt cơ quan pháo xa. Có khác vượt qua 10 trượng, có thể đánh bắn cự thạch đại hình xe bắn đá, cùng cao mấy chục trượng, có thể nhìn địch tỉnh cũng lấy chiêu bài lan truyền quân lệnh vọng lâu xe. Càng có 2-30 tầng cao, có thể thẳng đến đầu tường cự hình lan can giếng. Còn có tương tự độ cao nhưng tinh tế không ít, có thể nhanh chóng trèo lên đầu thành xe thang mây. Trừ cái đó ra, còn có chuyên công cổng thành cùng yếu kém thành tường tông xe, vượt qua hoặc lấp chôn giao thông hào xe, vân vân. Mà giờ khắc này, dường như vô biên vô tận biển người đang theo lấy xa xa cái kia một đạo to lớn cự quan vững bước thẳng tiến. Cái kia cự quan phía nam chính là dốc đứng thẳng tắp, không biết cao bao nhiêu nguy nga ngọn núi, cánh bắc thì là lưu thú sa mạc kết giới chỗ. Cả nói quan tường dài ước chừng 5 dặm. Cao vì 30 trượng, đồng đều bao quát cũng đạt 5 trượng. Từ đằng xa nhìn lại, phảng phất như là một cái lù lù nằm yên tĩnh cự nhân, tuy không âm thanh, nhưng lại cho người ta một loại không có thể dung chuyển cảm giác chấn động. Thượng quan vô địch đem ánh mắt từ phía sau lờ mờ có thể thấy được hai đạo quan tường phía trên thu hồi, hướng về phía trước mênh mông địch quân nhìn lại. Trong lòng suy nghĩ phức tạp, loại cảm giác này giống như là đứng trên vách đá, hướng về vô tận bát ngát đại hải nhìn ra xa. Đó là một loại không cách nào dạy bằng lời nói rung động. Dù là hắn giờ phút này đang đứng tại 30 trượng độ cao quan tường phía trên, dù là người phía dưới nhóm nhỏ bé như là con kiến hôi. Có thể mặc dù là như thế, cho dù bên người còn có đông đúc phe mình quân tốt, trong lòng vẫn không khỏi có một loại run sợ khủng bố cảm giác. Tại gần như vậy 1 triệu tu sĩ tham dự bàng đại chiến tranh bên trong, cái gì huyền dịch cảnh, cái gì ngưng đăng cảnh, chỉ cần sơ ý một chút, cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ có chết nguy hiểm. Cho dù là có thể lấy một địch ngàn thậm chí lấy một địch vạn không minh cảnh. Nếu như dám một người độc mặt, cũng tuyệt đối sẽ bị hoành cặn bã cũng không dư thừa. Cái này không chỉ là cường đại chiến tranh dụng cụ uy hiếp, cũng không chỉ là kiến nhiều có thể cắn chết voi biển người chiến thuật, càng bởi vì đối phương cũng không đều là tầng dưới chốt nhất nhục thân cảnh. Nếu như một phương đều là nguyên hải cảnh tu sĩ, một phương khác thì đều là huyền dịch cảnh, cái kia không hề nghi ngờ, trước một phương tất nhiên là muốn bị tàn sát. Nhưng rất rõ ràng, Thiết Tượng Vương Triều cùng Đại Thịnh Vương Triều tại quân tốt thực lực cấu thành phương diện này, chênh lệch là rất nhỏ. Là lấy, song phương cũng chỉ có thể so đấu nhân số, trang bị, địa lợi, thiên thời, ngưu lược, vân vân. Thượng quan vô địch hít sâu một hơi, nhìn lấy cái này thật lớn mà to lớn tráng diện, trong lồng ngực lại là có vô tận hào khí đột nhiên tóe hiện. Đại trượng phu làm tay cầm kim qua, thống ngự ngàn vạn duệ sĩ, ác chiến tại 9 biển bát hoang. Cái này ngút trời hùng tâm tráng chi khuấy động tại đáy lòng, làm đến thượng quan vô địch đặt tại bên hông trên chuôi đao tay đều có chút khẽ run. Nhưng trên mặt lại như cũ lanh khốc mà không hề bận tâm, hắn tại cố chịu đựng không biểu lộ mảy may. Bởi vì, lúc này còn không phải hắn nhúng chàm quân đội thời cơ. Trận này kinh thế chi chiến, hắn chỉ có thể làm một cái quân chúng. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, làm vạn sự sẵn sàng, thế gian này chiến tranh chắc chắn đều về hắn trường khống, để cho hắn sử dụng. Thay hắn hoành tạo thiên hạ vô số địch. Hơn 100 bước bên ngoài thống chiến đài phía trên, Đông Phương Ly mặt không thay đổi nhìn lấy địch quân không ngừng thẳng tiến. Đồng thời trong miệng nhanh chóng phát ra rất nhiều quân lệnh, sau đó từ lính liên lạc nhanh chóng lan truyền hướng mỗi cái mục tiêu. Nguyên bản cái này cụ thể mà vụn vặt ngăn địch bố trí là nên từ tiền quân tham tướng Tiên Tuấn Đạt đến chấp hành. Không biết sao Tiên Tuấn Đạt nghiệm chứng người nhà đều chết về sau đã phát điên, mà hậu quân tham tướng Tô Chính Khanh lại muốn chấn thủ phía sau cùng đại doanh, là lấy Đông Phương Ly không thể không tự thân lên tràng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Thiết Tượng Vương triều khí giới công thành lần lượt đúng chỗ, sau đó một trận thật lớn chiến dịch chính thức khai hỏa. Lít nha lít nhít cự thạch tại ầm ầm tiếng xé gió bên trong không ngừng đánh tới quan tường cùng trên đầu thành, phảng phất nước quần quận thủy triều hung ác đánh vào trên mặt đá. Đá xanh dựng thành bức tường không ngừng bị gõ ra nguyên một đám cái hố nhỏ, đá vụn giống như là mũi tên đồng dạng tản ra hướng tứ phương. Hồng. Đống về sau lâm thời trần nhà giống như là sóng to gió lớn bên trong chu thuyền, chìm nổi không chừng. Càng có giả thiên tế nhật mưa tên làm đến quan tường phía trên bầu trời hóa thành một vùng tăm tối, tại chói hai tê tê âm thanh bên trong bao trùm toàn bộ thành quan. Bất quá xa quan tường các hạng thủ thành cùng phòng ngự thiết bị cực kỳ hoàn mỹ, cái này hung mãnh viễn trình hành kích mặc dù cũng tạo thành nhất định thương vong, nhưng hoàn toàn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Xa quan biên quân phần lớn là lão binh, vụ vặt lẻ tẻ tiếng kêu thảm thiết sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm cảnh giác, cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Mà theo quan trên tường xe bắn đá cùng đại hình xe nỏ hiệu chỉnh mục tiêu, mãnh liệt phản kích cũng là triển khai. Như thế song phương liên tiếp đối doanh gần 10 vòng về sau, Thiết Tượng Vương triều tiên phong doanh 100.000 đại quân chính thức bắt đầu hướng phía trước thẳng tiến. Làm Thiết Tượng quân tốt dần dần bước vào quan trước hai dặm bên trong lúc, quan tường cái kia kéo dài bức tường bên trong đột nhiên đã nứt ra ba đầu kéo dài hát tuyến. Cái này hát tuyến cao không quá một thước, mở miệng góc độ hướng xuống nghiêng về. Bên trong chính là lít nha lít nhít, chiều dài tiếp cận một trượng, đủ để cho người vì đó phát lệnh tinh thiết mũi tên dài. Đây chính là xa quan mấy cái đại sát chiêu chi, bốn cơ quan tiễn tịnh. Mỗi một đạo mũi tên tịnh bên trong trường tinh thiết mũi tên dài 30.000 chi, ba đạo chính là 90.000 chi. 90.000 chi dài gần hồ một trượng tinh thiết mũi tên dài đủ để cho địch nhân lấy thê thảm đau đớn giáo hấn. Quả nhiên, theo một trận trống tiếng vang lên, ba đạo châu chấu giống như mưa tên nhất thời kích phát ra, cũng tại hai hơi về sau xông vào thiết tượng quân trận. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang động trời lên. Dù là phía trước nhất quân tốt đều là nâng cao tinh thiết trọng thuẫn thuẫn binh, nhưng ở cơ quan này mũi tên dài trước mặt, lại như cũ như giấy mỏng đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi. Một cái tinh thiết mũi tên dài xuyên thấu trọng thuẫn về sau, đúng là lại liên tiếp xuyên thấu 4-5 đạo nhân ảnh, lúc này mới mang theo huyết sắc đâm xuống mặt đất. Cũng chỉ có làm nhục thuẫn huyền vũ thiết xa mới có thể chống cự ở mưa tên này tập kích. Nhưng toàn bộ chiến tuyến phía trước nhất, tổng cộng cũng chỉ có 300 chiếc huyền vũ thiết xa mà thôi, lại làm sao có thể đều phòng ngự. To lớn bên trong chiến trường, huyết sắc cùng thân thể tàn phế xen lẫn. Vẹn vẹn một vòng này tập kích, Thiết Tượng Vương triều liền ngã xuống tối thiểu 10.000 quân tốt, mà lại cơ hồ cũng là tại chỗ chết đi. Bất quá cái này cơ quan tiễn tịnh mỗi một lần bổ sung đều cần chí ít 10 ngày, mặt khác tổn trữ tinh thiết mũi tên dài cũng là một vấn đề. Là lấy, muốn lần nữa trình diễn tình cảnh này, nhưng cũng không phải chuyện dễ. Thảm liệt thương vong vẫn chưa át ngừng Thiết Tượng đại quân tấn công tốc độ, lít nha lít nhít quân tốt như cũ bộ hạ lấy các loại chiến xa không ngừng tới gần. Làm khoảng cách rút ngắn đến một dặm bên trong lúc, quan trên tường vô số mưa tên cùng phát, mặt đất cũng là có đủ loại bẫy dập bị xúc động. Mà Thiết Tượng đại quân phía sau cùng lan can giếng bên trong xạ thủ cũng là đang không ngừng đánh trả, trên mặt đất mấy trăm chiếc hào xe cũng đang nhanh chóng lấp chôn lấy khắp nơi chí mạng giao thông. Đảo mắt liền đã là một cái canh giờ đi qua, Thiết Tượng đại quân xe thang mây cùng lan can giếng đã có không ít dựng tựa vào quan trên tường. Tuy nhiên quá trình bên trong bị kích hủy tiếp cận 40% khí giới công thành, nhưng lưu lại xe thang mây vẫn như cũ có hơn trăm chiếc, cự hình lan can giếng cũng vẫn có 67 chiếc. Cơ hồ cách mỗi 20-30 bước liền có một cỗ xe thang mây câu liêm thật sâu khảm vào tường đống bên trong, cách mỗi hơn 400 bước cũng có một cỗ lan can giếng dựng dựa vào mà lên. Không sợ chết Thiết Tượng quân tiên phong binh tốt không ngừng từ thang mây trèo lên, mặc dù đại bộ phận thang mây đều bị đại thịnh quân tốt vững vàng vây khốn, làm đối phương không cách nào đột phá. Nhưng vẫn có từ lâu số ít Thiết Tượng hãn tốt giết ra một con đường máu, đồng thời bảo vệ lỗ hổng làm đến phía dưới đồng đội liên tục không ngừng trèo lên đầu thành. Mà lan can giếng trước tấm che dựng dựa vào đầu tường về sau, càng là có liên tục không ngừng Thiết Tượng quân tốt trùng sát mà lên. Trên chiến trường không có thương hại, không có thiện lương cùng bị ổi, có chỉ là ngươi chết ta sống. Từ Văn Khang một đao gọt sạch trước người sau cùng hai cái Thiết Tượng quân tốt thủ cấp, tuy nhiên xuất thủ cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, nhưng trên lưng lại đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì vừa mới một sát na kia, hắn kém chút liền chết. Hết sức chăm chú ở trước mắt sau khi chiến đấu, đối với ngoại giới chú ý lực tự nhiên liền bị chuyển di cùng yếu bớt. Mà cũng liền tại hắn cùng xông tới 5 cái Thiết Tượng quân tốt đối chiến thời điểm, theo ngoài thành phóng tới một mũi tên nhọn liền kém chút xuyên vào hắn huyệt thái dương. Nếu không phải hắn tại chém dụng người thứ 3 thời điểm bước chân di chuyển về phía trước nửa bước, chỉ sợ hắn giờ phút này đã là một cô thi thể. Bởi vì cái kia mũi tên nhọn tuy nhiên không có thể bắn đến hắn, lại quán xuyên một cái biên quân quân hầu lồng ngực. Phải biết cái kia quân hầu thế nhưng là đem cương áo ngưng tụ ra, nhưng dù cho như thế cũng không có thể ngăn cản, có thể thấy được bắn tên người tất nhiên cũng là cao thủ. Một cái lắc mình trốn đến tường đống về sau, Từ Văn Khang kịch liệt thở hổn hển mấy khẩu đại khí, lúc này mới hóp lưng lại như mèo phía bên trái chết sờ soạng. Nguyên bản hắn coi là lấy chính mình giờ phút này đã huyền dịch ngũ trọng tu vi tới nói, tự vệ vẫn là có thừa, có thể giờ phút này lại hoàn toàn mất hết ý nghĩ này. Hắn đến tranh thủ thời gian chạy đến bách hộ đại nhân bên kia đi, chỉ có dạng này mới có thể an toàn một số. Thượng quan vô địch khuôn mặt lạnh lùng đem một cái thiết tượng thiên phu trưởng cắt cổ, một đôi mắt nhưng thủy chung tại toàn bộ chiến trường bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn. Hắn tại tỉ mỉ quan sát hai phe quân trận bố trí, biến hóa, cùng Đông Phương Ly bài binh bố trận. Tuy nhiên hắn tiếp thụ qua thứ nhất khắc nghiệt cùng toàn diện dạy bảo, huấn luyện, cũng đọc thuộc lòng binh pháp, thiện ở binh cờ thôi diễn. Nhưng chung quy chỉ là lý luận xuông, cẩm y vệ tất cả hành động cũng đều là tiểu đả tiểu nháo, chân chính lãnh binh tác chiến lại là chưa bao giờ có. Lúc này có tốt như vậy một cơ hội, mà lại là gần trăm vạn đại quân giao chiến cảnh tượng hoành tráng, hắn lại có thể bỏ lỡ học tập cùng tham khảo cơ hội. Bên hông, Bát Thiếu Bảo xuống lại tại thượng quan vô địch quanh thân 10 bước bên trong, đờ đẫn nhưng lại cảnh giác chú ý đến hết thể có khả năng đánh tới nguy cơ. Mà Điền Vi, Tô Dung Dung, thượng quan Phong ba người thì càng là hiện lên hình tam giác không rời thượng quan vô địch một bước, phàm là có tên lạc đánh tới liền sẽ trước tiên ngăn lại. Tướng quân, đầu tương chiến sự căng thẳng, đối với quan ngoại địch quân áp chế cường độ đã càng ngày càng nhỏ. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cũng muốn lâm vào bị động. Ngay nhìn, trận pháp có phải hay không cái kia khởi động. Phong Trần mệt mỏi du kích tướng quân Hầu Cao Nghĩa vội va đi vào thống chiến đài, trên mặt thần sắc lo lắng hướng về Đông Phương Ly ôm quyền nói. Chương 66, kỳ binh tận tre. Đông Phương Ly nhíu mày, xa quan tuy nhiên bố trí mấy loại đại hình 2-3 cấp trận pháp, giết địch, khốn địch, nghi ngờ địch hiệu quả đều rất mạnh. Nhưng cần hao phí nguyên tinh chính là một cái thập phần lớn lớn trị số, lấy xa quan nguyên tinh dự trữ, tối đa cũng chỉ có thể đồng thời phát động 3 lần. Mà lại, địch quân nếu là tìm được trận pháp điểm mấu chốt, trận pháp cũng rất dễ dàng sẽ bị phá hư rơi. Nhưng lúc này đi qua 4-5 canh giờ kịch chiến, ưu thế của bọn hắn chính đang không ngừng thu nhỏ. Như là không thể quả quyết xử trí, sợ là sẽ chỉ càng hỏng bét. Vừa nghĩ đến đây, Đông Phương Ly nhất thời trong lòng hung ác. Lập tức truyền lệnh các trận đầu mối then chốt, 3 phút đồng hồ về sau, tất cả trận pháp đều phát động. Nhất là hỏa trận, muốn ưu tiên chiếu cố ngoài thành lan can giếng cùng xe thang mây. Bản tướng muốn đem cái này mấy vạn địch quân đều lưu lại. Vâng. Đang lúc hoàng hôn, xa quan bên ngoài, thiết tượng vương triều bên trong đại doanh. Báo. Khởi bẩm nguyên soái. Tiền tuyến đại doanh cấp báo. Một cái lính liên lạc bước nhanh đi vào đại trướng, quỳ một chân trên đất hướng về trong doanh trướng một cái râu tóc bạc trắng lao tướng bẩm. Đọc. Vâng. Địch quân mũi tên tịnh đã hư không, trận pháp đã đều bắt đầu dùng. Tiên phong doanh 100.000 đại quân xuất kích, hao tổn 70.000, chỉ còn lại không đủ 30.000 rút lui. Phải chăng tiếp tục tiến công, mời nguyên soái chỉ thị. Truyền lệnh. Đình chỉ tiến công, cố thủ doanh trại, chờ quân lệnh. Vâng. Đợi đến lính liên lạc lui ra, một cái khuôn mặt âm nhu, nhưng ánh mắt thâm trầm tựa như biển trung niên khẽ cười một tiếng. Một bên vuốt ve trong ngực gấu hồ lông tóc, một bên thần thái tùy ý nhìn về phía cái kia lao tướng. Nguyên soái cái này có thể yên tâm a. Tượng Nguyên Bắc trong mắt hiện ra vui mừng, nhưng trên mặt lại là một mặt im lặng bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Có ngươi quỷ hồ lam dưỡng tư tại, bản soái làm thế nào có thể không yên lòng. Hừ. Đại Thịnh Vương triều người coi là ngoại trừ thú mắc thì gối cao không lo rồi. Cũng quá ngây thơ rồi. Bọn họ căn bản là nghĩ không ra tiên sinh thủ đoạn đến tột cùng hạng gì cao minh. Trấn thú Lan Chi Vây chẳng qua là chuyển di chú ý lực thứ 3 sách thôi. Lúc này thứ 2 sách đã thành công khóa chặt bắt đầu, thì nhìn cái này đệ nhất sách như thế nào. Lam Dưỡng Tư rụt rè cười một tiếng, giơ lên trong tay ngọc chất chén trà khẽ nhấp một cái trà lạnh. Kỳ thật thứ 2 sách căn cơ đã thành, cho dù là không có đệ nhất sách, cái này xa quan cũng như cũ có thể phá vậy. Thượng Nguyên Bắc gật gật đầu, lại lắc đầu im lặng nói. Lấy ngươi quỷ hồ tính tình, nếu như không phải đếm tay đồng xuất, bảo đảm và toàn, lại há chịu đồng ý bản soái phát binh. Nếu là không cần đệ nhất sách, cái này xa quan sớm tại 10 năm trước liền có thể tấn công. Nghe nói như thế, Lam Dưỡng Tư không những không buồn, ngược lại còn vui cười cười một tiếng. Vẫn là nguyên soái đại nhân hiểu ta. Không sai, mọi thứ cũng nên nhiều mấy cái tay chuẩn bị mới có thể an tâm nha. Lại nói, nếu như chỉ dựa vào thứ 2 sách, ta thiết tượng tự thân cũng sẽ hao tổn không ít. Nhưng nếu là phối hợp thêm đệ nhất sách, không cần nỗ lực đại giới cỡ nào, liền có thể cầm xuống xa quan. Thượng Nguyên Bắc đồng ý gật đầu, sau đó lại là nhíu mày. Đến bây giờ còn không có tin tức, xem ra cái kia ám tử sợ là đã bị phát hiện. Lam Dưỡng Tư không quan trọng giơ lên lông mày. Không quá mức ảnh hưởng, dù sao thuộc hạ là chưa từng đem hy vọng ký thác vào loại này người trên người. Tượng Nguyên Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm thấy cái này làm dưỡng tư cái gì cũng tốt, cũng là điểm này quá độc đoán. Làm dưỡng tư cho tới nay đều 10 phần xem thường trong bóng tối, cho rằng trong bóng tối căn bản thành không là cái gì đại sự. Có thể trên thực tế từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu trong bóng tối làm thành kinh động thiên hạ đại sự, nhưng làm dưỡng tư cũng là chẳng thèm ngó tới, cũng không biết hắn đến tuột cùng là như thế nào nghĩ. Có điều hắn cũng lười nói thêm nữa, dù sao khuyên tốt nhiều lần cũng không chịu nghe. Người tới. Tại. Đưa ba cái kia nữ phạm đoạn đường đi. Vâng. Tượng Nguyên Bắc tùy ý quyết định Tiên Tuấn Đạt thê thiếp vận mệnh về sau, đang định cùng làm dưỡng tư uống rượu mấy chén, ra ngoài lại là lại có lính liên lạc chạy nhập. Nguyên soái đại nhân. Trấn Vũ Đài cấp báo. Ồ. Nói đi. Vâng. Trấn Vũ Đài đạt được đáng tin tình báo. Đại Thịnh Vương Triều tham tướng Khấu Lương Ký chính xuất lĩnh 100.000 Tây Huyền cấm quân hướng xa quan bí mật chạy đến. Dự tính trong vòng 5 ngày liền có thể đến. Tượng Nguyên Bắc cùng Lam Dưỡng Tư đều là biến sắc, cái trước phất phất tay để lính liên lạc lui ra về sau, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía cái sau. Thiên sinh dự tính đệ nhất sách kỳ binh khi nào nhưng đến. Lam Dưỡng Tư sở lấy hấu hổ tay có chút mất tự nhiên cứng ngắc, nhưng ngữ khí vẫn chấn định như cũ. Căn cứ trước đó lấy được tin tức, bọn họ đã vượt qua Bạch Tùng Sơn. Đang theo Hạ Du tiến quân. Nếu là thuận lợi, dựa theo nguyên kế hoạch, trong vòng 3 ngày nhất định đổi tới. Tượng Nguyên Bắc lại là không hài lòng lắm cái này trả lời chắc chắn. Cái kia nếu là không thuận đâu. Nếu như có chút trì hoãn, sợ là liền muốn cùng Đại Thịnh cấm quân va vào nhau. Làm dưỡng tư liếm môi một cái, nhắm lại con ngươi trầm tư nửa ngày về sau, đông nhiên ngự khí nhất định. Ấn nguyên bản kế hoạch, là phải chờ đến kỳ binh đúng chỗ về sau, lại đi triển khai bước thứ hai. Nhưng bây giờ đã cục thế có biến. Lại là không thể không điều chỉnh. Ba ngày sau, thứ hai sách liền có thể công thành. Đến lúc đó, mặc kệ kỳ binh có hay không đến, đều muốn lập tức khởi xướng tổng tiến công. Dù là sẽ nỗ lực không thấp đại giới, cũng nhất định phải động. Nếu không, nếu như cấm quân đúng chỗ, lại muốn bắt lại xa quan, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho dù cuối cùng có thể cầm xuống, bên ta 700.000 đại quân sợ cũng muốn tổn thất nặng nề. Tốt. Vậy theo ý ngươi chi ngôn. Ba ngày sau. Bản soái tự mình chỉ huy theo chính diện khởi xướng tổng tiến công. Đến mức cái kia một bước mấu chốt nhất, liền giao cho tiên sinh đốc thúc. Vâng. Nguyên soái yên tâm. Bạch Tùng Sơn chân núi phía đông. Ao ào trên mặt nước, lít nha lít nhít một khả phảng phất giống như cá bơi xuôi dòng chảy xuống. Mỗi chiếc một khả phía trên đều nắm chắc 10 thậm chí mấy trăm quân tốt ngạo nghệ sừng sững. Nhưng như thế đông đảo nhân viên, nhưng thủy chung chưa từng phát ra bất kỳ thanh âm, tĩnh mịch tim mắng ngay ngắn nghiêm nghị khiến người ta rùng mình. Cắt văn hộ. Con đường tiếp theo trình nên dù sao bình ổn a. Tượng Phi Chí buồn bực ngán ngẩm quét mắt hai bên rừng cây rậm rạp cùng dưới chân đục ngầu thâm trầm dòng nước, trong lòng chẳng biết tại sao cảm giác rất là bực bội. Du tướng nhưng xin yên tâm, đoạn đường này chúng ta đã xác nhận qua vài lần, không có vấn đề. Cát Nguyên Khánh cung kính ôm quyền đáp lại, không dám thất lễ. Cái này Tượng Phi Chí tuy nhiên trí lớn nhưng tài mọn, không giữ được bình tĩnh, hắn trong lòng có chút nhìn chi không nổi. Nhưng đối phương không chỉ có là phi tượng tướng quân Tượng Phi Hồng Bảo đệ. Hơn nữa còn là vương triều đại quân tinh nhuệ, tiêu tượng quân du kích tướng quân. Mặt khác, hắn cha vẫn là vương triều thượng tướng quân Tượng Hưng Đằng, chính là xuất thân tự chân chính đem cửa thế ra. Nhân vật như vậy, hắn cắt Nguyên Khánh một cái nho nhỏ vạn hộ thế nhưng là đắc tội không nổi. Thượng Phi Chí chậm rãi gật đầu nói. Lần này bản du tướng thuyết phục phụ thân để cho ta đem dưới trướng 50.000 tiêu tượng quân đều mang lên, cũng không phải đi chẳng tử. Trước đó đã bởi vì ám lưu, hiểm sơn núi hiểm động. Cùng nguyên thu tập kích hao tổn gần 2.000 nhân mã. Nếu như lại có lớn hao tổn, bản du tướng trở về nhưng không cách nào bàn giao. Phải biết, cái này đều còn chưa từng cùng địch nhân giao chiến đâu. Cát Nguyên Khánh gấp vội vàng gật đầu trấn an. Vâng vâng vâng, du tướng đại nhân lo lắng tại hạ hoàn toàn lý giải. Bất quá du tướng đại nhân hoàn toàn có thể yên tâm, Bạch Tùng Sơn chi hiểm ác mọi người đều biết, muốn vượt qua tất nhiên sẽ xuất hiện hao tổn. Điểm này mặt đều rõ ràng, sẽ không trách cứ tại ngài. Nếu như du tướng vẫn chưa yên tâm, cái kia cùng lắm thì đem cái này hao tổn tính tới cùng địch nhân giao chiến sinh ra tổn thất bên trong liền tốt. Tượng Phi Chí nhất thời ánh mắt sáng lên, ho nhẹ một tiếng hài lòng vô vô cắt Nguyên Khánh bả vai. Ừm. Không tệ. Cắt Vạn Hộ quả nhiên là một viên nhân tài. Ngươi yên tâm, đợi đến sau trận chiến này, bản du tướng cũng sẽ vì người sinh công. Cắt Nguyên Khánh trên mặt vội vàng trồi lên một vệ cảm kích nụ cười. Cái kia liền đa tạ du tướng đại nhân. A. Cứu mạng. Đúng vào lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến ồn ào tiếng rít chói tai tiếng kêu cứu, đồng thời còn có vô số kinh hô hoảng sợ gọi tiếng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Thượng Phi Chí nhất thời hoảng hồn, vội vàng lớn tiếng quát hỏi. Không lâu sau, liền có một cái vạn phu trưởng mượn nhờ từng chiếc mộc khả dẫm đạp mà đến. Khởi bẩm du tướng, việc lớn không tốt. Phía dưới có một sâu không thấy đáy vách núi. Giờ phút này đã có mấy trăm chiếc mộc khả bị ngã rơi. Mà lại vách núi chỗ dòng nước chảy xiết, mộc khả khó có thể ngừng, còn không ngừng có mộc khả bị xung kích xuống. Cái gì? Cái này, làm sao lại như thế? Tượng Phi Chí nhất thời như rớt vào hầm băng, thất kinh nhìn về phía Cát Nguyên Khánh, lại là đột nhiên phát lên một cơn lửa giận. Cát Nguyên Khánh, ngươi không phải nói không có vấn đề sao? Hiện tại đây là sao một chuyện? Cát Nguyên Khánh cũng là có chút choáng váng, sao đột nhiên thì mạc danh kỳ diệu xuất hiện một cái rất sâu vách núi. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, vội vàng khuyên can nói. Du tướng đại nhân, lúc này trọng yếu nhất chính là lập tức mệnh lệnh đại quân đổ bộ hai bên bờ, nếu không, tiếp tục xuôi dòng chảy xuống, tất cả mọi người có thể đều phải chết. Tượng Phi Chí nhất thời một cái giật mình, không lo được truy cứu Cát Nguyên Khánh, vội vàng quát lớn. Đúng. Nhanh. Nhanh truyền lệnh. Làm cho tất cả mọi người bỏ thuyền lên bờ. Thế mà, còn không đợi lính liên lạc truyền lệnh, hai bên bỗng nhiên truyền ra chấn thiên tiếng la giết. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít bóng người xuất hiện tại hai bên bờ trong rừng rậm. Sau một khắc, già thiên tế nhật giống như mũi tên liền bắn về phía giống như bia ngắm đồng dạng thiết tượng đại quân. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, càng có bịch bịch không ngừng rơi xuống nước thanh âm truyền đến. Một khả phía trên thiết tượng quân tốt vốn đều là tinh nhuệ, không biết sao không có thống nhất điều hành, phản kích mũi tên vụn vặt lẻ tẻ, lại là cơ hồ không cách nào đối hai bên bờ đại thịnh quân tốt tạo thành nhiều đại uy hiếp tính. Cùng lúc đó, thượng du đông co ầm ầm tiếng vang truyền đến, chấn trong nước một khả càng không ngừng lay động. Cát Nguyên Khánh nhìn lấy nơi xa không ngừng tới gần cao lớn thủy triều, nhìn lại đã co lại thành một đoàn run không ngừng tượng Phi Chí. Khoe miệng không khỏi kéo ra một vệt đắng chát, hắn biết, hết thể đều xong. Đây cũng là cái gọi là tinh nhuệ. Đàm Thiệu Quang nhìn lấy Hồng nói bên trong loạn thành một nồi con kiến thiết tượng quân tốt, nhất thời một mặt im lặng. Phùng Vân Sơn lại là lắc đầu nói. Quân tốt đích thật là tinh nhuệ, trang bị của bọn họ cùng thực lực so ta biên quân đều cường hắn hơn. Sở dĩ như vậy, sợ là chủ tướng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lại hoặc là người chủ tướng kia là một cái chưa từng trải qua chiến trận bao cỏ đi. Đàm Thiệu Quang như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn lấy từ chung quanh đỉnh lũ nhánh sông bên trong dẫn tới ngập trời sóng lớn bao phủ mà xuống, khoe miệng không khỏi kéo ra một vệt rét lạnh nụ cười. Không cần tốn nhiều sức, đồ diệt 50.000 thiết tượng tinh nhuệ. Như thế công tích, đủ để cho chúng ta đại tiến một bước. Phùng Vân Sơn đồng ý gật đầu. Chiến cục đã định. Đợi đến thu thập tàn cục, liền có thể tiến về gặp mặt công tử, trợ giúp xa quan. Người tới. Truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả mọi người lập tức lùi lại đến cao điểm, tránh né đỉnh lũ. Vâng. Chương 67, phá cục. Ngày 3 tháng 8, xa quan. Giờ phút này đã là thiết tượng công thành ngày thứ 3 ban đêm, thượng quan vô địch đứng tại cao ngất nhìn trên lầu, nhìn phía dưới nhiều đống lửa, cau mày. Liên tục 3 ngày công thành, thiết tượng vương triều đã lưu lại 100.000 điều sinh mệnh, tăng thêm tàn tật, tổng thương vong sợ là đến có 150.000. Mà đại thịnh lại chỉ tử trận không đến 20.000 người, tăng thêm thương tật, cũng không đến 30.000. Thượng quan vô địch trước đó một mực có chút nghị không thông, đối phương đến tột cùng là tính toán điều gì. Liền xem như muốn lấy mạng người đến lấp, như vậy đi xuống, cũng căn bản lấp không đầy. Cho đến hôm nay mặt trời ngã về tây thời khắc, ngẫu nhiên nghe được mấy cái trận pháp sư trong lúc nói chuyện với nhau nâng lên trận pháp tu bổ chậm chạp. Hắn lại bỗng nhiên giật mình một cái, nhớ tới một cái từ ngữ, minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Xa quan ngày đầu tiên đang lúc hoàng hôn liền phát động tất cả trận pháp, tuy nhiên thành công tiêu diệt mấy vạn địch quân. Nhưng đại giới lại là nguyên tinh hao hết, đồng thời có không ít trận pháp điểm mấu chốt bị địch quân phá hủy. Mà tu bổ cùng bổ sung nguyên tinh nhưng lại cần hao phí thời gian không ngắn, là lấy tại mấy ngày bên trong, xa quan lực phòng hộ độ đều sẽ rất là giảm xuống. Bất quá mấu chốt nhất lại là một cái phụ trợ hình trận pháp mất đi hiệu lực, báo động trước trận pháp. Báo động trước trận pháp chẳng những có thể lấy đại khái cảm giác địch nhân thực lực, phương vị, số lượng, mà lại tại có người đặt chân đến một số quan trọng địa phương thời điểm, đều sẽ phát ra cảnh cáo. Mà trước đây bởi vì có báo động trước trận pháp tồn tại, khả năng đầy đủ cảnh giới xa quan lòng đất vài chục trượng chiều sâu, là lấy tất cả mọi người theo bản năng không để ý đến điểm này. Nhưng lúc này tất cả trận pháp mất đi hiệu lực, báo động trước trận pháp tự cũng không ngoại lệ, cái kia địch quân có thể hay không đào móc địa đạo giết vào. Thượng quan vô địch đối với cái này cảm giác sâu sắc lo lắng, nhưng hắn lại nghĩ không gian nên như thế nào nghiệm chứng phỏng đoán. May mà Tô Dung Dung nghĩ đến một cái diệu chiêu, nàng đưa ra chọn lựa một số bộ vị mấu chốt hướng phía dưới khai quật tiểu động sâu. Sau đó tại trong động sâu quan chu lấy nước, thông qua quan sát nước ba động để phán đoán đối phương phải chăng tại tiến hành đào móc địa đạo âm mưu. Bởi vì tại xê xích không nhiều trong mặt phẳng, xa xa chấn động có thể lan truyền ra rất xa, là dùng cái này chiêu hoàn toàn có thể thực hiện. Về sau, Thượng quan Vô Địch liền để Tô Dung Dung bọn người điều tập một nhóm quân tốt chuyên môn phụ trách việc này, chỉ tiếc cho tới bây giờ như cũ không có tin tức. Lại qua 2-3 phút đồng hồ về sau, đột nhiên có kích động tiếng gào từ phía sau truyền đến. Thượng quan Vô Địch quay đầu nhìn qua, lại là có chút mặt mày xám xịt Đích Lô Xanh. Đại nhân, xác định, địch quân đích thật là tại sâu đào địa đạo. Thượng quan Vô Địch nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Có thể xác định không thể nghi ngờ. Bẩm đại nhân, xác định, Tô cô nương để cho chúng ta lấy phương vị khác nhau phân biệt đào đào mấy trăm cái động sâu. Những thứ này trong động sâu có đại bộ phận mặt nước đều tại hoặc kịch liệt hoặc nhỏ bé ba động, là lấy không có sai. Ngoài ra, căn cứ ba động mạnh yếu trình độ, Tô cô nương cho rằng địch quân hẳn là đồng thời ba đường đủ đào. Mà lại, cái này ba đường bên trong giống như có hai đường đã vượt qua chúng ta lúc này vị trí, đều đã không sai tới gần đạo thứ hai quan tường. Thượng quan Vô Địch không khỏi hung hăng một nắm quyền đầu. Tốt. Việc này các ngươi làm cực kỳ xuất sắc. Nhìn địch quân động tác như thế, sợ là muốn đồng thời cầm hạ ba đạo quan tường. Dạng này, ngươi lại đi chuyển cáo A Dung, để cho nàng nghĩ biện pháp xác định địch quân mà nói đại khái địa điểm lối ra. Bản nha cái này liền đi tìm Trấn Tây tướng quân. Vâng. Thượng quan Vô Địch một bên hướng đạo thứ nhất quan tường bước đi, một bên thì là càng không ngừng tự hỏi. Hắn có chút nghĩ không thông đối phương an bài như thế ý nghĩa. Đã đối phương đã tại Bạch Tùng Sơn phái ra kỳ binh, vì sao lại muốn như thế phí sức đại đảo địa đạo? Phải biết, đối phương nhọc lòng làm đến xa quan trận pháp mất đi hiệu dụng đại giới thế nhưng là 5-6 vạn đại quân bị tàn sát. Suy nghĩ nửa ngày còn là nghĩ không ra cái như thế về sau, Thượng quan Vô Địch đành phải bất đắc dĩ lắc đầu tạm thời không để ý tới. Đạo thứ nhất quan tường, thống chiến đài. Đông Phương Ly cau mày nhìn trước mắt bàn cát, trước mắt chiến cục lại để hắn có loại dường như đưa thân vào mê vụ ảo giác. Tuy nhiên 3 ngày đại chiến xuống tới, chính mình mới có thể nói là hoàn toàn đứng ở đầu gió. Nhưng chính vì vậy, hắn mới phát giác được có chút bất an tâm. Thiết Tượng Vương triều Tượng Nguyên Bắc cùng Lam Dưỡng Tư có thể đều không phải là kẻ vớ vẩn, bọn họ sẽ ngốc đến như thế phí công hao tổn binh lực sao? Chẳng lẽ lại có âm mưu gì? Có thể đến tột cùng là âm mưu gì? Đông Phương Ly dương mắt nhìn một chút xung quanh nhiều đến 7-8 người mưu sĩ cùng trưởng sử, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt bất mãn chi sắc. Mấy cái này ra hỏa thật sự là không có tác dụng gì, liền một chút ra dáng vấn đề hoặc mưu lược đều xách không ra. Khoe mắt liếc qua liếc về xó xỉnh bên trong một người lúc, Đông Phương Ly lại là chợt trong lòng nhất động. Vương Hòa, đối với lúc này chi chiến cục, ngươi có thể có ý nghĩ gì? Vương Hòa nhất thời sững sờ, tuy nhiên Cẩm Y Vệ thành công trợ giúp hắn đi vào Trấn Tây tướng quân ánh mắt, được cất nhắc tới bên cạnh thân hiệu lực. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cái nho nhỏ giá húy, tại loại trường hợp này bên trong căn bản không có tư cách nói chuyện. Hiện tại Trấn Tây tướng quân vậy mà tự mình hướng hắn hỏi ý, cái này lập tức làm đến hắn mừng rỡ không thôi. Tướng quân đại nhân, ti chức nhận vì trận chiến này quá mức nhẹ nhõm. Địch quân tất nhiên là có âm mưu ở trong đó. Trưởng sử Cảnh Hưng Văn nghe vậy nhất thời suy cười một tiếng. Nói nhảm, là cá nhân đều có thể nhìn ra không đúng đến. Tướng quân đại nhân cũng không phải nghe ngươi như vậy nói nhảm. Đông Phương Ly nhíu mày, không vui nhìn thoáng qua Cảnh Hưng Văn. Cảnh Hưng Văn nhất thời phía sau lưng mắt lạnh, vội ho một tiếng lại là túi đầu không dám nói nữa. Vương Hòa trên mặt có chút mất tự nhiên, bất quá suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn là đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Tướng quân đại nhân, ti chức cho rằng địch quân rất có thể sẽ đào móc địa đạo chui vào. Mà nói, xung quanh quan tướng nhất thời sững sờ, hai mặt nhìn nhau đồng thời lại cũng không có người mở miệng phản bác. Bởi vì bọn hắn lúc này mới nhớ tới trận pháp toàn bộ mất đi hiệu lực trong đó một loại hậu quả tới. Đông Phương Ly không khỏi hai mắt nhíu lại, đang muốn hỏi lúc, một bóng người lại là bỗng nhiên thẳng người mà nhập. Hắn nói không sai. Địch quân đích thật là đánh cái này bản tính. Mà lại là đồng thời đào ba đầu băng thông rộng còn không nhỏ mật đạo. Đông Phương Ly sắc mặt biến hóa, đối phương còn chưa bước vào lúc hắn liền sớm đã thông qua thần thức biết được là Thượng quan Vô Địch. Nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà lại nghe được như thế một cái tin tức kinh người. Thượng quan Bách Hộ, ngươi là như thế nào biết được? Thượng quan Vô Địch cười ha ha nói. Tướng quân đại nhân chẳng lẽ vong bản mất nha sớm chút thời gian điều tạm một chút quân tốt? Đến mức quá trình cụ thể, chuyện quá khẩn cấp, liền không nói trước. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, phải lập tức an bài tốt quan tường chuẩn bị chiến đấu công việc. Địch quân đã đem mà nói đảo vào quân nội, cái kia muốn đến tổng tiến công thời điểm ở giữa đã là không xa, có khả năng nhất là tại rạng sáng về sau. Thời gian này điểm mấu chốt, không chỉ có quân ta quân tốt thứ nhất thiếu thốn, mà lại địch quân theo mà nói giết ra thời điểm, cũng có thể trình độ lớn nhất gây ra hỗn loạn. Ngoài ra, Trấn Tây tướng quân nên lập tức an bài tốt thứ hai, đạo thứ ba quan tường phòng giữ, đồng thời điều khiển tinh nhuệ phủ kín ba cái mà nói lối ra. Nếu như có thể, tốt nhất có thể đem bọn hắn chết chìm tại trong địa đạo. Đông Phương Ly nhất thời thần sắc nghiêm lại. Thượng quan Bách Hộ Sở nói rất là. Người tới. Tại. Lập tức truyền lệnh tất cả sa quan quân đội tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tất cả chiến tranh dụng cụ đều đầu nhập. Khắc. Giao trách nhiệm du kích tướng quân Khoái Ngọc Phong chấn thủ đạo thứ 2 quan tường. Tham tướng Tô Chính Khanh chấn thủ đạo thứ 3 quan tường. Đồng thời, truyền lệnh Phùng Hạ Ệ Sồn lĩnh dưới trướng tinh nhuệ chờ đợi thượng quan Bách Hộ điều khiển, chu diệt chui vào chi địch. Vâng. Đợi đến mọi người lĩnh mệnh lần lượt lui cách, Đông Phương Ly lại là phức tạp không thôi nhìn về phía thượng quan Vô Địch. Thượng quan Bách Hộ mưu lược bất phàm như thế, sao không dấn thân vào tại binh nghiệp? Thượng quan Vô Địch cười nhạt lắc lắc đầu nói. Trấn Tây tướng quân quá khen, đều là dưới tay người công lao. Còn binh nghiệp quân trận, này không phải tại hạ chí hướng chỗ. Đông Phương Ly từ chối cho ý kiến vừa nhấc lông mày, lẩm bẩm nói, đáng tiếc. Ngày 4 tháng 8, rạng sáng giờ Sửu chính, 02:00. Sa quan bên ngoài, Thiết Tượng Vương triều trước đại doanh. Nguyên soái, không sai biệt lắm. Lam Dưỡng Tư mắt nhìn để lọt khắc, sau đó hướng về phía Tượng Nguyên Bắc ôm ôm quyền nói. Tượng Nguyên Bắc nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía sổ sách bên trong quan tướng cùng truyền tin binh nghiêm túc ra lệnh. Truyền bản soái mệnh lệnh. Trừ trung quân lưu lại 50.000 đại quân chấn thủ bản doanh bên ngoài, còn lại sở bộ dựa theo kế hoạch, một phút sau, toàn lực công thành. Vâng. Đêm không trăng sao tĩnh mịch bên trong, vô số như châu chấu hắc ảnh lặng yên từ phía tây chen chúc hướng cái kia đạo cự thú đồng dạng hắc ảnh. Thế mà, còn không đợi những bóng đen này sờ đến quan tường dưới chân, vô số bó đuốc lại là đột nhiên tự trên đầu tường đứng vững mà lên. Phương thiên địa này trong chốc lát liền bị chiếu rọi sáng rực khắp. Phía sau, tại chấn thiên tiếng la giết bên trong, lít nha lít nhít hỏa tiễn lửa mũi tên bắn trúng xuống. Đồng thời càng có hỏa du đạn bị máy ném đá cùng cơ quan pháo điên cuồng nện bắn về phía càng xa đám người. Không hơn trăm còn lại hơi thở công phu, quan dưới tường liền đã hóa thành một tòa nhân gian luyện ngục. Toàn thân hỏa diễm hừng hực quân tốt kêu thê lương thảm thiết lấy lung tung lan bỏ, bổ nhào nguyên một đám tránh chi không kịp đồng đội. Cao lớn khí giới công thành tức thì bị trọng điểm chiếu cố, tại hỏa quang quần quận cùng khói đặc quần quận bên trong một cỗ tiếp một cỗ không ngừng bị thiêu hủy. Lam Dưỡng Tư thất thần ngắm nhìn cái này thảm liệt một màn, miệng không khỏi có chút phát khô cảm thấy chát. Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, hướng về Tượng Nguyên Bắc lớn tiếng kêu lên. Nguyên soái, nhanh hạ lệnh rút lui đi. Địch quân như thế, rõ ràng là sớm có phòng bị. Quan bên trong có lẽ có cao nhân, chỉ sợ mà nói cũng đã bại lộ. Nếu là lại không rút lui, nhưng là không còn kịp rồi. Tượng Nguyên Bắc lại là bỗng nhiên đẩy ra Lam Dưỡng Tư, trong mắt hiện ra nồng đậm huyết hồng. Không. Lúc này muốn rút lui cũng không phải như vậy tốt rút lui. Huống chi ta cái này mấy vạn đại quân lại có thể trắng trắng chết thảm. Cho nên tuyệt không thể rút lui. Nhất định phải thừa thế xông lên giết tới. Nếu không, cái này sa quan liền lại cũng mất cầm xuống cơ hội. Huống chi, mà nói cực kỳ bí ẩn, địch quân chưa hẳn liền có thể phát hiện. Lam Dưỡng Tư nhất thời sắc mặt đại biến. Nguyên soái không thể a. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngài có thể tuyệt đối không thể xúc động a. Xúc động. Hừ, bản soái còn chưa từng ăn rồi lớn như vậy thua thiệt. Hôm nay không đem cái này sa quan cầm xuống, bản soái thể không bỏ qua. Tượng Nguyên Bắc trong mắt nộ khí ngập trời, hận ý kéo dài không dứt, lại là căn bản không chịu để ý tới Lam Dưỡng Tư. Người tới, truyền lệnh toàn quân cho bản soái giết tới. Dám có lui lại nửa bước người, đốc chiến đội có thể lập trạm không tha. Thân vệ đội tập hợp, bản soái muốn đích thân giết lên đầu thành, diệt cái kia Đông Phương Ly. Vâng, Nguyên soái. Nguyên soái ngàn vạn lần đừng chỗ sung yếu động a. Lam Dưỡng Tư vội vàng truy sắp xuất hiện đi, nhưng như cũ không cách nào khuyên can Tượng Nguyên Bắc quay đầu. Ai? Ngươi? Hồ đồ a. Lam Dưỡng Tư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hung hăng dậm chân một cái, trong lúc nhất thời nhưng cũng là không có chủ ý. Chương 68, tháng cục. Cái này thì xong chuyện. Cổ Tinh Hán, La Nhân bọn người nhìn lấy Tô Dung Dung tự yên hỏa hào hào cửa động vẫn vào mấy khỏa tiểu đan hoàn. Sau đó liền trực tiếp khiến người ta phong bế cửa động, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tô Dung Dung một mặt nhẹ nhõm vô vô tay, đôi lông mày nhíu lại nói, không phải vậy đâu. Có thể cái này, không phải là muốn đại sát một trận sao. Kém nhất cũng phải đến cái dìm nước, hoặc là tiếp tục không ngừng hỏa công hun khói loại hình. Sao Tô cô nương ngươi thì đốt đi một hồi một lát, sau đó ném mấy khỏa tiểu đan hoàn thì ngừng. Tô Dung Dung quét mắt trên đất hơn trăm bộ thi thể. Sau đó có chút ghét bỏ đèm trên chân vết máu tại một cái thi thể trên quần áo cọ sát, lúc này mới chẳng hề để ý nói. Bản cô nương cái kia đan dược thế nhưng là bảo đan, hỗn hợp có hơi khói đủ để tại đối lập bịt kín trong hoàn cảnh hạ độc chết tất cả ngưng đan cảnh trở xuống người. Mọi người nghe vậy không khỏi thân thể phát lạnh, vội vàng ở cách xa một chút. Bọn họ ngược lại là biết Tô Dung Dung biết luyện đan, là một cái mức độ còn giống như không thấp luyện đan sư. Nhưng bọn hắn nhưng không biết đối phương vậy mà còn biết luyện chế như vậy ác độc độc đan. Lúc này, một thanh âm tự cách đó không xa truyền đến. Lưu Huyền Võ, Từ Văn Khang bên kia cũng là cho loại đan dược này. Mọi người nghe được thanh âm liền biết là thượng quan vô địch đến, vội vàng tiến lên chào. Tô Dung Dung càng là lập tức đổi lại một bộ không màng danh lợi vẻ mặt đang yêu, cười tủm tỉm đáp. Tựa như công tử, cái này mấy cái viên thuốc đi xuống, trong địa đạo thiết tượng quân tốt cho dù không thể đều bị độc chết, cũng tất nhiên không thừa nổi mấy cái. Thượng quan vô địch hài lòng gật đầu, hắn hiện tại có thể càng ngày càng cảm thấy Tô Dung Dung là một cái toàn tài, tốt như cái gì sự tình nàng đều có thể rất tốt xử lý sạch. Nếu như thế, vậy liền làm phiền Phùng Đô Thống tiếp tục tại ba cái lối ra lưu lại 3.000 quân tốt chờ đợi đi, bản nha cũng sẽ lưu lại một bộ phận cẩm y vệ chú ý. Thượng quan Bách Hộ nói quá lời, có thể có phải hay không làm phiền hai chữ. Phùng Biển vội vàng ôm một cái quyền đáp ứng. Bây giờ chui vào chuột đã lật không nổi sóng gió gì. Cái kia chúng ta liền tiến về đạo thứ nhất quan tường đi. Nhìn đối phương thế công, tựa như là muốn chó cùng rất dậu. Vâng. Thiện. Tướng quân đại nhân. Nam 1, Nam 2, Nam 6, Nam 9 mặt ngựa, quan tường hướng ra phía ngoài nổi bật vị trí, lần lượt thất thủ. Địch quân thế công quá mức hung mãnh. Các huynh đệ đoạt không trở lại. Đem sau cùng một đội hậu bị đội điều đi lên. Phải tất yếu cho bản tướng cầm về.
Vâng.
Đông Phương Ly sắc mặt bình tĩnh đứng trên đài. Kỳ thực nội tâm đã cực kỳ lo nghĩ. Sa quan tổng cộng có đại quân 230.000, ngoại trừ thứ hai, đạo thứ ba quan tưởng mỗi người lưu lại 2 vạn nhân mã trấn thủ. Còn có Phùng Biển 3 vạn nhân mã trấn áp mà nói chui vào địch nhân bên ngoài, còn lại đều kéo đến nơi này. Mà tổng cộng 160.000 đại quân, ngoại trừ trước đây chiến tổn 30.000 bên ngoài, giờ phút này tại địch nhân không muốn mạng tàn nhẫn thế công bên trong, lại là đã hao tổn 50.000. Cho dù là còn lại 80.000 đại quân, cũng kém không nhiều đều bị bày ra đè lên. Có trời mới biết, hắn còn có thể chống bao lâu. Cái này 100.000 đại quân đến giờ phút này vẫn có lực đánh một trận lại còn lại bao nhiêu. Đông Phương Ly không biết, nhưng hắn biết hắn hiện tại đã không có chút nào lực lượng dự bị. Hắn cũng là không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ điên cuồng như vậy, cái này xem ra tựa như là không diệt chính mình thể không bỏ qua một dạng. Trong lòng lo lắng, hắn lại cũng chỉ có thể hy vọng sẽ không còn có cái gì tin tức xấu truyền đến. Thế mà, bởi vì cái gọi là càng sợ cái gì càng ngày cái gì, đúng vào lúc này, có một cái toàn thân thương tổn từng đống giáo úy thân hình bất ổn vọt vào. Đem, tướng quân đại nhân. Lớn nhất cánh bắt 9 cái mặt ngựa đều thất thủ. Vâng. Đông Phương Ly chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng vang thật lớn, thân thể càng là một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Tướng quân đại nhân. Vương Hỏa tay mắt lanh lẹ, vội vàng tiến lên một bước nâng Đông Phương Ly cánh tay. Đông Phương Ly đẩy ra Vương Hỏa, khẽ cắn môi quát nói. Điều bản tướng thân vệ đội đi lên. Để bọn hắn cho bản tướng đem địch quân cản chết tại cánh bắc. Ngàn vạn không thể để bọn hắn đột phá đến bên trong chết đến.
Vâng.
Đông Phương Ly run rẩy ngồi đến trên ghế, nắm chặt quyền đầu cân nhắc nửa ngày, đông nhiên hung hăng cắn răng một cái. Thượng Nguyên Bác. Người đã muốn liều chết, vậy bản tướng liền phụng bồi tới cùng.
Người tới.
Tại. Lập tức truyền lệnh Tô Chính Khanh cùng Khoái Ngọc Phong. Mệnh mỗi người bọn họ lưu lại 5.000 quân tốt trấn thủ. Lập tức xuất lĩnh còn lại đại quân đến đây trợ giúp.
Vâng.
Còn không đợi Đông Phương Ly ổn định một phút, nhưng lại có một cái quân hầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy vào.
Tướng quân đại nhân.
Không, không xong. Lục Du tướng bị giết. Phía nam thành tường đã có non nửa thất thủ.
Cái gì?
Đông Phương Ly nhất thời kinh hãi đứng lên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái kia Lục Hoan cũng không phải thằng ngu, hắn chỉ cần tại phía sau sống yên ổn chỉ huy liền tốt, như thế nào lại bị người giết chết? Lục Du tướng là bị một cái lao tướng Lôi Đình chém giết. Nhìn đối phương trang phục, rất có thể là thiết tượng đại quân lần này chủ soái, thiên trụ tướng quân Thượng Nguyên Bác.
Thượng Nguyên Bác.
Đông Phương Ly nhất thời đồng tử co rụt lại là càng phát ra cảm giác được khó giải quyết. Cái kia Thượng Nguyên Bác thế nhưng là không minh cảnh tam trọng, so tu vi của hắn cao hơn ra nhất trọng. Nếu chỉ là ngắn ngủi kiềm chế, hắn còn có lòng tin. Nhưng nếu là nhất định phải gặp cái sinh tử, cái kia chết một cái kia 89/10 nhưng chính là hắn Đông Phương Ly. Nhưng hắn nếu là không đi ngăn chặn đối phương, cái này xa quan không thể nói được liền bị đối phương cho xuyên phá. Mặt khác, Tượng Nguyên Bác đã đến, vậy đối phương thân binh đương nhiên sẽ không vắng mặt. Nhưng bây giờ hắn thủ hạ đã lại không có sức mạnh, lại lấy cái gì đi ngăn cản. Ngay tại Đông Phương Ly chần chờ không chừng thời điểm, Thượng quan vô địch bọn người vừa tốt đến đây. Tướng quân chuyện gì phiền não? Thế nhưng là chiến sự không thuận. Đông Phương Ly không khỏi hai mắt sáng lên,
lại là không lo được nói quá nhiều, chỉ là vội vàng hỏi. Trong địa đạo địch nhân có thể từng giải quyết. Các ngươi sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Thượng quan vô địch gật đầu nói. Điểm ấy tướng quân đại nhân có thể yên tâm, những con chuột kia đã lật không nổi sóng gió gì.
Đúng, Phùng Đô thống dưới trướng 2 vạn nhân mã đã mang đến, như chiến sự khẩn cấp, Trấn Tây tướng quân có thể đem bọn họ lấp bổ vào.
Đông Phương Ly nhất thời đại hỉ, 20.000 đại quân có thể thực là một cỗ sinh lực quân A.
Tốt.
Sau trận chiến này bản tướng tất bề ngoài quan viên bách hộ to lớn công. Có điều lúc này còn hy vọng thượng quan bách hộ có thể thay thế bản tướng tạm thời tọa trấn cái này thống chiến đài, địch quân chủ soái Tượng Nguyên Bắc đã tự mình giết đi lên. Bản tướng nhất định phải tiến đến ngăn cản, nếu không quân ta sớm muộn sụp đổ. Lần này bản tướng cần Phùng Đô thống xuất lĩnh 5.000 đại quân theo bản tướng cùng một chỗ tiến đến. Đến mức còn lại 15.000 đại quân, thượng quan bách hộ thiện thêm điều phối, chỗ nào nguy cấp liền hướng chỗ nào điều động một bộ phận. Mặt khác, qua không được bao lâu, Tô Tham tướng cùng Khoái Du tướng liền sẽ xuất quân chạy đến trợ giúp. Chỉ cần chúng ta có thể gắng gượng qua cái này một đợt, địch quân khí thế suy yếu về sau tất nhiên bại trốn.
Cái này,
tốt ta. Thượng quan vô địch một chút do dự về sau, vẫn là đáp ứng. Dù sao bất luận hắn tại bản tính là thứ gì, đều khó có khả năng để ngoại địch chiếm tiện nghi đi. Thượng quan vô địch đứng tại thống chiến đài trên nhà cao tầng, ngắm nhìn phía nam hai đạo trôi nổi tại vốn hư không kịch chiến bóng người. Không minh cảnh nhất cử nhất động ở giữa đều có lớn lao huy thế, nếu là trong đám người giao thủ, tất nhiên sẽ thai họa rất nhiều quân tốt. Là lấy, Đông Phương Ly cùng Tượng Nguyên Bắc đem chiến trường chọn giữa không trung, hoàn toàn có thể lý giải.
Điền Uy, lấy ngươi lúc này thực lực, nếu như đối lên một người trong đó, có thể hay không bảo mệnh?
Bẩm chủ thượng, nếu như đối phương không trốn, cùng ta chém giết, Đông Phương Ly ta có thể vết thương nhẹ cầm xuống.
Đến mức lao đầu kia, sợ là phải trọng thương mới có thể.
Nhưng đối phương muốn là muốn chạy trốn, ta đoán chừng đuổi không kịp.
Thượng quan vô địch nhất thời sững sờ, lấy lại tinh thần lại là mặt mũi tràn đầy im lặng.
Cái này thằng ngốc thật đúng là đầy đủ khờ, như vậy hung hãn lời nói, lại bị hắn nói giống như là uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản.
Phải biết, ngưng đan cảnh cùng không minh cảnh chi ở giữa chênh lệch có thể là rất lớn.
Bởi vì không minh cảnh đã khai mở thức hải nắm giữ thần thức, không chỉ có cảm quan cực kỳ nhạy cảm, mà lại có thể chính xác hơn hữu hiệu điều động mỗi một phần lực lượng.
Là lấy không minh nhất trọng tổng hợp chiến lược so với ngưng đan 10 tầng, tối thiểu mạnh hơn gấp 5-6 lần.
Dưới tình huống bình thường, 10 người kết đan 10 tầng liên thủ đều chưa hẳn có thể đánh được một cái không minh nhất trọng.
Huống chi Điển Vi hiện tại chỉ là ngưng đan bắt trọng, mà hai người kia lại là không minh nhị, tam trọng.
Chủ thượng, nhưng là muốn ta chém lao đầu kia.
Lao đầu kia lúc này đang cùng Đông Phương Ly dây dưa, ta nếu là đánh lén, không chừng một chiêu liền có thể trọng thương, muốn chém giết liền cũng đơn giản.
Thượng quan vô địch khỏe miệng giật một cái, vô Điển Vi dày đặc bả vai lắc đầu.
Không cần, lúc này chém hắn đối với chúng ta không có quá tốt đẹp chỗ.
Chẳng bằng giữ lấy cho Phùng Vân Sơn cùng Đàm Thiệu Quang kiếm lấy công hơn đi.
Điển Vi thật thà sờ lên đầu ngốc cười một tiếng, liền cũng không nói nữa.
Đúng vào lúc này, quan dưới tường, lít nha lít nhít quân tốt bắt đầu không ngừng chạy đến, đồng thời trước tiên vùi đầu vào quan trên tường.
Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm các nơi chiến tuyến nhất thời làm vừa vững. Đồng thời còn áp xúc thiết tượng quân tốt không ngừng lùi lại.
Là cái kia Tô Chính Khanh cùng Khoái Ngọc Phong người tới.
Một bên Tô Dung Dung ngậm cười nói.
Thượng quan vô địch gật gật đầu, đang muốn thu tầm mắt lại lúc, lại là chợt phát hiện phía đông có một đầu kéo dài không dứt hỏa long xuất hiện.
Xem ra Phùng Vân Sơn bọn họ cũng quay về rồi.
Đại cục đã định.
Thượng quan vô địch khỏe môi nết lên một vệt cười nhạt.
Xa quan nguy cơ đã giải, đợi đến cùng Phùng Vân Sơn cùng Đàm Thiệu Quang sẽ qua mặt về sau, hắn cũng nên tiến về Thự Hoa phủ nhậm chức.
Mà căn cứ hôm qua trăm dặm Tài Tuấn truyền đến tin tức đến xem, chỗ đó sợ là đến có một màn càng thêm đặc sắc bộ phim sắp diễn ra.
Nơi xa, ngay tại hung ác chém giết Tượng Nguyên Bắc cùng Đông Phương Ly lại một lần nữa sau khi giao thủ, lại là mỗi người dừng bước, không lại nên vọt lên.
Bọn họ tự cũng là phát hiện xa xa hỏa long, chỉ là hai tâm tình người ta lại hoàn toàn không giống.
Đông Phương Ly là thở dài một hơi, có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng.
Mà Tượng Nguyên Bắc lại là tức giận không cam lòng. Hắn không nghĩ tới đối phương cấm quân sẽ đến nhanh như vậy.
Ngược lại là bị chính mình ký thác kỳ vọng Tượng Phi Chí xuất lĩnh tiêu tượng quân lại một mực không thấy tăm hơi.
Đông Phương Ly. Hôm nay tính ngươi tốt số.
Nhưng nhớ kỹ, lần sau, ngươi có thể liền sẽ không tốt như vậy trở.
Nhìn lấy Tượng Nguyên Bắc không cam lòng oán hận ánh mắt, Đông Phương Ly đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, lại là không hề để tâm cười cười.
Thiên trụ tướng quân cũng nên may mắn ta đại thịnh viện quân tới tương đối chế.
Nếu không... Hôm nay không chỉ có là ngươi, sợ là ngươi cái này còn sót lại đại quân, đều đến đều táng mệnh nơi này.
Đông Phương Ly kỳ thật có chút không nắm chắc được cái này tới đến tột cùng là cấm quân,
vẫn là Phùng Vân Sơn bộ đội, nhưng lại không trở ngại hắn nói hung ác. So sánh đáng tiếc là, đối phương vẫn có 50.000 tinh nhuệ nhất sinh lực quân một mực không động, nếu không hắn thật đúng là muốn đuổi theo giết ra ngoài. Hừ, hay đợi đấy. Chương 69, Thái Bình Thành. Song tử đối cầm giữ ngàn mẫu trạch, Thái Bình Thành bên trong lời nói Thái Bình. Tây Thự Linh Vận tụ Thự Hoa, Nhân Kiệt đều là khách quý. Đại Thịnh cùng chia năm châu, Tây Thự vì đó một. Nếu nói Tây Thự châu phồn hoa nhất hưng thịnh chi địa, tự không phải Thái Bình Thành không còn gì khác. Thái Bình Thành chính là Tây Thự châu chi châu thành, cũng là Minh Hồ đạo chi đạo thành, Thự Hoa phủ chi phủ thành, Thái Bình quận chi quận thành. Thái Bình Thành to lớn, có thể nạp lê dân 3 triệu, hành thương du sĩ 800 ngàn, các chức ti lại viên cùng quân ngũ mấy trăm ngàn. Chính là Tây Thự châu danh phó kỳ thực đệ nhất thành. Lúc này chính vào tháng 8 mới bắt đầu, theo phía đông song tử trên hồ quét mà đến chiều gió trơn bóng lấy toàn bộ thành trì. Trăm dặm rực rỡ đám, khói sóng mịt mờ, ngăn nắp cửa hàng nói, làn gió thơm mười dặm. Lấy đá xanh lót đường bao hàm hoa đại đạo rộng rãi sạch sẽ, trung ương con đường rộng chừng 5 trượng, hai bên phụ nói cũng đều có 3 trượng chi bao quát. Cho dù là lớn nhất tới gần bên trong vừa nói, cũng đạt trượng 5 chi bao quát. Giờ phút này, trên đường thiếu có nhân mã chạy vội, bởi vì cái kia chính là đạt quan hiền quý, hay là chức vị quan trọng quan sai, cùng đại quân chuyên cơ quan nói. Bất quá hai bên phụ trên đường lại là bóng người như dệt, khoảng cách quá nhỏ. Thông qua cây cối cảnh lá khe hở có thể thấy được đồ trang sức trang nhã nồng lau các thích hợp tiểu thư quý phụ ngậm mềm mại mang xấu hổ, đôi mắt đẹp loạn nghiêng mắt nhìn, càng có dáng vẻ đường đường, dao động phiến thanh kiếm sáng rực công tử nhìn không chớp mắt ở giữa ba hoa khoan lác. Bất quá tránh thức số người nhiều nhất lại là ở giữa đường, này nhân viên, xe vận tải bí mật có thể nói đông đúc. Chỉ bất quá, bên này trên đường người đi đường tuy nhiều, lại phần lớn khẽ túi đầu. Vải thô áo gai cách gan mặc cùng được sắt thông thông tốc độ. Làm đến bọn hắn tựa như cùng tòa này phồn hoa thành trì không có liên quan quá nhiều. Bên đường nơi nào đó cao đến 9 tầng lộng lẫy quán rượu, một đám khuôn mặt trơn bóng, thần sắc tùy tiện phú quý công tử chính tề tụ tại lầu 8. Bọn họ dựa vào gỗ lim hàng rào nhìn xuống dưới chân, trong tay còn đầu có lưu ly ngọc thường, trong đó dịch thể trong suốt, hương khí tràn đầy. Mọi người thỉnh thoảng liền sẽ phát ra trận trận vui sướng vui cười thanh âm, cũng không biết phải chăng là bởi vì mỹ tiểu cam thuần, hào hoa phong nhã. Phi vũ thế đệ, nghe nói ngươi thượng quan bản tộc ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Một thân không chỉ có đồ một cái phủ cấp tông môn, còn bình thú mắc, giết thiết tượng vương triều một cái quý tử. Nhưng có việc này. Tư đồ ngọc thụ liếc qua chính vây quanh miêu hấu linh đại hiến ân cần đông quách thừa thụy, lại là nhãn châu xoay động, hướng về thượng quan phi vũ hỏi. Nghe được tư đồ ngọc thụ, miêu hấu linh nhất thời hai mắt sáng lên, một thanh đẩy ra đông quách thừa thụy, tràn đầy phấn khởi nhìn chăm chú về phía thượng quan phi vũ. Đúng a, phi vũ, ngươi mau nói. Cái kia thượng quan vô địch coi là thật có như thế mơ hồ. Còn có, ta nghe nói cái kia thượng quan vô địch năm nay chỉ có 18 tuổi, so bản cô nương đều nhỏ 7 tuổi. Những thứ này đều có phải thật vậy hay không a? Ban đầu vốn có chút mặt ủ mày cho thượng quan phi vũ nghe được hai người đặt câu hỏi, lại là lập tức tinh thần tỉnh táo, một đôi mắt tựa như đều toát ra quang. Hắc! Đương nhiên là thật đó a. Ta cái kia đường đệ năm nay vừa đầy 18 tuổi, có thể là chân chính chính tuyệt thế yêu nghiệt. Mà lại những cái kia đều là đi qua tin tức, ta sáng nay còn nghe lén đến cha ta nói, ta cái kia đường đệ tại mấy ngày trước xa quan đại chiến bên trong lại lập xuống cực đại công lao. Mấu chốt nhất là, ta cái kia đường đệ đã được ủy nhiệm làm Thự Hoa phủ cẩm y vệ thiên hộ. Thiên hộ a, cha cha. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta cái kia đường đệ tu vi đã đột phá đến huyền dịch lục trọng. Nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời kinh đến mức há hốc mồm. Bất quá lại có một người bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Tựa như nghe được cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình đồng dạng. Quý Lộ sắc mặt vô cùng phức tạp thở dài một tiếng. Ai? Tưởng chúng ta còn được xưng là thiên tài. Cùng cái này thượng quan vô địch so sánh, chúng ta quả thực cũng là không thể điều gỗ mục a. Miêu Hấu Linh lại hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại còn cười đùa mở lời an ủi. Sư huynh a, đều nói là tuyệt thế yêu nghiệt, chúng ta lại làm sao có thể cùng hắn so. Sư huynh nay lại vừa rồi 28, dĩ nhiên đã là huyền dịch tam trọng. Có thể so với cái kia cái đạp trên 30 tuổi hạm đột phá huyền dịch nhất trọng thiên tài mạnh hơn nhiều. Quý Lộ không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn nhưng là Tây Thự Châu Ngũ Đại Châu cấp tông môn chi, bốn thiết đồ tông đệ tử thân truyền của tông chủ, như vậy thân phận lại làm sao có thể cùng những cái này bối cảnh tu sĩ bình thường so sánh. Chỉ là Miêu Hấu Linh chính là tông chủ Miêu Trường Hà người già có được độc nữ, luôn luôn đều là cái ưa thích trêu cợt người chủ, hắn nhưng cũng không dám lại đem câu chuyện tiếp theo. Một bên, Mạnh Phát mắt thấy Đông Quách Thừa Thụy mặt tâm trầm, không khỏi có chút kỳ quái. Thừa Thụy huynh, người sao đúng không? Đông Quách Thừa Thụy ánh mắt âm lánh liếc qua thượng quan Phi Vũ, lôi kéo Mạnh Phát đi đến một bên. Cái này Thự Hoa phủ trước đó Cẩm Ý vệ thiên hộ ngươi tổng cái kêu biết là ai a?
Biết a, không phải ngươi huynh trưởng Đông Quách Thừa Nhan.
Nói đến đây, Mạnh Phát không khỏi ngừng lại, sắc mặt cũng là có chút âm tình bất định.
Ý của ngươi là nói, Thừa Nhan huynh chỗ lấy bị thôi đảm nhiệm, cùng cái kia thượng quan vô địch có quan hệ.
Đông Quách Thừa Thụy hung hăng gật đầu một cái nói.
Không sai.
Đây nhất định là thượng quan gia dở trò quỷ.
Nếu không, huynh trưởng ta lại chưa từng phạm vào cái gì sai lầm lớn, sao lại bởi vì say rượu giết một cái ca nữ liền bị trực tiếp bại miễn chức vị.
Huống chi, ta Đông Quách gia cùng ngươi Kim Cương Tông cộng đồng ra mặt, Cẩm Ý vệ đều thủy chung không chịu nhả ra sửa án.
Mạnh Phát khẽ cắn môi, trong mắt có vẻ hung ác không ngừng loại qua, bất quá mấy hơi sau lại vô lực thở dài.
Cho dù thật như thế, chúng ta thì phải làm thế nào đây?
Tại cái này Tây Thự Châu, Đông Quách gia cùng ta Kim Cương Tông liên hợp lại mới có thể đối kháng thượng quan thế gia cùng Thiết Đồ Tông.
Thế nhưng cái thượng quan gia thế nhưng là vương triều một trong tứ đại thế gia, như thế nào chúng ta hai nhà chỗ có thể chống đỡ?
Rõ ràng đương nhiên không được, nhưng nếu là thầm đây này,
chúng ta lại không nốc, làm gì nhất định phải nói rõ súng thật làm.
Đông Quách Thừa Thụy cười gằn, càng là hạ giọng nói.
Bất quá việc này có thể không phải chúng ta hai cái có thể quyết định, hai người chúng ta đem tin tức phân biệt thông báo lên liền tốt.
Đến mức đến cùng nên làm như thế nào, tin tưởng ta cha cùng nhà ngươi tông chủ sẽ tự định giá.
Mạnh Phát hơi chần chờ sau vẫn gật đầu.
Tốt.
Thì theo lời ngươi nói làm.
Uy,
ta nói hai người các ngươi tránh góc tường nói nhỏ cái gì đâu.
Nửa ngày cũng không theo tiếng.
Hai người nhấc mắt nhìn đi, thấy là Tư Đồ Ngọc Thụ, vội vàng bồi cười một tiếng đi tới.
Chơi ạ.
Mau nhìn.
Là thị huyết hổ.
Thật là nhiều thị huyết hổ.
Theo Miêu Hấu Linh một tiếng kêu sợ hãi, mọi người vội vàng hướng trên đường nhìn lại.
Chỉ thấy phương Tây trên đường, chính có mấy trăm đầu bộ dáng khủng bố, khí thế khiếp người thị huyết hổ ngay tại chân phát phi nước đại.
Mà tại những cái kia thị huyết hổ trên lưng, lại đều có Cẩm Ý vệ trang phục bóng người ngồi cưỡi.
Giờ phút này, hai bên phụ nói cùng vừa nói phía trên đám người đều là kinh hồn táng đảm chạy loạn đi loạn, càng có quý nhà tiểu thư không ngừng phát ra thất kinh thét lên thanh âm.
May mà những cái kia thị huyết hổ đều mười phần nhu thuận, vẫn chưa có đi ra ngoài thai họa đám người dấu hiệu.
Là lấy loại này kinh hoàng mới vẫn chưa mất khống chế, ngược lại dần dần ổn định lại.
Giờ phút này, hai bên đường kiến trúc bên trong đám người đều đã bị kinh động, ào ào chạy đến vị trí cạnh cửa sổ nhìn lên náo nhiệt tới.
Trời!
Tốt uy manh a!
Đây cũng là thị huyết hổ.
Quá uy phong!
Ta cũng muốn một đầu a!
Có mặt mũi tràn đầy thô kệch, dáng người khôi ngô lính đánh thuê hai mắt tỏa ánh sáng, hâm mộ chảy nước miếng.
Hoa!
Thực sự thật là đáng yêu!
Công tử! Nô gia cũng muốn một đầu tiểu hổ hổ mà.
Có hoa lầu quan nhân ỏn à ỏn ẻn tựa tại phú quý công tử trong ngực nũng nịu niềm vui hơn.
Chúng sinh bách thái, như mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt, lại là hồn nhiên đều muốn thị huyết hổ hung tàn cấp quên đến một bên.
Người kia là ai?
Cực kỳ lanh khốc tuấn giật.
Bản cô nương còn chưa bao giờ từng thấy như vậy vai phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang tuổi trẻ tuấn kiệt.
Miêu Hấu Linh một đôi linh động hoạt bát nước mắt chăm chú tập trung tại phía trước nhất một cái mặt như đao tước thanh niên Cẩm Ý vệ trên thân.
Một đôi bàn tay trắng như phấn ôm ở trước ngực, trong mắt tựa như toát ra ngôi sao nhỏ.
Đông Quách Thừa Thụy nhìn thấy một màn này, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ ghen ghét.
Cái này Miêu Hấu Linh không chỉ có lớn lên cực kỳ thanh thuần đáng yêu, mà lại võ đạo thiên phú cũng là không yếu, huống chi còn là Thiết Đồ Tông tông chủ con gái. Cho nên hắn vẫn luôn tại tìm kiếm nghị cách lấy lòng đối phương, muốn thu hoạch trái tim, tương lai cũng tốt có cái ỷ vào.
Chỉ tiếc, đối phương thủy chung đối với hắn hờ hững lạnh lẽo.
Không ngờ rằng tuy tiện nhìn thấy một cái mặt trắng nhỏ, vậy mà liền như thế hoa si.
Tư Đồ Ngọc Thụ đem mọi người thần thái đều âm thầm thu tại trong mắt, khóe miệng không khỏi đã phủ lên một vệt nụ cười.
Khục, Ấu Linh cô nương ánh mắt tất nhiên là không thể chê.
Chắc hẳn vị kia hẳn là thịnh truyền đã lâu thượng quan vô địch đi.
Ừm.
Ngọc Thụ thế huynh như thế nào biết được?
Thượng quan Phi Vũ nghe vậy nhất thời vừa mừng vừa sợ, kịp phản ứng sau nhưng lại hồ nghi nhìn về phía Tư Đồ Ngọc Thụ hỏi.
Tư Đồ Ngọc Thụ cười ha ha. Ba một tiếng khép lại trong tay rực rỡ quạt giấy, đón mọi người nửa tin nửa ngờ ánh mắt chậm rãi mà đàm đạo.
Đầu tiên, các vị cần phải cũng nhìn thấy vị kia ăn mặc, sâu màu cam phi ngư đồ án cầm bảo, đây là Cẩm Ý vệ bách hộ biểu tượng.
Mà trẻ tuổi như vậy liền có thể đứng hàng bách hộ trước, toàn bộ Tây Thự Châu thế nhưng không có mấy người.
Kiêm thả cái này cả đội người phong trần mệt mỏi, rõ ràng là từ phương xa chạy đến.
Tiếp theo, dựa theo quy định, Cẩm Ý vệ bách hộ mặc dù có thể được tại con đường, nhưng thủ hạ người lại cần theo hai bên phụ đạo thông hành.
Nhưng vị này dưới trướng lại theo sát phía sau, cái này đã nói hắn chân thực chức vị ít nhất cũng phải là thiên hộ.
Sau cùng, phổ thông nhất quận chi địa, một vị cẩm y vệ bách hộ thủ hạ chỉ có thể từ 100 vị lệ thuộc trực tiếp chiến tốt. Không sai, người này sau lưng lại có hơn 300 chúng, cái này cũng chỉ có biên cương địa phương nguy hiểm mới có tư cách. Càng quan trọng hơn là, thị huyết hổ hạng gì hung hãn không bị trói buộc. Mặc dù cũng có đại nhân vật tự mình nuôi dưỡng, thế nhưng cũng chỉ là vài đầu, hơn nữa còn không cách nào phóng xuất sử dụng. Có thể thuần phục nhiều như vậy thị huyết hổ, trừ bỏ bị gọi tuyệt thế yêu nghiệt cái vị kia có khả năng bên ngoài, người khác ai còn có thể làm được. Lại thêm tân nhiệm thự hoa phủ cẩm y vệ thiên hộ sắp đem nhậm chức tin tức, muốn đến hẳn là thượng quan vô địch không thể nghi ngờ. Đại nhân, chúng ta giờ phút này là tiến về Tây Trấn Phụ Ti, vẫn là Minh Hồ Đạo Vạn Hộ Sở. Con đường phía trên, Từ Văn Khang điều động dưới hông thị huyết hổ gấp chạy mấy bước, đi vào thượng quan vô địch gần chết hỏi. Thượng quan vô địch nghe vậy không khỏi nhíu mày, lẽ ra hắn lần này đến đầu tiên tự nhiên là muốn hướng Vạn Hộ Sở báo cáo chuẩn bị. Có thể lúc trước thu đến Tây Trấn Phủ Ti truyền tin, nói rõ phải vào thành sau trước tiên đi Trấn Phủ Ti. Việc này thật có chút khó làm. Đúng vào lúc này, phía trước bất chợt tới có một cái cẩm y vệ bách hộ rục ngựa chạy tới. Thế nhưng là thượng quan vô địch thượng quan thiên hộ ở trước mặt. Thượng quan vô địch liếc qua cái kia bách hộ dưới hông nôn nóng bất an chiến mã, nhẹ gật đầu. Tên kia cẩm y vệ bách hộ vội vàng nhảy xuống ngựa lưng cung kính ôm quyền. Ti trước gặp qua thượng quan thiên hộ. Trấn phủ sứ có mệnh, mời thượng quan thiên hộ lập tức tiến về trấn phủ ti. Bộ vạn hộ cũng ở đó. Tốt. Thỉnh cầu dẫn đường. Chương 70, ba họ bốn minh năm tông, ngày mai lên giá. Cẩm y vệ Tây Trấn Phủ Ti. Làm toàn bộ Tây Thự Châu cẩm y vệ đầu mối then chốt hoạch tâm chi địa, Tây Trấn Phủ Ti chiếm diện tích chừng 800 mẫu. Trừ phương Nam có một ngoài cửa chính, còn lại tam phương còn đều có một môn cùng ngoại giới tương thông. Giờ phút này, cửa Nam bên ngoài, trên đường phố rộng rãi người đi đường không ngừng, bất quá phàm là có đi ngang qua người đều là không dám nhìn nhiều. Cho dù liếc trộm, trong mắt cũng lớn đều mang hâm mộ vẻ sợ hãi. Cái này cẩm y vệ trụ sở tường viện cao đến 10 trượng, cách mỗi mấy chục trượng còn thiết lập có tròi canh lô cốt, bên trên có tay cầm cung nỏ duệ sĩ cảnh giác liếc nhìn tứ phương. Mà cái kia cửa chính cũng là có một chủ hai bên môn, cửa chính bao quát 9 trượng, cửa hông bao quát 5 trượng. Nếu như ba môn cùng mở, đủ để cho 100 người sóng vai mà đi. Bất quá giờ phút này chủ cửa đóng kín, chỉ có hai phe cửa hông rộng mở. Cổng to vò trước đợi lên sân khấu khu vực, có hơn 100 cẩm y vệ làm bốn nhóm, dáng người thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào thủ vệ. Mấy cái này giữ cửa cẩm y vệ lực sĩ lại đều là nguyên hải chi cảnh, còn một người khác huyền dịch cảnh thử bách hộ tự mình tọa chấn. Thượng quan vô địch chỉ là nhìn lướt qua, lại không để ở trong lòng. Đừng nói đây là trấn phủ ti, cho dù là hắn thủ hạ cái này 300 người, vậy nhưng cũng đều là nguyên hải cảnh trở lên. Thượng quan thiên hộ, ngài nhìn cái này. Dẫn đường bách hộ xuống ngựa, quét mắt thượng quan vô địch sau lưng hầu cận, mặt lộ vẻ khó khăn. Thượng quan vô địch lý giải gật đầu, nhấc chân nhảy xuống lưng hổ, phân phó một tiếng. Điển Uy, A Dung, Phong Bá theo ta đi vào, những người còn lại một bên chờ lấy đi. Vâng. Từ Văn Khang bọn người cung kính đồng ý, Bát Thiếu Bảo cũng trầm mặc gật đầu, bọn họ đã cùng Điển Uy luận bàn qua, biết được thực lực của đối phương. Mà lại nơi này chính là cẩm y vệ trấn phủ ti, ngược lại cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Ti chức thượng quan vô địch, bái kiến trấn phủ sứ. Trong điện, thượng quan vô địch nghiêm túc hướng về mới vừa từ chủ vị đứng lên một cái côi to lớn lão giả ôm quần chào. Ha ha ha. Thượng quan vô địch. Quả nhiên là tốt một cái tuyệt thế tuấn kiệt. Ta cẩm y vệ rốt cục ra một cái kỳ lân chi tài A. Tốt, tốt, tốt. Kim Thịnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười đánh giá thượng quan vô địch, lại là càng xem càng hài lòng. Đến, bản tôn vì ngươi giới thiệu một chút. Bên trái vị này chính là ta Tây Trấn Phủ Ti Thí Trấn Phủ Tư Đồ Triệu. Bên phải vị này thì là ngươi đỉnh đầu bên trên kém, Minh Hồ Đạo Văn Hộ, Bộ Lương Huy. Thượng quan vô địch nhìn lướt qua. Cái kia Tư Đồ Triệu chính là một cái khuôn mặt hiền lành, hơi có chút nho nhã khí chất láo giả. Mà Bộ Lương Huy thì là cái trầm mặc ít nói, khí tức nội liễm trung niên mặt đen. Trong lòng âm thầm cân nhắc lấy hai người tin tức tương quan, trên mặt lại là bất động thanh sắc hướng hai người tuần tự chào hỏi. Mọi người lẫn nhau chào ngồi xuống về sau, thượng quan vô địch lại hướng về ba người vây quanh nhất quyền. Ti chức tuổi tác, tư lịch đều cạn, ngày sau mong rằng ba vị đại nhân có thể nhiều nhiều dịu dắt. Kim Thịnh lúc này cởi mở cười lớn một tiếng. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này ngược lại cũng có hứng thú. Yên tâm, ngày sau có bản tôn cho ngươi chỗ dựa, nhưng phàm là bản trước chỗ, ngươi tận có thể buông tay buông chân đi làm, không cần lo lắng còn lại. Thượng quan vô địch không khỏi lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ trấn phủ sứ đại nhân. Tư Đồ Triệu cũng là ấm áp cười một tiếng, cười híp mắt nói ra. Ha ha, thượng quan tiểu huynh đệ thế nhưng là ta cẩm y vệ nhân tài trụ cột. Chỉ là 3 tháng không đến, liền đã lập xuống rất nhiều đại công. Mình cầm y vệ còn trông cậy vào ngươi Dương Danh đâu, tất nhiên là sẽ thêm chăm sóc. Ngày sau nếu có nhu cầu, có thể cứ tới tìm lão phu. Bộ Lương Huy ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng lại không nói chuyện. Đợi đến lượt ăn một chút món ngon sơn hào hải vị, đem trong điện bồi bàn đều vây lui về sau, Kim Thịnh lại là đông nhiên nghiêm sắc mặt. Thượng quan tiểu huynh đệ có biết ta Tây Thự Châu chính yếu nhất thế lực? Thượng quan Vô Địch sắc mặt nghiêm lại, biết tiến nhập chính đề, lúc này thẳng thẳng người nhẹ gật đầu. Biết được. Tây Thự Châu dân gian thế lực lúc này lấy ba họ, bốn minh, ngũ tông vì người đứng đầu. Tại Đại Thịnh Vương Triều, nhưng phàm là có thể được xưng là châu cấp thế lực, dưới trướng tài lực, nhân lực, tư nguyên chờ tất nhiên cũng là có thể ảnh hưởng đến hơn phân nửa châu. Ngoài ra, trong thế lực còn nhất định phải ít nhất có một cái không minh cảnh nhất trọng cao thủ, cùng 10 người kết đan cảnh trở lên cao thủ. Mà Tây Thự Châu cấp thế lực chính là ba họ, bốn minh, cùng ngũ tông. Ba họ chỉ là ba cái thế gia, theo thứ tự là Tư Đồ, Thượng Quan, cùng Đông Quách. Bốn minh chỉ là bốn cái tổ cấu đối lập rời rạc liên minh, bao quát Thương Minh, Doanh Minh, Đan Minh, cùng Khí Minh. Trên thực tế, cái này bốn minh nghiêm chỉnh mà nói chỉ là Tây Thự Châu phân minh, này chủ minh nhưng cũng miễn cưỡng được xưng tụng là quốc cấp thế lực. Mà ngũ tông thì đối ứng là năm cái tông môn, phân biệt là Thiết Đồ Tông, Kim Cương Tông, Thanh Hạc Môn, Cửu Hữu Cốc, còn có Ngân Đà Tông. Kim Thịnh gật đầu nói. Không tệ. Ba họ bốn minh không nói đến, quan trọng chính là ngũ tông. Tông môn từ trước đều ưa thích phân ly ở vương triều luật pháp quản hạt bên ngoài, tông môn đệ tử tự xưng là hơn người một bậc, thường xuyên không phục quản giáo. May mà gần mấy trăm năm qua, Thanh Hạc Môn, Thiết Đồ Tông, Kim Cương Tông phân biệt cùng Tư Đồ, Thượng Quan, Đông Quách tam thế nhà giao hảo, ngược lại cũng chưa từng có bao nhiêu phạm cấm sự tình. Thế mà, Cửu Hữu Cốc, Ngân Đà Tông lại từ trước đến nay làm theo ý mình, từng tạo xuống rất nhiều sát nghiệt. Không biết sao đối phương giấu vết phần lớn xử lý 10 phần sạch sẽ, lại thực lực cường hãn, ta cẩm y vệ một mực chưa có thể làm gì được bọn họ. Căn cứ dưới đáy mật thám truyền lên tin tức, gần đây hai tông này hoạt động quỷ dị, mà lại có không ít cao thủ hoặc sáng hoặc tối tràn vào Thái Bình Thành bên trong. Bản tôn lo lắng những người này sợ có tâm làm loạn. Thượng quan Vô Địch như có điều suy nghĩ xoa xoa đôi bàn tay chỉ, lại là ngẩng đầu đặt câu hỏi. Không biết gần đây Thái Bình Thành bên trong có thể có cái đại sự gì? Kim Thịnh ba người liếc nhau, cái trước không khỏi lắc đầu than thở một tiếng. Thượng quan tiểu huynh đệ quả thật tâm hồn linh lung. Không tệ, mùng 1 tháng 9, Thái Bình Thành song tử hồ bờ đem về cử hành một trận thịnh đại hội đèn lồng. Càng quan trọng chính là, hội đèn lồng thời điểm, giống như có ý hướng bên trong đại nhân vật muốn tới. Bất quá, cụ thể là đại nhân vật gì, chúng ta trước mắt tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng giá trị thời khắc mấu chốt này, hai tông như thế dị động, sợ là cùng hội đèn lồng thoát không khỏi liên quan. Ngoài ra, chúng ta còn phải đề phòng Tiền Vương Dư Nghiệt đục nước béo cỏ. Mấy cái này dánh nước bẩn bên trong hôn trướng, thế nhưng là thích nhất tiếp cận loại này náo nhiệt. Lần này hội đèn lồng quy mô thật lớn, thêm nữa Thái Bình Thành nhân viên đông đảo, ta cẩm y vệ mặc dù nhân thủ không ít, nhưng nếu là muốn trải ra, sợ là khó có thể bảo đảm và toàn. Mà thượng quan tiểu huynh đệ lũ lập kỳ công, muốn đến tất nhiên là mưu lược siêu phàm. Lần này cuống cuồng truyền cho ngươi đến đây, thì là muốn thỉnh giáo một chút, nhìn xem thượng quan tiểu huynh đệ có cái gì biện pháp tốt. Thượng quan Vô Địch mi đầu cao lại, yên tĩnh trầm tư nửa ngày, âm thầm tổ chức một phen lời nói, lúc này mới lên tiếng. Tông môn người công pháp vô cùng kỳ quặc, bản lĩnh cũng đều có chỗ độc đáo. Ta cẩm y vệ muốn có hiệu giám sát, lại là lực có chưa đến. Không bằng nghĩ cách thuyết phục ba nhà người chủ sự, mời bọn họ liên lạc Sát Đồ, Kim Cương, Xanh Hạc Tam Tông người, để Tam Tông điều động cao thủ chằm chằm chết Cửu U, Bạc Lạc Đà người. Lấy tông môn ứng đối tông môn, vẫn là ba đối hai, muốn đến hiệu quả sẽ không tệ. Đến mức ta cẩm y vệ, làm tập kết chủ lực giữ nghiêm trọng điểm khu vực, nếu như có gì ngoài ý muốn, liền có thể nhanh chóng trợ giúp. Ngoài ra, cũng có thể quất ra lực lượng, đem giám sát trọng điểm phóng tới Tiền Vương Dư Nghiệt cái này một khối. Dù sao, Tiền Vương Dư Nghiệt có thể còn sống như vậy lâu, hắn nội tình nhưng cũng là không cạn. Nếu bàn về nguy hại, sợ cũng muốn so hai tông lớn hơn một chút. Nghe được lời này, Kim Thịnh ba người không khỏi vì thế mà choáng váng. Ha ha ha. Tốt. Quả thật không hổ là thượng quan vô địch. Như thế cực hạn, coi là thật lệnh lão phu xấu hổ a. Kim Thịnh thoải mái cười lớn một tiếng, Tư Đồ Triệu lại là có chút chần chờ mở miệng nói. Lúc này Thái Bình Thành tình thế vốn là thập phần vi diệu, nếu là lại đem mặt khác tam tông đội ngũ dẫn vào tiền đến, cái kia ha không sẽ càng thêm phức tạp. Và lại, cho dù không cân nhắc điểm ấy, cái kia tam tông mặc dù cùng ba họ liên hệ mật thiết, có thể lần này hành sự tất nhiên là phải lớn hao tổn nhân lực, bọn họ lại có thể tùy tiện đáp ứng. Kim Thịnh lại là chẳng hề để ý khoát tay áo. Không sao cả. Cho dù không mời tam tông, có thể náo nhiệt như vậy chẳng diện, Tam Tông người làm thế nào có thể thật không chú ý, không tham dự. Cùng để bọn hắn rời rạc tại giám sát bên ngoài, chẳng bằng đem lợi dụng, cũng miễn cho thời khắc mấu chốt bọn họ lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Đến mức có đáp ứng hay không? Hừ, bất quá là lợi ích vấn đề thôi. Nếu như cửu đủ, Bạc Lạc Đà hai tông thật có tâm làm loạn, cái kia dứt khoát liền liên hợp ba họ ba tông, trực tiếp đem hai tông này tiêu diệt. Đến lúc đó, bọn họ còn sợ không có chỗ tốt. Tư Đồ Triệu cùng thẳng đến trầm mặt Bộ Lương Huy đều là biến sắc. Nếu như thật diệt cửu đủ cốc cùng Ngân Đà Tông, triều đình kia uy thế tự nhiên sẽ càng lớn, cũng có thể thêm ra rất nhiều tư nguyên nơi sản sinh. Có thể kể từ đó, ba họ ba tông thế lực cũng tất nhiên sẽ phóng đại, đến lúc đó, lại sẽ là như thế nào một phen tình thế. Thượng quan vô địch cũng là cảm thấy kinh ngạc, nói thực ra, hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này Kim Thịnh lại có như thế lớn bá lực. Tục ngữ nói, không phá thì không xây được. Nếu là thật sự diệt hai tông, ba họ ba tông tự nhiên có thể đạt được rất tốt đẹp chỗ, nhưng trong lúc này có thể lấy ra chân cơ hội nhiều lắm. Nếu như đầy đủ hung ác, lại đủ âm hiểm, chưa hẳn thì không có cách nào càng tiến một bước. Đối với loại thủ đoạn này, thượng quan vô địch đương nhiên sẽ không có cái gì phản cảm. Ngược lại, cái này còn có phần hợp khẩu vị của hắn. Tông môn từ trước đều là vương triều bệnh dữ, đối với cái này bệnh dữ, bất luận là triều đại nào quân vương, lại hoặc là trong cẩm y vệ người chờ các loại, đều muốn trừ chi cho thông khoái. Bởi vì tông môn không chỉ có không phục quản giáo, hơn nữa còn chiếm cứ lấy rất nhiều tư nguyên chi địa, thậm chí là ruộng đất, nhân khẩu, tu hành thiên tài, chờ một chút. Vậy liên cứ như vậy định. Liên quan tới việc này, bản tôn cùng Tư Đồ Thí Chấn Phủ đem sẽ đích thân theo vào an bài. Đến mức Thái Bình Thành cụ thể nhân viên quy hoạch các loại, liền giao cho Bộ Vạn Hộ cùng Thượng Quan Tiểu Huynh Đệ phụ trách. Nếu là cần muốn nhân thủ trợ giúp, có thể tùy thời đến đây bắt chuyện. Yêu cầu chỉ có một cái, phải tất yếu bảo đảm hội đèn lồng thuận lợi tiến hành, cùng triều đình đại nhân vật tuyệt đối an toàn. Vâng. Đợi đến Bộ Lương Huy cùng Thượng Quan Vô Địch đi ra đại điện, đi vào chấn phủ ti cửa lúc, Bộ Lương Huy bỗng nhiên nhìn về phía Thượng Quan Vô Địch mở miệng nói: "Hội đèn lồng chuyện rất quan trọng, ngươi chi bằng buông tay hành động. Như có cần phối hợp, có thể cứ việc phái người đến đây thông báo bổn tọa. Ngoài ra, tất cả thủ tục bổn tọa đã thay ngươi giải quyết, không cần lại tiến về Vạn Hộ Sở. Quan bảo, lệnh bài chờ cũng đã mang đến Thiên Hộ Sở, ngươi trở về tiếp liền có thể." Nói đến chỗ này, Bộ Lương Huy hơi có vẻ do dự, phía sau nhỏ giọng nói một câu nói, về sau liền bước nhanh rời đi. Thượng quan vô địch hai mắt chớp lên, bởi vì đối phương nói câu nói kia là tiên nhiệm Thự Hoa Phủ Thiên Hộ chính là Đông Quách gia người. Đông Quách? Tư Đồ? Ha ha, có ý tứ. Thượng quan vô địch thì thảo cười một tiếng, phía sau sải bước đi ra. Đi, đi Thiên Hộ Sở. Vâng. Chương 71, Lôi Đình Trường Khống. Phó Thanh Long, quyền có thể chết người, đao ra không mệnh. Tây Thự Châu, Hải Thanh Đạo, Kim Hòa Phủ, Vọng Đình Quận, Hải Thanh Thành, Cẩm Ý Vệ Vạn Hộ, Ngưng Đan Tam Trọng. Phải trang lập tức sử dụng. Tôn Bạch Hổ, này lực như hổ, hán thế như vực sâu. Tây Thự Châu, Vọng Nhai Đạo, Hải Khôn Phủ, Khôn Ninh Quận, Vọng Nhai Thành, Cẩm Ý Vệ Thí Vạn Hộ, Ngưng Đan Nhị Trọng. Phải trang lập tức sử dụng. Sử dụng, lan truyền chỉ lệnh, toàn lực trưởng khống Hải Thanh, Vọng Nhai hai đạo Cẩm Ý Vệ cùng quân đội. Tích. Sử dụng thành công. Chỉ lệnh đã lan truyền. Sử dụng tấn thăng nhiệm vụ chỗ có được nhân vật thẻ về sau, thượng quan vô địch nhắm mắt lại yên tĩnh trầm tư. Lưu Huyền Võ trước đây đã bị điều đi Thiên Khuyết Đạo đảm nhiệm thí vạn hộ, làm công lương nghị phụ tá. Lúc này, Hải Thanh, Vọng Nhai hai đạo lại có 10.000 nhà, một cái thí vạn hộ, có thể nói, ba đạo Cẩm Ý Vệ đã cơ bản trôi trong lòng bàn tay của hắn. Lại thêm Minh Hồ Đạo lại có chính mình, cùng đã thăng lên làm chấn phủ ti thí vạn hộ địch Chu Tước. Tây Thự Châu năm đạo, ngoại trừ liền mới nói bên ngoài, còn lại bốn đạo Cẩm Ý Vệ bên trong, thế lực của hắn đều đã chiếm cứ địa vị không nhỏ. Phía sau cần làm, chính là muốn biện pháp để Lưu Huyền Võ, Tôn Bạch Hổ cùng địch Chu Tức đều thăng nhiệm vạn hộ. Kể từ đó, toàn bộ Tây Thự Châu Cẩm Ý Vệ liền sẽ bị hắn vững vàng cầm giữ trong tay. Bất quá chỉ cầm xuống Cẩm Ý Vệ cũng không thành, quân đội mới là đầu to. Lúc này, Sa Quan có đã được đề bạt làm tham tướng Phùng Vân Sơn, cùng du kích tướng quân Đàm Thiệu Quang, Sa Quan biên quân sớm muộn sẽ bỏ vào trong túi, không đáng để lo. Nhưng các quận quận binh cùng các thành thành vệ quân lại không tại trường khống. Xem ra cần phải cực kỳ mưu cắt một chút, tối thiểu cũng muốn đem đại đa số quận binh cùng thành vệ quân đặt vào trong túi mới được. Kể từ đó, ngoại trừ Toại Phương Đạo, toàn bộ Tây Thự Châu liền sẽ giữa bất chi bất giác biến hóa đại vương kỳ. Đến mức Toại Phương Đạo, chỗ đó không chỉ có là một cái bán đảo địa hình, hải sản 10 phần phong phú, mà lại vương triều duy nhất thủy quân cũng là trú đóng ở trong đó. Không thể nói được, đợi đến thực lực tăng lên, nơi này sự tình chấm dứt về sau, cũng muốn hướng Toại Phương Đạo đi tới một lần.
Đại nhân, chú chỗ chiến tốt hàng ngũ thí thiên hộ, bách hộ, thí bách hộ, cùng dưới trướng các tổng kỳ đều đến.
Tốt, cái kia đi qua đi. Thái Bình Thành Cẩm Ý Vệ Thiên Hộ Sở, phòng nghị sự.
Chúng ta tham kiến thiên hộ đại nhân.
Rộng thùng thình sáng sủa trong phòng nghị sự, hơn 10 người làm hai nhóm chỉnh tề đứng thẳng.
Đợi đến một thân trắng bạc cầm bào, thần sắc uy nghiêm thượng quan Vô Địch bước vào trong điện cũng đứng vững tại chủ vị lúc trước, mọi người vội vàng cung kính chào.
Miễn lễ, ngồi.
Tạ đại nhân.
Thượng quan Vô Địch lắc một cái sau lưng ngân sắc áo choàng, tại chủ vị ngồi xuống về sau, một đôi thâm trầm giống như lên con ngươi nhìn chăm chú về phía tay phải chết hơn 10 người.
Những người này, có một người mặc thí thiên hộ cầm bào, 10 cái bách hộ ăn mặc, 10 cái thí bách hộ ăn mặc, còn có 20 cái là tổng kỳ trang phục.
Tiêu thí thiên hộ, cùng bản giáo nói một chút vệ sở tình huống lúc này đi.
Thí thiên hộ Kiều Phi vội vàng đứng dậy, hắn nhưng là theo thượng quan gia chỗ đó tra rõ vị này tân nhậm thiên hộ nội tình, động tác thần thái ở giữa không dám chậm trễ chút nào.
Hồi thiên hộ đại nhân.
Ta thiên hộ sở giờ phút này tất cả chiến tốt đều lấy biên.
Tất cả bách hộ cùng thí bách hộ cũng đều tại cương vị.
Bởi vì tiền nhậm thiên hộ là bị bãi trước, cho nên vệ sở nhân viên cũng không biến động.
Thượng quan Vô Địch nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại là đột nhiên giọng nói vừa chuyển.
Vậy liền cùng bản giáo nói một chút, tiền nhậm thiên hộ là như thế nào một chuyện?
Vâng.
Về thiên hộ đại nhân, tiền nhậm thiên hộ tên là Đông Quách Thừa Nhan. Một thân nay lại năm gần 49, cũng đã huyền dịch cửu trọng, chính là Thái Bình Thành trừ qua thượng quan Phi Dương bên ngoài thứ 2 tuổi trẻ thiên tài.
Đông Quách Thừa Nhan trước đó chính là Tây Trấn Phủ Ti Thí Thiên Hộ, bởi vì lập xuống công hân, một tháng trước vừa rồi bị điều nhiệm vì Thiên Hộ Sở Thiên Hộ.
Bất qua mấy ngày trước đó, Đông Quách Thừa Nhan tại Tương Trạch Lâu say rượu về sau, chém giết một tên ca nữ, là lấy bị bãi trước.
Thượng quan Vô Địch không khỏi hơi nhíu mày, nhìn tới nơi này một bên tất nhiên là có gia tộc âm thầm ra tay.
Nếu không dù sao cũng là một cái huyền dịch cửu trọng cao thủ, há có thể đơn giản như vậy liền say tiểu.
Mặt khác, cái này Đông Quách Thừa Nhan vậy mà chỉ nhậm chức một tháng, chắc không được lúc này cái này 41 người bên trong, cũng chỉ có hai cái độ trung thành tại 10 điểm trở xuống.
Đông Quách gia người không phải người ngu, tất nhiên có thể đem Đông Quách Thừa Nhan sự tích cùng mình liên hệ tới.
Vậy đối phương cam thủ, cùng trước đó Bộ Lương Huy nhắc nhở liền có đạo lý.
Ngươi, ra khỏi hàng.
Bị thượng quan Vô Địch chỉ đến một cái bách hộ cùng một cái thí bách hộ không khỏi sức sở, trong lòng mặc dù tâm thần bất định còn có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn đứng lên, đi đến trung gian lối đi nhỏ.
Không biết thiên hộ đại nhân có gì phân phó?
Phân phó?
A,
quả nhiên là thật to gan.
Thân là tiền vương Dương Nghiệt, dám tiềm tàng tại ta Cẩm Y Vệ bên trong.
A đại, cầm xuống.
Mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, Tiểu Phi vừa muốn nói chuyện, nhưng bị thượng quan Vô Địch lạnh lẽo con ngươi quét qua. Lại là đột nhiên ra đầu tê dại một hồi, vội vàng đem miệng đóng chặt phía trên.
Hai người này muốn nói là tiền vương Dương Nghiệt, hắn là không chịu tin tưởng.
Có thể lại một nghĩ lại, hắn nhưng trong nháy mắt minh bạch vị này tân nhậm thiên hộ là có ý gì.
Hai người này thế nhưng là Đông Quách gia người, mà lại Đông Quách Thừa Nhan tại lúc, từ trước đến nay đều là theo sát phía sau.
Như thế xem ra, vị này thượng quan thiên hộ rõ ràng là đã sớm biết hai người nội tình, đây là muốn thanh trừ đối lập a.
Nói rất dài dòng. Nhưng đợi đến mọi người lấy lại tinh thần lúc, hai người kia lại đều đã bị phế bỏ nguyên hải, tháo bỏ xuống cằm, chính thê thảm không thôi nằm trên mặt đất ôi ôi gào lên đau đớn.
Từ Văn Khang, mang đến chiêu ngục, để bọn hắn đem biết đến đồ vật đều cho bản giáo phun ra.
Vâng.
Từ Văn Khang nhìn thấy thượng quan Vô Địch ánh mắt mịt mờ, lúc này liền minh bạch là có ý gì.
Đợi đến Từ Văn Khang đem hai người mang rời khỏi, trong sảnh lại là hoàn toàn yên tĩnh, ban đầu thiên hộ sở người đều là khẽ cúi đầu, không dám phát ra mảy may thanh âm.
Bản giáo từ trước đến nay chán ghét ăn cây táo rào cây sung đồ vật.
Cũng tỉ như hai người này, quả nhiên là tự tìm đường chết.
Đương nhiên, chỉ cần trung tâm làm gốc trường học làm việc hiệu lực người, bản giáo đương nhiên sẽ không có nửa điểm bạc đãi.
A Dung.
Thượng quan Vô Địch lạnh nhạt nhìn lướt qua phía bên phải đám người, sau đó hướng về Tô Dung Dung đưa một cái ánh mắt.
Tô Dung Dung lúc này hiểu ý đứng dậy.
Ha ha, chư vị không cần sợ hãi, chỉ cần vì đại nhân trung tâm làm việc. Các ngươi có thể có được đồ vật xa so với các ngươi nghĩ còn nhiều hơn được nhiều.
Cũng tỉ như bên cạnh ta mấy vị này, bọn hắn 3 tháng trước chẳng qua là nho nhỏ tiểu kỳ thôi, nhưng là lúc này đâu.
Bọn họ đều là đã sắp đột phá đến huyền dịch cảnh tổng kỳ.
Mà lại, mỗi một người bọn hắn trên thân chố góp nhặt công hơn đều đủ để thăng nhiệm bách hộ trước.
Nói cách khác, chỉ cần chờ bọn họ đột phá đến huyền dịch cảnh, như vậy liền có thể nhảy qua thí bách hộ trước, trực tiếp tấn thăng bách hộ.
Đây cũng là theo thiên hộ đại nhân có khả năng có được đồ vật.
Mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau,
về sau lại tận đều có chút đỏ mắt. 3 tháng trước là nhỏ cờ, cái kia căng hết cỡ cũng liền nguyên hải ngũ trọng tu vi. Mà ngắn ngủi thời gian 3 tháng, bọn họ vậy mà tất cả đều đạt đến nguyên hải 9, 10 tầng, thế này thì quá mức rồi. Huống chi, công hơn sao mà khó kiếm lời. Những người kia vậy mà tại tổng kỳ thời điểm liền trực tiếp vơ vét đủ có thể thăng nhiệm đến bách hộ công hơn. Cái này cần lập bao nhiêu công lao, làm xuống bao nhiêu đại sự a? Tô Dung Dung mắt thấy đối diện 30 mấy người thần thái như thế, khóe miệng không khỏi phát họa ra một vệt nụ cười. Chư vị đã biết được thiên hộ đại nhân tên, cái kia muốn đến hẳn là cũng biết thiên hộ đại nhân sự tích a. Nghe thấy lời ấy, ngoại trừ Kiều Phi bên ngoài, những người còn lại đều hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ cái này phong lưu phong khoáng giả công tử là có ý gì. Thượng quan vô địch, T, thiên hộ đại nhân cái kia không phải là bị thịnh truyền cái vị kia a? Vị nào a? Cũng là tổng kỳ thời điểm đồ một cái phủ cấp tông môn, bách hộ thời điểm lại bình lưu thú làm loạn, diệt tiền vương dư nghiệt một cái chi hệ, làm thị thiết tượng vương triệu một cái thân vương con trai trưởng cái vị kia a. Trời! Nguyên lai các ngươi nói là vị kia tuyệt thế yêu nghiệt. Không sai. Mà lại ta còn biết một tin tức, nghe đồn cái này thượng quan vô địch còn tại xa quan đại chiến bên trong lên quan trọng tác dụng, lúc này mới làm đến xa quan an ổn không việc gì, thiết tượng tan tác. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói. Càng quan trọng chính là, cái kia thượng quan vô địch thế nhưng là chỉ có 18 tuổi a. Cũng quá yêu nghiệt. Không thể nào. Chúng ta vị này thiên hộ đại nhân cũng là vị kia tuyệt thế yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, ban đầu thiên hộ sở đám người đều là nghị luận ầm ĩ, nhìn chằm chằm thượng quan vô địch trong con ngươi tràn đầy kinh nghi bất định. Lúc này, phía bên phải phía trước nhất Kiều Phi ho nhẹ một tiếng thấp giọng nói. Khục, các ngươi đoán không sai, vị kia chính là chúng ta thiên hộ đại nhân. Nghe được thí thiên hộ đều làm chứng minh. Mọi người lại không nghi ngờ, nhưng một trái tim lại là trong nháy mắt sôi trào lên. Như thế tuyệt thế yêu nghiệt, hơn nữa còn có thể vì bọn thủ hạ tranh thủ như vậy nhiều công hơn, người nào lại không muốn dấn thân vào tại dưới trướng hiệu lực. Đây quả thực là bọn họ vô cùng lớn phúc phận a. Ti chức chờ nguyện vì thiên hộ đại nhân hiệu lực. Nhìn lấy một đám quỳ một chân trên đất, kích động hướng thượng quan vô địch ôm quyền chào đồng đội, cổ tinh hán bọn người không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Nhớ ngày đó, đại nhân còn chưa từng có lớn như vậy danh tiếng cùng công tích. Bọn họ hiệu lực thời điểm cũng còn chưa từng như vậy kích động. Nhưng vật đổi sao rời, tuy chỉ là 3 tháng ngắn ngủi, lại tựa như đi qua mấy chục năm. Loại kia biến hóa, quả nhiên là, tuyệt không thể tả. Đại nhân vừa rồi đã nói qua, tuyệt sẽ không bạc đãi chư vị. Như vậy, lúc này chính là lễ gặp mặt giai đoạn. Tô Dung Dung cười nhẹ, nhưng thần sắc trong con ngươi lại giống như là dụ hoặc con thỏ nhỏ rảo hoạt hồ ly. Nói đồng thời, Tô Dung Dung đã tháo xuống bên hông một cái tu di túi, sau đó đi hướng đối diện. Cực phẩm ngưng khí đan. Trời ạ, vẫn là nguyên một bình. Cái này, ta đây dễ dàng tầm 10 ngày sợ sẽ có thể đột phá đến huyền dịch cảnh A. Bồi huyền đan. Cực phẩm. Còn là 10 khỏa. Huyết đao kinh, A. Cái này đúng là huyền cấp công pháp cực phẩm. T. Lại vẫn bổ sung một môn huyền cấp cực phẩm đao pháp. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đỏ trong mắt, tay run run thận trọng đem đồ vật nhét vào trong ngực. Đây chính là bọn họ nằm mơ đều mộng không đến bảo bối tốt ta. Những thứ này chỉ là đại nhân ban cho lễ gặp mặt, chỉ cần ngày sau trung tâm vì đại nhân làm việc, các ngươi có thể có được đồ vật sẽ chỉ càng nhiều, càng tốt hơn. Nghe xong Tô Dung Dung, Kiều Phi bọn người bỗng nhiên cùng nhau lại lần nữa quỳ mọp xuống đất. Chúng ta nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Tuyệt không phản bội. Thượng quan vô địch hài lòng gật gật đầu, vô trưởng. Thiện. A Dung, ngươi cùng Tiểu Thí Thiên Hộ đem còn lại chiến tốt công việc an bài thỏa đáng. Mặt khác, Khương Lỗ, Cổ Tinh Hán, các ngươi chỉ huy lúc đầu các huynh đệ phối hợp Tiểu Thí Thiên Hộ đem cẩm y chiến trận cũng truyền xuống. Bản giáo yêu cầu chỉ có một cái, hiện tại là mùng 7 tháng 8, 27 tháng 8 trước đó, trong sảnh người nhất định phải đều đột phá đến huyền dịch cảnh. Đến mức còn lại chiến tốt, thấp nhất cũng muốn đạt tới nguyên hải nhất trọng. Vâng. Chương 72, phức tạp cục thế, canh thứ 2, cầu đặt mua. Ngôi sao khắp nơi giống như ngân hà, nhà nhà đốt đèn có linh thần. Thái Bình thành thành tây nơi nào đó không đáng chú ý tiểu viện, một đạo hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn hắc ảnh như gió nhoáng một cái mà vào. Thuộc hạ địch Chu Tước, bái kiến công tử. Thượng quan vô địch nghe được châu tròn ngọc sáng bên trong lại có mấy phần lèn ken ý vị thanh thúy thanh âm, trong con ngươi không khỏi tạo nên một vệt kinh ngạc tới. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Chu Tước cũng là nam tính, không ngờ lại là nữ tử. Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Tạ công tử. Địch Chu Tước đứng lên, lấy rơi trên mặt khăn đen. Nhất thời hiển lộ ra một bộ nhan như ướt át đan, khí khai anh hùng hừng hực mỹ lệ gương mặt. Hắn một đôi mắt thanh tú mà sắc bén, cho người ta một loại nữ trung trượng phu phóng khoáng hiên ngang chi khí. Tây Trấn phủ ti hoặc trong thành nhưng có quỷ dị chỗ không rõ. Hồi công tử, Trấn phủ sứ Kim Thịnh là một cái phóng khoáng người, mà lại xưa nay đem cẩm y vệ lợi ích đặt ở vị trí đầu não, cũng là không cần quan tâm kỹ càng. Bất quá thí Trấn phủ tư đồ Triệu người này, công tử cần lưu ý nhiều. Người này mặt ngoài đối xử mọi người hòa khí, không thích tranh danh đoạt lợi. Trên thực tế trong bóng tối động tác rất nhiều, toàn bộ Trấn phủ ti bên trong, sợ là đã có gần 1/3 vạn hộ cùng thiên hộ bị hắn thu mua. Mà lại không chỉ là tư đồ Triệu, toàn bộ tư đồ gia giống như đều không phải là cái gì an phận chủ. Tư đồ gia người mặt ngoài đều là người khiêm tốn, đối nhân xử thế cũng là hào phóng có độ, nhưng kỳ thật có rất nhiều đều là trí kế bất phàm, không cam lòng hiện trạng thế hệ. Thậm chí thuộc hạ còn hoài nghi, lần này Cửu Vũ Cốc cùng Ngân Đà Tông dị động, chỉ sợ cũng cùng tư đồ gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ tiếc thuộc hạ lúc này thực lực chấm đất vị đều có hạn, không cách nào cụ thể kiểm chứng. Đến mức trong thành, căn cứ thuộc hạ lấy được một số tin tức cùng nghiệm chứng, lần này song tử hội đèn lồng, sợ là sẽ phải 10 phần náo nhiệt. Không chỉ là ba tính ngũ tông, chỉ sợ 4 minh cũng sẽ liên lụy vào. Địch Chu tức cung kính nói, xinh đẹp trên mặt cũng là có chút trầm trọng. Thượng quan Vô Địch như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nguyên bản hắn thật là có chút không nắm chắc được tư đổ ra là cái tình huống như thế nào, nhưng lúc này xem ra, tư đổ ra tuyệt đối tại kìm nén cái gì đại chiêu. Nếu không, đem chọn cái Thái Bình Thành đều quấy cùng vũng nước đục đồng dạng, đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì. Mà điểm mấu chốt là, đối phương giống như đối với hắn không thế nào hữu hảo. Kỳ thật điểm ấy mới là trọng yếu nhất. Đã đối phương là thái độ như thế, vậy hắn cũng chỉ có thể đem gom vào địch nhân một hàng. Sau đó, Thượng quan Vô Địch tiêu hao 2 tấm địa cấp đốn ngộ thẻ cùng 2 tấm huyền cấp đốn ngộ thẻ giúp Địch Chu tức tăng lên võ học cảnh giới, đồng thời đưa cho một bình tẩy nguyên đan về sau, liền để cho nàng quay trở về. Hắn còn muốn chờ một người khác, Bách Lý Tài Tuấn. Trên thực tế, chính là do ở Bách Lý Tài Tuấn truyền tin, hắn lúc này mới nắm chặt thời gian chạy tới. Bởi vì Bách Lý Tài Tuấn nâng lên, đã biết được Tả Hàn San đám kia tiền vương dư nghiệt tâm mưu, hơn nữa còn cùng vương có quan hệ. Toàn bộ Đại Thịnh Vương triều bên trong, có thể được xưng là vương, cũng chỉ có vị kia. Trước vương dư nghiệt để mắt tới cái này vương, cái kia đương nhiên sẽ không có cái gì ý nghĩ khác, ngoại trừ một cái giết chữ, còn có thể có ý tứ gì khác. Nhưng quan trọng chính là, cái này vương trước mắt có thể còn không thể chết. Nếu không, hắn vừa mới bắt đầu bố cục, cái này vương vừa chết, đại thịnh đại loạn, đối với hắn có thể không có nhiều chỗ tốt. Ước chừng nửa canh giờ về sau, Tô Dung Dung rốt cục mang theo một bóng người đi tới. Bách Lý Tài Tuấn, bái kiến công tử. Thượng quan Vô Địch nhìn lướt qua Bách Lý Tài Tuấn tin tức, vui mừng nhẹ gật đầu. Không cần đa lễ, mau nói, cụ thể là tình huống như thế nào? Vâng. Bách Lý Tài Tuấn gãi gãi rối bời tóc, sau đó cười hắc hắc. Công tử, cái nhóm này tiền vương dư nghiệt thật là có gan mập, bọn họ còn muốn tại song tử hội đèn lồng phía trên thứ vương. Mà lại, công tử ngài tuyệt đối nghĩ không ra, lần này thứ vương ngoại trừ tiền vương dư nghiệt bên ngoài, đến tột cùng còn có bao nhiêu thế lực tham dự. Thượng quan Vô Địch không khỏi hai mắt nhíu lại. Ý của ngươi là, lần này tiền vương dư nghiệt là cùng thế lực khác liên hợp lên, muốn cộng đồng ám sát hiện nay vương thượng. Mà lại, liên hợp thế lực còn không ít. Hắc hắc, đúng là như thế. Nếu không phải thuộc hạ vài ngày trước vừa mới thành công tạo ra một loại huyền cấp hạ phẩm cơ quan phong, còn thật không có cách nào có thể tìm được như thế bí ẩn. Phải biết, đối phương gặp mặt mật nghị chi địa không chỉ có trận pháp phong phú, mà lại cao thủ đếm không hết. Cho dù là không minh cảnh cao thủ muốn vô thanh vô tức chui vào đi vào đều khó có khả năng. Ồ! Thượng quan Vô Địch nhất thời trong lòng run lên, hắn nguyên bản nhưng thật ra là không có đem những thứ này tiền vương dư nghiệt để ở trong mắt. Cho rằng lần này cũng chỉ là hơi phí chút tay chân liền có thể làm được, có thể nào nghĩ tới sự tình lại sẽ phát triển đến một bước này. Trừ tiền vương dư nghiệt bên ngoài, đều có nào thế lực? Dòng Minh, Thương Minh, Cửu U Cốc, Ngân Đà Tông. Ngoài ra còn có một số dấu giếm thân phận cực kỳ cẩn thận, không biết là thuộc về nào thế lực. Thuộc hạ tạo ra cơ quan phong số lượng có hạn, lại bản thân thực lực cũng có hạn chế, không cách nào khống chế quá nhiều. Là lấy, không thể truy tra ra bọn họ thân phận chân thật. Thượng quan Vô Địch vô cớ đau đầu vướt vướt mì tâm, thậm chí ngay cả 4 minh người đều tham dự tiền đến, đây thật là càng ngày càng loạn. Hơn nữa còn có một số cái không biết thân phận. Bọn gia hỏa này đến tột cùng là muốn làm gì? Tả Chính Dương gần đây cũng không có làm ra cái gì người người đoán trách đại sự tới đi. Sao nguyên một đám, đều muốn lấy mạng của hắn. Càng kỳ quái hơn chính là, cẩm y vệ Trấn phủ sứ cũng còn chưa từng biết Tả Chính Dương muốn tham dự đèn đuốc sự tình, có thể mấy cái này ra hỏa vậy mà tất cả đều biết. Quả nhiên là một miệng ra, chăm mà thôi thông a. Nhưng cuối cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ có người muốn toàn bộ Đại Thịnh Vương Triều triệt để loạn lên? Giả thiết Đại Thịnh Vương Triều loạn lên, đối với người nào có lợi nhất? Thượng quan Vô Địch cực lực suy tư, lại là trong lúc nhất thời nắm không được đầu mối gì. Làm Dương mắt nhìn đến một bên Tô Dung Dung lúc, lại là đông nhiên vỗ chán một cái. Hắn thật đúng là chính mình lượn quanh chính mình, bên người có dạng này một cái mưu lược siêu quần tỷ nữ tại, liền sẽ không thỉnh giáo sao. A Dung, ngươi có ý kiến gì không? Tô Dung Dung đối với rất nhiều công việc đều đã có giải, mà lại cũng đã trong đầu suy nghĩ nửa ngày. Lúc này nghe được Thượng quan Vô Địch đặt câu hỏi, vẫn chưa trì hoãn quá lâu, rất nhanh liền mở miệng. Công tử, chiếu nô tỳ xem ra, chỗ lấy có nhiều như vậy người muốn cái kia Tả Chính Dương mệnh, không nằm ngoài ba loại tình huống. Hắn một, có người muốn Đại Thịnh Vương Triều triệt để náo động, hảo tí kim nhu lợi. Có loại này nhu cầu, không nằm ngoài địch đối Vương Triều, ngoài vòng giáo hóa tông môn, cùng âm thú man quỷ. Thứ hai, có người muốn Tả Chính Dương mệnh, tốt thành toàn mình. Mà có như vậy kháng cáo, Tả Chính Dương con cháu, cũng chính là Vương Tử Vương Tôn hàng ngũ có khả năng nhất. Thứ ba, có người muốn xoán vị cất ngôi. Nhưng phù hợp loại này, trên mặt nội cũng liền Tiền Vương Dư Nghiệt một cái thế lực. Dù sao Đại Thịnh Vương Triều những năm gần đây quyền lực vẫn là tương đối tập trung, có năng lực xoán vị cất ngôi, lấy Đại Thịnh lúc này cầm quyền các tướng quân tới nói, giống như không tồn tại. Bất quá cũng không thể loại trừ trong bóng tối có thật nhiều kinh người bố trí lao âm quỷ nút ở phía sau một bên khả năng. Nghe được Tô Dung Dung cái này vừa phân tích, Thượng quan Vô Địch nhất thời giật mình, chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt mê vụ tiêu tán, biến đến rõ ràng không ít. Địch đối Vương Triều, ngoài vòng giáo hóa tông môn, Tiền Vương Dương Nghiệt, không biết dã tâm ra, còn có âm thú man quỷ, vương tử tranh giành vị. Thượng quan Vô Địch tự mình lẩm bẩm, lại là càng thêm đau đầu. Nếu không phải Tô Dung Dung nhắc nhở, hắn còn kém chút đem âm thú man quỷ đem quên đi. Mấy cái này ra hỏa có thể cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Nhất là hất lên một tấm da người, đủ để làm ra rất nhiều để thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình đến. Còn có vương tử tranh giành đích đoạt vị, Tả Chính Dương tại vị đã mấy trăm năm sao, còn hắn tự nhiên cũng sẽ không cam lòng. Đều nói là vô tình nhất đế vương gia, những cái này vương tử lại có mấy cái không muốn ngồi cái kia chí tôn ngai vàng. Thái Bình Thành, ha ha. Thượng quan Vô Địch khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo đến, danh tự có thể thật đúng là thật tốt. Lúc này Thái Bình Thành, mặt ngoài ngược lại thật sự là một mảnh yên tĩnh, phồn hoa, làm đến phía trên Thái Bình hai chữ. Nhưng trên thực tế, ám lưu sớm đã phun trào không nghỉ. Thậm chí lại không lâu nữa, toàn bộ Thái Bình Thành sợ sẽ là muốn máu chảy thành sông, song tử hồi nhuộm hết huyết sắc. Đã biết, không biết mà phong phú địch nhân, làm đến Thượng quan Vô Địch trong lòng không tự kìm hãm được trở nên nặng nề. Hắn biết rõ, đã những người này là thẳng đến Tả Chính Dương mà đi, cái kia ám sát thủ đoạn, kế hoạch tuyệt đối là một vòng lồng một vòng. Một kế không thành tất có tiếp theo tính. Mà triệu tập cao thủ cũng tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng con số, dù sao lấy hắn hiện dưới tay lực lượng tới nói, tuyệt đối là không đáng chú ý. Là lấy, tin tức này hắn nhất định phải báo cáo gia tộc cùng Cẩm Y Vệ Đô Đốc Phủ. Nhưng lúc này còn không thể gấp, tối thiểu cũng phải chờ tới Tả Chính Dương muốn đến đây tin tức chính thức truyền đạt xuống tới. Đồng thời hắn cũng phải có miệng bắt lấy, có thể vì lời của hắn tiến hành nhất định bằng chứng. Nếu không... Không nói đến tại không bại lộ chính mình lá bài tẩy tình huống dưới, rất nhiều chuyện hắn đều giải thích không rõ ràng, đến lúc đó ngược lại còn có thể sẽ chọc cho đến một thân cận nhà. Bách Lý Tài Tuấn, việc này ngươi làm cực kỳ tốt. Bổn công tử từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Đã ngươi lúc này thực lực không đủ, vậy bản công tử liền lại giúp ngươi một cái. Bách Lý Tài Tuấn nhất thời hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra khát vọng thần sắc tới. Trên cái thế giới này, liền không có người nào không hy vọng chính mình biến đến càng ngày càng mạnh. Phía sau, Thượng quan Vô Địch trực tiếp đem dịch cân tẩy tủy kinh truyền thụ cho Bách Lý Tài Tuấn, đồng thời trực tiếp tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Mà Bách Lý Tài Tuấn thể chất bị trên diện rộng cải thiện về sau, tu vi cũng theo vừa mới huyền dịch tứ trọng bạo đã tăng tới huyền dịch thập trọng. Không giống Thượng quan Vô Địch thể chất khai phát cường độ vốn là rất mạnh, Bách Lý Tài Tuấn thể chất bị khai thác rất ít, bởi vậy lần này mới có lớn như thế đột phá. Mà lại tin tưởng qua không được bao lâu, đối phương liền có thể trực tiếp đột phá đến ngưng đan cảnh. Để bổn công tử mở mang kiến thức một chút người cơ quan đi. Vâng. Công tử mời xem. Bách Lý Tài Tuấn cảm thụ được tựa như nhẹ nhàng mấy lần thân thể cùng lực lượng, cố nén bởi vì kích động mà phát run tâm, hưng phấn lắc một cái ống tay áo. Sau đó, 7, 8 con ong mật đúng là theo ống tay áo chui ra, sau đó ông bốn phía bay loạn. Nhìn hắn bộ dáng, đúng là cùng chân thực ong mật cũng không khác biệt gì. Cho dù là không minh cảnh cao thủ, nếu như không phải lấy thần thức tỉ mỉ quan sát, sợ cũng phát giác không ra cái gì không đúng tới. Thần kỳ hơn chính là, theo Bách Lý Tài Tuấn đưa tay nhất chỉ rơi vào một gốc cây sao phía trên trong đó một cái ong mật, không trung đúng là xuất hiện một bộ hoạt động hình ảnh. Mà nhìn cái kia hình ảnh nội dung, lại chính là mấy người vị trí. Làm Bách Lý Tài Tuấn ho nhẹ thời điểm, hình ảnh bên trong lại cũng có giống nhau như lúc thanh âm truyền ra. Chương 73, Ám Lưu Hung Dũng, canh 3, hôm nay 8 càng. Duy nhất không đủ điểm hẳn là rõ ràng độ vấn đề. Có lẽ là cái này cơ quan phong phẩm chất vẫn còn tương đối thấp, cách khá xa một số về sau, trên mặt mọi người thần thái lại là nhìn không rõ lắm. Nhưng thượng quan vô địch cũng đã rất hài lòng, loại vật này quả thực khó lòng phong bị, quả thật điều tra tin tức chi lợi khí. Mà đây chỉ là cơ quan tạo hóa bên trong một cái tiểu ứng dụng thôi, tin tưởng theo thời gian trôi qua, Bách Lý Tài Tuấn tuyệt đối có thể mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Đợi đến lại lần nữa bàn giao một ít chuyện về sau, Bách Lý Tài Tuấn liền che đậy thân hình nhanh chóng rời đi. Tô Dung Dung ngắm nhìn Bách Lý Tài Tuấn biến mất trong bóng đêm, trên mặt lại là lộ ra một vẻ đáng yêu nụ cười. Công tử thật hào phóng, mà ngay cả địa cấp cực phẩm công pháp đều ban cho xuống dưới. Chắc hẳn cái kia Bách Lý Tài Tuấn hẳn là cảm động muốn vì công tử máu chảy đầu rơi. Thượng quan vô địch không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi một ngày này ngày, ngược lại thật sự là không gây buồn công tử bật cười không bỏ qua. Cơ quan một đạo chính là thế chi đại đạo, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đã buồn công tử đã tuyển định người này, vậy dĩ nhiên muốn đại lực chống đỡ. Huống chi, cơ quan diệu dụng ngươi cũng thấy đấy, nho nhỏ mấy cái cơ quan phong lại có thể tạo được so không minh cảnh còn lớn hơn tác dụng, buồn công tử lại có lý do gì không coi trọng. Đợi ngày khác tu vi tăng lên, cái kia có thể đầy đủ tạo ra cơ quan tất nhiên cũng càng thêm lợi hại, phong phú, chỗ có thể tạo được tác dụng tự nhiên cũng càng lớn hơn. Tô Dung Dung vội vàng ngừng ân lấy liên tục gật đầu, còn cười đùa lộ ra một miệng chỉnh tề răng ngà nhỏ, lại là trong nháy mắt theo dịu dàng thị nữ biến thân thành đáng yêu tiểu muội. Thái Bình Thành, Dựa Hoa Lâu. Cái gì? Ngươi nói cái kia mới nhậm chức cẩm y vệ thiên hộ cũng là Bổ Dương huyện cái kia thượng quan vô địch. Tả Hàn San nhảy một chút đứng lên, mở to hai mắt nhìn, tú trong mắt một mảnh vẻ không thể tin được, ngựa khí càng bởi vì kinh ngạc mà có vẻ hơi pha âm. Đúng vậy. Công chúa Điện Hạ, thuộc hạ mới đầu cũng không tin, nhưng Vương Tiểu Tam chính là tận mắt nhìn thấy, không có khả năng là giả. Đồng Thu Hương nói đồng thời, thần sắc cũng là phức tạp không thôi. Không. Tuyệt không có khả năng. Cái kia thượng quan vô địch hơn 2 tháng trước còn bất quá là một cái nho nhỏ tổng kỳ. Lúc này cũng chỉ là 2 tháng thời gian, hắn làm sao có thể trực tiếp thành làm một cái thiên hộ. Tả Hàn San càng không ngừng lắc cái đầu, trong mắt tràn đầy hỗn loạn vẻ không tin. Nói đùa cái gì, 2 tháng thời gian, vậy mà trực tiếp theo Nguyên Hải thất bát trọng đột phá đến tối thiểu huyền dịch lục trọng. Hắn còn có thể ăn tiên đan hay sao? Một bên Vương Tiểu Tam chủ trừ, lại là không thể không cho Tả Hàn San một cái tàn khốc đáp án. Công chúa Điện Hạ, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, không phải giả. Thế mà, Tả Hàn San trong lòng có đoán thượng quan vô địch nhìn thành là một cái cho nàng mang đến sỉ nhục con kiến nhỏ. Lại sao có thể tùy tiện tin tưởng? Nàng còn đang suy nghĩ lấy đợi đến song tử hội đèn lồng về sau, muốn đối cái kia thượng quan vô địch trên trăm giống như đại hình đâu. Chỗ nào có thể nghĩ đến, đối phương trong nháy mắt liền thành một cái tại cẩm y vệ Tây Trấn Phủ Ti bên trong đều có thể chen mồm vào được nhân vật. Phải biết, hôm nay cẩm y vệ mời tân nhiệm thự hoa phủ thiên hộ tiến về Trấn Phủ Ti tin tức thế nhưng là truyền bay đầy trời. Còn có cái kia tân nhiệm thiên hộ dưới trướng chỗ ngồi cưới thị huyết hổ, cái này nhưng đều là điểm nóng tin tức. Các nàng như thế nào lại không biết. Công chúa Điện Hạ, mấy ngày gần đây vẫn luôn tại lưu truyền liên quan tới cẩm y vệ bên trong ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt tin tức, ngài hẳn phải biết ta. Đồng Thu Hương thầm than một tiếng, lại là thu thập phụ trách nỗi lòng lần nữa mở miệng nói. Biết ta, không phải nói người kia chính là một trong tứ đại thế gia thượng quan gia Hoạch Tâm con trai trưởng sao. Làm sao? Tả Hàn San theo bản năng đáp lại, có thể trong nháy mắt nàng thì phát giác không đúng, sau đó thật không thể tin nhìn chăm chú về phía Đồng Thu Hương. Người ý tứ sẽ không phải là muốn nói, cái kia cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt cũng là thượng quan vô địch à. Đồng Thu Hương cười khổ gật gật đầu, trên mặt một mảnh vẻ bất đắc dĩ. Tả Hàn San nhất thời não tử một ngộng, sau đó giống như là trong nháy mắt không có khí lực đồng dạng tê liệt ngã xuống trên ghế. Làm sao có thể, con kiến hôi thành mặt trời gay gắt. Nhìn lấy mất hồn đồng dạng tự mình lẩm bẩm Tả Hàn San, Đồng Thu Hương, giống Công Nguyệt bọn người liếc nhau, lại đều có chút chân tay luôn cuống, không biết nên làm cái gì. Đúng vào lúc này, cửa sổ đống nhiên không gió mà bay, đợi đến lúc mở lúc đóng về sau, trong phòng không ngờ là nhiều hai cái toàn thân đều bị bao phủ tại hắc bào bên trong bóng người. Đồng Thu Hương đám người nhất thời biến sắc, vội vàng quỳ túi xuống đi. Tham kiến trưởng sứ. Ừm, đã xảy ra chuyện gì? Hàn San đây là thế nào? Một người cầm đầu người áo đen phun ra một cái giọng mũi, nhìn cũng không nhìn liếc một chút Đồng Thu Hương bọn người, mà chính là trực tiếp nhìn chăm chú về phía Tả Hàn San. Thông qua thanh âm có thể nghe được. Đây cũng là một năm lão phụ nhân. cái này. Đồng Thu Hương bọn người đều là có chút khó có thể mở miệng, không biết nên nói như thế nào.
Sư phụ.
Ô ô. Tả Hàn San rốt cục lấy lại tinh thần, mắt thấy đến người áo đen về sau, lại là bỗng nhiên nhào tới, trong miệng càng là phát ra nước nở thanh âm. Người áo đen kia vội vàng đem Tả Hàn San áp sát trong ngực, mặc dù chưa từng gỡ xuống hắc bào, nhưng trong giọng nói lại hơi có vẻ lo lắng. Hàn San ngoan, không khóc không khóc. Mau cùng sư phụ nói một chút, đây là sao đúng không? Phải chăng có người khi dễ ngươi rồi?
Ô ô, sư phụ.
Lúc này Tả Hàn San tựa như là một cái bị cướp đường tiểu cô nương đồng dạng, hung hăng thút thít. Người áo đen chỉ có thể không ngừng ấm giọng an ủi. Tốt như vậy nửa ngày về sau, Tả Hàn San vừa rồi ổn định tâm tình. Rời đi người áo đen trước ngực, lau đi nước mắt về sau, lại là ngượng ngùng móp méo miệng. Ngược lại cũng chưa từng có người khi dễ tại Đồ Nhi, chỉ là, Đồ Nhi muốn một người chết. Nói đến chết chữ, Tả Hàn San trong mắt đột nhiên phun ra một vệt vẻ hung ác, lại là hồn nhiên không có trước đó mảnh mai bất lực. Há, sư phụ còn tưởng rằng là đại sự cỡ nào đâu, không phải liền là giết người nha. Nhanh, cùng sư phụ nói một chút đến tột cùng là người phương nào, sư phụ cái này phái người đi giết hắn. Tả Hàn San nhất thời hai mắt sáng lên, vội vàng kéo lại người áo đen ống tay áo nói ra. Sư phụ, người kia gọi thượng quan vô địch, hôm nay vừa mới nhậm chức thự hoa phủ cẩm y vệ thiên hộ. Người áo đen nhất thời thân thể cứng đờ, nâng lên tay trái nhéo nhéo mi tâm, giống như là có chút đau đầu.
Khục, cái này, ngoan Đồ Nhi a, ngươi yên tâm, người này sư phụ nhất định sẽ giúp ngươi giết hắn.
Tả Hàn San không khỏi vui vẻ ra mặt, càng không ngừng cơ người áo đen cánh tay.
Hi hi, liền biết sư phụ tốt nhất rồi.
Có điều, Hàn San a, người này lại là nhất định phải đợi đến song tử hội đèn lồng về sau mới có thể giết. Tả Hàn San chính đong đưa tay nhất thời cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng là ngưng kết xuống tới.
Vì sao a, sư phụ?
Ai, cái kia thượng quan vô địch sư phụ cũng biết a.
Nếu là bên cạnh người, giết cũng liền giết.
Có thể cái kia thượng quan vô địch chính là thượng quan thế gia thiếu tộc trưởng, hắn một khi bị giết, tất nhiên sẽ dẫn phát thượng quan thế gia khó có thể tưởng tượng, hung ác cùng cực trả thù.
Một cái tối đỉnh cấp quốc cấp thế lực nổi điên, đây chính là tai nạn tính.
Đến lúc đó, không nói đến chúng ta rất có thể sẽ bại lộ, cho dù sẽ không bại lộ, cái kia ám sát Tả Chính Dương sự tình sợ cũng thì không cách nào tiếp tục.
Mặt khác, lần này Thứ Vương chuyện rất quan trọng, liên lụy rộng, các ngươi vô pháp tưởng tượng.
Nhưng có một chút có thể minh xác là, nếu như chúng ta dám giết thượng quan vô địch, cái kia trước hết đối với chúng ta động thủ, sợ không phải thượng quan thế gia, cẩm y vệ hàng ngũ, mà là chúng ta những cái này minh hữu a.
Là lấy, Hàn San ngươi lại nhẫn lại nữa mấy ngày, đợi đến những ngày qua đi qua, Thứ Vương thành công.
Đến lúc đó, sư phụ nhất định tự mình xuất thủ đem hắn bắt tới.
Đến lúc đó, quái Đồ Nhi ngươi muốn sao bảo chế hắn, đều từ ngươi.
Tả Hàn San không khỏi cong lên miệng, có thể sư phụ lời nói bên trong ý tứ nàng cũng minh bạch, lại là không tốt lại hồ nháo đi xuống, đành phải không cam lòng gật đầu.
Đúng rồi, vì sư lần này đến, còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi.
Sư phụ ngài nói.
Người áo đen nghiêng người chỉ sau lưng một cái khác người áo đen, sau đó mới mở miệng nói.
Đây là sư phụ một cái đắc ý ái đồ, tên là Kỳ Bình, đã là ngưng đan cựu trọng cao thủ.
Ngay sau, nàng sẽ ẩn vào trong bóng tối, phụ trách bảo hộ ngươi an toàn.
Mà việc ngươi cần chính là, nghĩ cách buốc lên mấy cái vương tử vương tôn ở giữa mâu thuẫn, nếu là có thể làm bọn hắn làm to chuyện cái kia tất nhiên là tốt nhất.
Căn cứ vi sư lấy được tin tức. Tả Chính Dương mấy cái kiệt xuất con cháu mấy ngày sau liền sẽ xuất hiện tại Thái Bình Thành bên trong.
Mấy cái này ra hỏa âm thầm đều có quỷ mị tâm tư, thậm chí còn có người cũng phái người tham gia đến Thứ Vương Liên Minh. Nhưng bọn hắn mặt ngoài lại như cũ ấm cùng thân thiết, vi sư hy vọng ngươi có thể chọn động đến bọn hắn phân tranh, để vũng nước này triệt để loạn lên.
Chỉ có dạng này, chúng ta hành động thành công khả năng mới có thể càng lớn.
Phục hồi khả năng cũng sẽ càng cao.
Lao thân tin tưởng vững chắc, công chúa Điện Hạ cuối cùng sẽ có một ngày nhất định có thể đăng lâm đại vị, trở thành cái này đại thịnh trí cao vô thượng nữ vương.
Tả Hàn San nghe được câu nói sau cùng, một trái tim lại là trong nháy mắt sôi trào lên, trong mắt càng là lộ ra sốt ruột cùng cực chờ đợi cùng hướng tới.
Vâng.
Sư phụ yên tâm.
Đỗ Nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng.
Đông Quách Phủ.
Thượng quan vô địch, thượng quan thế gia.
Tốt tốt tốt.
Chắc không được ta Đông Quách gia điều tra nửa ngày, cái gì cũng không tra được.
Nguyên lai đúng là các ngươi ngầm thi thủ đoạn.
Đông Quách Thiệu cắn răng nghiến lợi đem trong tay bút lông tan thành phấn vụn, trong con ngươi tràn đầy lửa giận.
Phụ thân,
cái kia thượng quan vô địch là nên chết.
Chúng ta tại bên ngoài không cách nào đối bọn hắn làm cái gì, nhưng ngầm luôn có thể hành động a.
Đông Quách Thừa Thụy mắt thấy chính mình lão cha tức giận như thế, lúc này nhãn châu xoay động, vội vàng tiến lên nói ra.
Đông Quách Thiệu trừng mắt liếc Đông Quách Thừa Thụy, tức giận quát nói. Nói nhảm. Trên mặt nổi đều làm bất quá người ta, ngầm còn có thể như thế nào? Muốn là dở âm mưu quỷ kế, bị cái kia thượng quan thế gia biết được, phái ra tinh nhuệ tử sĩ bộ đội liền có thể trực tiếp đổ ta Đông Quách. Này nha cha! Mình làm gì chính mình động thủ a? Dùng tiền tìm người làm việc không được sao? Thời đại này, ám sát tổ chức có nhiều lắm. Bất quá hắn suy đoán của hắn cũng không có can đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng Diêm Vương lệnh không giống nhau a. Chỉ cần đại giới đầy đủ cao, Diêm Vương lệnh người nào không dám giết. Mà lại Diêm Vương lệnh miệng cực nghiêm, uy củ rất chết, cũng sẽ không để lộ ra chúng ta tồn tại. Đông Quách Thiệu không khỏi kinh ngạc nhìn liếc một chút Đông Quách Thừa Thụy, hắn làm sao không có phát hiện tiểu tử này đầu giống như thông minh rất nhiều. Bất quá Đông Quách Thiệu vẫn chưa đáp ứng, sắc mặt tâm tình bất định quyền hành sau một lúc lâu, lại là nhìn về phía một bên một mực ngồi yên lặng chưa từng lên tiếng con trai trưởng. Mấy ngày nay, mỗi khi thấy chính mình nhi tử như vậy chất phác biểu lộ, Đông Quách Thiệu liền không khỏi đau lòng không thôi. Phải biết, Đông Quách Thừa Nhan thế nhưng là hắn Đông Quách gia bất thế gia thiên tài a. Năm gần 49 liền đã là huyền dịch cửu trọng, người cùng thế hệ bên trong, cũng liền so cái kia thượng quan phi dương yếu đi một bậc mà thôi. Nhưng bây giờ, lại cơ hồ phải bị phế rơi mất. Nhan nhi, ngươi cho rằng đâu? Chương 74, Thượng quan phi dương, canh 4, cầu nguyện phiếu. Phụ thân, ta tại thiên hộ sở bên trong hầu cận cũng mất tin tức. Đông Quách Thừa Nhan vẫn như cũ mục đích không tiêu cự nhìn chằm chằm phía trước vách tường ngẩn người, nhưng lỗ trống trong giọng nói nhưng lại tựa như xen lẫn vô cùng sắc ý. Đông. Một tiếng vang trầm, Đông Quách Thiệu lại là tức giận trực tiếp đem bàn đập vỡ nát. Khinh người quá đáng. Tốt. Rất tốt. Vậy liền để Diêm Vương đến thu mạng chó của ngươi. Tư Đồ Phủ. Ha ha, không ngờ dính vào một cái thượng quan bản tộc thiếu tộc trưởng, cái này thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Tư Đồ Tu vuốt ve trong tay tinh chén trà bằng sứ, một đôi vốn cũng không lớn ánh mắt bắt đầu híp mắt, kém chút đều không nhìn thấy bên trong ánh mắt. Náo nhiệt tốt, càng náo nhiệt sự tình mới càng thú vị, kế hoạch của chúng ta mới càng có khả năng thành công a. Tư Đồ Triệu khép cười một tiếng, trên mặt lại là có một loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng thoải mái. Tư Đồ Nguyên Lãng cùng Tư Đồ Ngọc Thụ liếc nhau, trong lòng không tự kìm hãm được có chút ngứa. Bọn họ vẫn luôn biết chính mình trưởng bối giống như một mực tại đưa ra cái gì, có thể đến tột cùng là cái gì, nhưng xưa nay cũng không chịu lộ ra. Lúc này lại nghe được bị nhắc lên, tất nhiên là cũng nhịn không được nữa. Phụ thân, đại bá, đến cùng là kế hoạch gì a? Lúc này, chúng ta cũng có thể biết được a. Theo Tư Đồ Nguyên Lãng dứt lời, Tư Đồ Ngọc Thụ cũng là vội vàng tiếp lời. Đúng a, ta cùng huynh trưởng vẫn luôn tại dựa theo phụ thân cùng đại bá dạy bảo hành sự. Lúc này nghe ý tứ hẳn là kế hoạch lập tức liền muốn bắt đầu, ta huynh đệ hai người cũng có thể biết đi. Ai ngờ, Tư Đồ Triệu lại là bỗng nhiên suy cười một tiếng, trực tiếp mở miệng răn dạy lên. Hắc! Hai cái tiểu hài tử, gấp cái gì mà gấp? Bực này đại sự, tự nhiên là càng đến ngàn cân treo sợi tóc, càng cần giữ bí mật. Người này đâu, thường thường đều là tại lớn nhất đắc chí vừa lòng, lớn nhất thời điểm hưng phấn ra vấn đề. Thân là ta người nhà họ Tư Đồ, các ngươi nhất định phải thời khắc ghi nhớ, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không thể có chút may mắn, tự đại. Chỉ có làm hết thể đều kết thúc về sau, mới có thể tĩnh hưởng thành quả thắng lợi. Tư Đồ Tu cũng là chính liêu chính kiểm sắc, có chút nghiêm túc mở miệng nói. Ngươi đại bá nói không sai. Ta Tư Đồ ra chỗ lấy có thể tại không đến 2.000 năm bên trong, theo nguyên một đám nho nhỏ quận cấp gia tộc phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy, trọng yếu nhất chính là bốn chữ, cơ trí, cẩn thận. Gần thời gian 2.000 năm truyền thừa xuống, ta Tư Đồ ra binh sĩ tại mưu lược cái này một khối từ trước đến nay đều làm rất tốt. Nhưng cẩn thận hai chữ, hắn liên quan đến thiên tính, lại là sao mà khó vậy? Là lấy, hai chữ này chỉ có đang không ngừng mài lịch luyện bên trong mới có thể không ngừng tăng lên. Lần này chính là một cái mài cơ hội tốt. Hai người các ngươi chỉ cần có thể giữ vững trong lòng dọ thám biết cường đại khao khát, cái kia đợi đến hết thể đi qua, đáp án công bố, hai chữ này tu hành liền cũng có thể tiến vào một cái giai đoạn mới. Tư Đồ Nguyên Lãng cùng Tư Đồ Ngọc Thụ nhất thời trong lòng run lên, gấp vội cung kính hẳn là, không còn dám truy vấn. Đông Sưởng Tây Ti. Tiểu gia hỏa kia ngược lại là thật là lớn uy thế, mới vừa đến một ngày, tại cái này Thái Bình thành bên trong tên tuổi, sợ là so chúng ta đều muốn vang dội a. Mạnh Cao Di lười biếng nửa nằm tại mềm trên giường, trong tay vướt vướt hai cái trong suốt ngọc hạch đào, hơi có vẻ thương lao trắng nón trên khuôn mặt hiện ra không hiểu ý cười. Hắc! Một cái không biết trời cao đất rộng hài đồng thôi, há có thể cùng ti chủ so. Vạn Phòng Bạch Đôn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Mạnh Cao Di mặt không thay đổi nhìn lướt qua Bạch Đôn, lại là mềm nhún phun ra hai chữ. Ngu xuẩn! Bạch Đôn nhất thời sắc mặt đại biến, một cái túi người liền đã là té quỵ trên đất. Đúng đúng, thuộc hạ là ngu xuẩn. Là ngu xuẩn. Không biết trời cao đất rộng. Hài đồng. A, hắn nếu là không biết trời cao đất rộng, liền không sẽ thanh thế như vậy hùng hồn. Hắn nếu là hài đồng, những cái này đại công có thể không phải liền là người khác cứng rắn đưa tới cửa. Hắn nếu là hài đồng, làm thế nào có thể phách lối chém ta người của Đông Sưởng còn liền câu bàn giao đều chẳng muốn cho. Hắn nếu là hài đồng, ngươi Bạch Đôn chính là trong địa đạo chuột. Mắt thấy Mạnh Cao Di tức giận như thế, Bạch Đôn càng là dọa đến trên trán nổi lên mồ hôi lạnh. Vâng vâng vâng. Ti chủ đại nhân giáo hơn đúng. Phế vật. Mạnh Cao Di nhìn thấy Bạch Đôn như vậy tư thái, lại là càng thêm tức giận. Bất quá nể tình thực lực của đối phương, cùng thủ hạ người có thể dùng được có hạn phân thượng, Mạnh Cao Di vẫn là cưỡng ép đem lửa giận ép xuống. Rời ánh mắt, Mạnh Cao Di lại là nhìn về phía khác một bên ngồi thẳng tắp, mắt nhìn thẳng một cái trung niên hán tử. Hạ thử ti chủ, đối với đám kia tiền vương dư nghiệt truy tra như thế nào? Hạ phát triển trí trung quy trung củ hướng Mạnh Cao Di ôm quyền, sau đó sụ mặt trả lời. Ti chủ xin yên tâm, đám kia theo Bắc Dân Châu tiềm ẩn mà đến tiền vương dư nghiệt vẫn luôn tại giám sát bên trong. Nếu như ti chủ hạ lệnh, tùy thời có thể đem bắt lấy quy án. Bất quá. Mạnh Cao Di híp lại mắt nhỏ không khỏi lộ ra một đường nhỏ, hứng hở mà hỏi. Bất quá cái gì? Bất quá thuộc hạ phát hiện nhóm người này đang cùng với một cái khác băng nền tảng còn không rõ kẻ trộm liên lạc. Tuy nhiên trước mắt còn không có chứng cứ, nhưng thuộc hạ phán đoán, cái này mới xuất hiện, chỉ sợ là một cái khác băng tiền vương dư nghiệt. Một cái khác băng. Mạnh Cao Di nhất thời tinh thần tỉnh táo, một đôi mắt càng là triệt để mở ra. Không tệ. Là lấy thuộc hạ hy vọng ti chủ lại cho thuộc hạ một đoạn thời gian, đợi đến đào ra thứ hai băng tiền vương dư nghiệt về sau, lại đi xuất thủ. Lúc đó, liền có thể đem hai nhóm tiền vương dư nghiệt toàn bộ cầm xuống. Mạnh Cao Di đứng lên, dạng chân tại mềm trên giường trầm tư nửa ngày, cuối cùng khẽ cắn môi gật đầu một cái. Tốt. Bản ti có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, nếu là sau cùng không chỉ có không thể câu được cá, ngược lại còn chạy mồi nhử, cái kia. Hạ phát triển trí nghiêm túc liền ôm quyền nói. Ti chủ nhưng xin yên tâm. Như có sai lầm, thuộc hạ nguyện gánh chịu thất trách chi tội. Thiện. Vậy liền theo ngươi nói hành sự. Mạnh Cao Di trong lòng cảm thấy chân an, sau đó vừa nhìn về phía Bạch Đôn. Gần đây Thái Bình thành bên trong tốt xấu lẫn lộn, mà lại song tử hội đèn lồng thời điểm, trong triều còn có quý nhân muốn đến đây. Tuy nhiên ta Đông Sưởng cũng không bảo trì địa phương an ổn chi trách nhiệm, không sai trong triều quý nhân an toàn sự tình chính là hạng nhất đại sự. Là lấy, chúng ta lại không thể không có để bụng. Huống chi, nếu là có thể tại quý người trước mặt lộ mặt, đem cẩm y vệ uy phong đè xuống. Cái kia không thể nói được ta Đông Sưởng quyền lực liền có thể nâng cao một bước. Cho nên, Bạch Đôn, ngươi về sau nhiệm vụ chính là cho ta chằm chằm chết Thái Bình thành bên trong dị động. Bản ti cho ngươi điều động 5 cái vạn phòng cùng với dưới trướng phiên dịch quyền hạn, nhưng có gió thổi cỏ lay, lập tức đến báo. Bạch Đôn nghe vậy nhất thời đại hỉ, vội vàng dập đầu tạ ơn. Bản thân hắn cũng chỉ là một cái vạn phòng mà thôi, tuy nhiên thực lực đã là ngưng đan cửu trọng, tại một đám vạn trong phòng chỗ thật tốt. Nhưng có thể trực tiếp điều động 5 cái vạn phòng quyền hạn hạng gì to lớn. Ngày thứ 2, sáng sớm, cẩm ý vệ thiên hộ sở. Đại nhân, Tây Thử Châu thượng quan gia gia chủ, thượng quan tu cầu kiến. Thượng quan vô địch vừa mới dùng qua đồ ăn sáng, nghe thủ hạ báo cáo về sau, lại là không khỏi sức sở. Bất quá nghĩ đến chính mình lúc này thân phận, liền lại bình thường trở lại. Mời đến phòng tiếp khách đi. Vâng. Nhiều lần, mấy đạo nhân ảnh liền tại cổ tinh hán chỉ huy phía dưới đi vào bên trong phòng tiếp khách. Đi đầu một cái lão giả vừa bước vào phòng trong, liền hướng thẳng đến thượng quan vô địch túi người hành lễ. Thượng quan thế gia Tây Thử Châu chi nhánh gia chủ, thượng quan tu, gặp qua thiếu tộc trưởng. Gặp qua thiếu tộc trưởng. Sau lưng lão giả mấy người cũng là tùy theo hành lễ, bất quá trong đó một nữ tử, một nam tử cùng một lão giả chỉ là chắp tay, nhưng lại chưa mở miệng. Thu gia chủ không cần đa lễ, chư vị cũng mời thẳng thân đi. Mời ngồi vào. Thượng quan vô địch một bên đưa tay ra hiệu. Một bên nhanh chóng quét mọi người liếc một chút. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Thượng quan tu bọn người lên tiếng cảm ơn, đợi đến thượng quan vô địch ngồi xuống, lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Người tới, lo pha trà. Đợi đến sớm đã đợi ở ngoài cửa thị nữ dâng lên nước trà lui ra, thượng quan tu lúc này mới ý cười đầy mặt hướng về thượng quan vô địch nói ra. Sớm liền nghe nói thiếu tộc trưởng thiếu niên thiên quyến, thiên phú tuyệt luân, sống lại đến tuấn giật lỗi lạc, chỉ tiếc một mực vô duyên nhìn thấy. Lúc này rốt cục may mắn gặp mặt thiếu tộc trưởng tôn mặt, lại là thực chí danh quý A. Thượng quan vô địch nhạt cười một tiếng, chắp tay một cái mỉm cười nói. Tu gia chủ quá khen. Tại hạ cũng chỉ là một giới văn bối, lại đảm đương không nổi tu gia chủ như thế khen ngợi. Thượng quan tu cười ha ha, sau đó nâng lên tay trái chỉ hướng bên hông ngồi đấy mấy người. Lao phu thay thiếu tộc trưởng giới thiệu một chút đi. Cái này mọc ra 8 chữ râu quai nón chính là Lao phu con trai trưởng, thượng quan Phi Dương. Phi Dương nay lại 50 lại 6, tu vi cũng chỉ có ngưng đan nhất trọng. Tuy bị sai xưng là Thái Bình thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, nhưng tại thiếu tộc trưởng trước mặt lại như là bùi hạt đồng dạng, khó coi a. Nguyên bản còn một mặt nghiêm túc thượng quan Phi Dương nghe được cha của hắn thuyết pháp như vậy, lại là không khỏi ra mặt lắc một cái, trên mặt đều nổi lên màu đỏ. Khục, thượng quan Phi Dương, gặp qua thiếu tộc trưởng. Phi Dương lúc này thêm vì Tây Thự Châu thành vệ ti đô thống, thiếu tộc trưởng nếu là có cần cống hiến sức lực chỗ, chi bằng gọi đến một tiếng. Thượng quan vô địch không khỏi hai mắt sáng lên, ngược lại là không nghĩ tới cái này thượng quan Phi Dương lại vẫn là thành vệ ti bên trên kém. Kể từ đó, có một số việc ngược lại là có thể bắt tay vào làm bố trí. Dù sao, cái này thượng quan tu một nhà độ trung thành vẫn là thật không tệ. Mặt khác, theo cái này thượng quan tu cùng thượng quan Phi Dương ngôn ngữ tư thái ở giữa, cũng có thể nhìn ra được, phần lớn là tính tình đàn ông. Sớm liền nghe nói Phi Dương huynh thiên tư bất phàm, lúc này rốt cục gặp được. Không tệ. Ngày sau tự có làm phiền chỗ, chúng ta còn cần nhiều hơn đi lại. Nghe được thượng quan vô địch nói đến đây ngữ, thượng quan tu cha con ba người nhất thời hai mắt tỏa sáng, trong mắt thần sắc càng thêm nóng bỏng. Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng, thượng quan bản tộc tư nguyên cùng thực lực đến cùng như thật khủng bố. Lúc này nhìn thiếu tộc trưởng tư thái, rõ ràng cũng là đối bọn hắn cảm quan rất tốt ta. Đây chính là bọn họ cái này một phân chia vô cùng lớn tin vui. Dù sao, thiếu tộc trưởng tiếp qua chút năm tháng, vậy coi như là tộc trưởng A. Càng không nói đến vị thiếu tộc trưởng này còn là một vị chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, có trời mới biết đối phương có thể đem thượng quan gia dẫn đến cường đại cỡ nào địa vị. Thượng quan tu vui cười hàm răng đều lộ ra, gặp thượng quan vô địch nhìn lại, liền vội vàng đưa tay chỉ hướng tiếp theo người. Thiếu tộc trưởng, đây là lão phu con út thượng quan Phi Vũ. Ai? Phi Vũ cùng hắn huynh trưởng so ra, coi như thật chính là một khúc gỗ. Hắn nay lại đã có 25 tuổi, lại vừa mới đột phá đến huyền dịch nhất trọng, thiên phú thật sự là kém cỏi. Đối nhân xử thế phía trên, cũng tùy tiện, không có gì tâm nhãn, lại là cái không lớn không chịu thua kém mặt hàng. Bất quá thiếu tộc trưởng yên tâm, nghịch tử này tâm địa vẫn là thật không tệ, mà lại rất nghe lời. Thượng quan Phi Vũ nguyên bản hưng phấn sắc mặt nhất thời cứng đờ, xịu mặt đầy mắt sinh không thể yêu. Vốn đang chờ mong lấy cha của hắn có thể hảo hảo ở tại thiếu tộc trưởng trước mặt khoa trương chính mình, có thể không ngờ rằng, cái này đùng đùng không dứt cũng là một trận cửa trách. Chương 75, may mắn tổ ba người, canh năm. Thượng quan vô địch nhất thời khỏe miệng giật một cái, đao tước trên mặt cũng là lộ ra một vệt buồn cười thần sắc. Cái này cha con ba người coi là thật có chút tên dở hơi tiềm chất. Khục, cái này, kỳ thật Phi Vũ huynh tư chất thật không tệ. Chỉ muốn sống tốt lịch luyện một phen, đem đến vẫn là có thể một mình đảm đương một phía. Chính là một mặt sầu khổ thượng quan Phi Vũ nhất thời ngạc nhiên nhảy dựng lên. Cha, cha, ngươi nghe được đi. Thiếu tộc trưởng cũng khoe ta. Ngươi nhi tử ta tương lai nhất định có thể thành đại sự. Thượng quan tu trong mắt tràn đầy ý cười, nhưng khuôn mặt lại là tấm nghiêm chỉnh. Thiếu tộc trưởng trước mặt, lanh lợi, còn thể thống gì? Còn không tranh thủ thời gian ngồi xuống. A, thượng quan Phi Vũ nhất thời cổ co rụt lại, có chút e ngại nhìn thoáng qua chủ tọa thượng quan vô địch, sau đó vội vàng ngồi xuống lại. Tuy nhiên thiếu tộc trưởng so tuổi của hắn còn ít hơn nhiều, nhưng đối phương sự tích, thiên phú, thân phận, cái nào không vượt qua hắn rất nhiều. Chủ yếu nhất là, chẳng biết tại sao, mỗi khi thấy thượng quan vô địch cái kêu bình nhạt lại uy nghiêm tự mang ánh mắt lúc, thượng quan Phi Vũ không tự kìm hãm được thì sẽ biết sợ. Thiếu tộc trưởng, vị cô nương này chính là Thiết Đồ Tông tông chủ Miêu Trường Hà độc nữ Miêu Hấu Linh, vị này tuấn kiệt chính là Miêu tông chủ thân truyền đệ tử Quý Lộ. Còn có vị lão tiên sinh này chính là Thiết Đồ Tông nội môn trưởng lão Cao Vinh Hà, bởi vì không yên lòng Hấu Linh an toàn, là lấy từng theo hầu đến thêm để bảo vệ. Theo thượng quan tu tiếng nói vừa ra, ba người kia vội vàng đứng dậy hướng về thượng quan vô địch chính thức ôm quyền chào. Gặp qua thượng quan thiếu tộc trưởng. Theo lý mà nói bọn họ ở chỗ này xưng hô thượng quan vô địch chức vị càng thêm phù hợp một số. Không trải qua quan viên tu bọn người nếu là lấy đối phương thiếu tộc trưởng thân phận nhắc tới, vậy bọn hắn làm người đồng hành, như xưng hô này ngược lại là càng thêm thỏa đáng. Thượng quan vô địch đứng dậy ôm quyền. Nguyên lai là Thiết Đồ Tông cao đồ cùng trưởng giả, chư vị hữu lễ, mời ngồi đi. Tạ thượng quan thiếu tộc trưởng. Ba người ngồi xuống về sau, Miêu Hấu Linh lại là nóng lòng muốn thử hướng về thượng quan vô địch hỏi. Thượng quan thiếu tộc trưởng, nghe nói xa quan chi chiến bên trong, chính là bởi vì có ngươi xuất thủ, lúc này mới có thể giữ được xa quan không mất. Có thể nói một chút trận chiến kia đi qua. Còn có, ngươi cái kia thị huyết hổ có thể có dư thừa. Ta có thể hay không? Nghe được Miêu Hấu Linh lời nói tiếp theo, thượng quan tu, Cao Vinh Hà đám người nhất thời biến sắc. Ấu Linh, ngươi quá làm càn. Miêu Ấu Linh bị Cao Vinh Hà hống một tiếng, lại nhìn đối phương cái kia chưa bao giờ có nghiêm khắc biểu lộ, lại là nhất thời não tử một ngộng, trong mắt càng là ẩn ẩn có nước mắt dập dờn. Nàng đã lớn như vậy, Cao Gia Gia có thể chưa từng như này đối nàng nổi giận, trong lòng nhất thời lại là không hiểu lại là ủy khuất. Cao Vinh Hà lúc này lại là căn bản không lo được an ủi Miêu Ấu Linh, mà chính là vội vàng hướng về Thượng quan Vô Địch ôn quyền giải thích. Thượng quan thiếu tộc trưởng, Ấu Linh nàng tuổi nhỏ vô tri, lại là lần thứ hai xuống núi môn, không hiểu quy củ, mong rằng ngài có thể khoan hồng độ lượng, tha cho nàng lỡ lời là tội. Thượng quan Vô Địch khỏe môi nết lên một vệt nụ cười như có như không, một đôi mắt lại là chậm rãi híp lại. Nguyên bản giống như là người trong suốt đồng dạng đứng Thượng quan Vô Địch sau lưng Điển Vi nhất thời ngẩng đầu lên, một đôi mắt hổ hung ác trừng mắt về phía trong sảnh người. Mà tồn tại cảm giác cực thấp Bát Thiếu Bảo bên trong Lục Thiếu Bảo vệ cũng là lặng yên tiến lên trước một bước, toàn bộ đại sảnh nhất thời bị một cô vô hình khí kình bao phủ ở bên trong. Cao Vinh Hà không khỏi con ngươi co rụt lại, trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn nhưng là Thiết Đồ Tông tư lịch dài nhất mấy cái nội môn trưởng lão một trong, một thân thực lực đã là ngưng đan bắt trọng. Nhưng tại kinh khí này bên trong, lại có loại cơ hồ không thể thở nổi cùng di động ảo giác. Cái này Thượng quan Vô Địch dưới trướng đều là thứ gì nhân vật kinh khủng? Chẳng lẽ lại trong đó còn có rảnh rỗi rõ ràng cảnh cao thủ hay sao? Thượng quan Tu cũng là trên trán diện ra mồ hôi lạnh, cái này vốn là thật tốt chàng diện sao đã đến tình trạng như thế. Ấu Linh tiểu nha đầu này cũng quá không hiểu chuyện. Trong lòng không tự kìm hãm được có chút nghĩ linh tinh, nhưng lại cũng không dám ngồi không, vội vàng đứng dậy. Thiếu tộc trưởng, cái kia, lão phu có thể cam đoan, Ấu Linh nàng thật là lần thứ hai xuống núi cùng người tiếp xúc. Trước đó nàng tại trong tông môn, hiếm có người dạy nàng cách đối nhân xử thế chi đạo, mà lại cũng đại tiểu thư làm đã quen, không biết trời cao đất rộng. Nhưng là Ấu Linh nàng bản tâm không xấu, mà lại cũng tuyệt đối không có ý tứ gì khác, mong rằng thiếu tộc trưởng có thể tha cho nàng lần này. Miêu Ấu Linh lúc này lại ngu xuẩn cũng biết mình khẳng định là trong lúc lơ đãng gây họa, có thể nàng trong lúc nhất thời lại không biết sai tại chỗ nào. Là lấy, trong lòng vừa sợ lại vội, lại là không thể làm gì, chỉ có thể tội nghiệp nhìn về phía Thượng quan Vô Địch. Đi, đi, đi. Thượng quan Vô Địch nhẹ nhàng đập cái ghế tay vịn, phát ra thanh âm thanh thúy. Nhưng thanh âm này lại như là nổi trống đồng dạng, một chút lại một cái gõ tại Cao Vinh Hà chờ người trong lòng, không tự kìm hãm được cũng có chút kinh hồn bạt vía. Ha ha, không sao, đã là vô ý chi ngôn, vậy liền cũng được. Theo Thượng quan Vô Địch một tiếng cười khẽ, nguyên bản áp lực tới cực điểm ngột ngạt bầu không khí dường như bị từng cơn gió nhẹ thổi qua đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cao Vinh Hà, Thượng quan Tu bọn người thở phào một hơi, chỉ cảm thấy tựa như là theo quỷ môn quan phía trên đi một lượt giống như. Thượng quan Vô Địch cũng rõ ràng cái kia Miêu Hấu Linh không phải có ý muốn tìm kiếm cái gì. Nhưng ân tình, hòa nhã không thể lúc nào cũng cho, thích hợp thời điểm, nhất định phải lấy uy thế chấn nhiếp. Nếu không, một ít người liền rất có thể sẽ ỷ lại sủng mạc tiêu, hoặc là trái lại đưa ngươi làm thành là quả hờm mềm, hoan đại đầu. Là lấy, lần này lại cũng coi là nho nhỏ một cái cảnh cáo. Thị huyết hổ chi đến chỉ là ngẫu nhiên, cũng chưa từng có dư thừa, điểm ấy Hấu Linh cô nương sợ là phải thất vọng. Bất quá, xa quan chi chiến ngược lại là có thể nói cho ngươi nói, để ngươi được thêm kiến thức. Về sau chính là một phen chuyện thiếm, đợi đến Thượng quan Tu bọn người rời đi. Thượng quan Vô Địch đang muốn dẫn người đi trong thành dò xét một phen lúc, lại có người đến đây bái phỏng. Thiên hộ sở tới gần cửa sau trong tiểu hoa viên. Thượng quan Vô Địch ngồi tại trong lương đình, nhìn trước mắt cách ăn mặc thành ăn mày bộ dáng ba người, không khỏi gương mặt cổ quái, đồng thời trong lòng còn kinh ngạc không thôi. Là các ngươi? Đúng đúng đúng, Thượng quan đại nhân, nguyên lai ngài còn nhớ rõ chúng ta a. Thật sự là quá tốt. Duẫn Bình, Thường Ông, Chu Anh ba người liếc nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thượng quan Vô Địch khỏe miệng kéo một cái, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Người ba người chẳng lẽ vứt ra cái nào nhà giàu sang tổ phần, thực lực lại tăng lên nhanh như vậy. Duẫn Bình ba người nhất thời sắc mặt cứng đờ, bọn họ còn thật không nghĩ tới, vị này thượng quan đại nhân lại có thể phát giác thực lực của bọn hắn tới. Trong lòng không khỏi có một loại qua loa hối hận, bất quá vừa nghĩ tới tất cả bảo bối đều đã bị hấp thu, lại cũng mất gánh vác. Ba người lẫn nhau một trận xô đẩy về sau, cuối cùng vẫn Duẫn Bình bất đắc dĩ đứng dậy. Khục, cái kia. Thượng quan đại nhân quả thật là tuệ nhãn. Bất quá mình ba cái cũng không dám làm loại kia chuyện thất đức a. Trên thực tế, mình ba cái lúc trước trở lại Đông Xưởng Tây Ti về sau, liền trực tiếp bị ti chủ sai người ném vào song tử hồ làm trừng trị. May mà chúng ta vận khí rất tốt, bị chìm tại đáy hồ về sau, vẫn chưa bị chết đuối, mà chính là xuyên qua một chỗ kết giới, tiến nhập một cái động phủ. Cái kia động phủ cũng không biết là năm nào tháng nào người nào sở tu, ngoại trừ một bộ xương khô bên ngoài, còn có một gốc dường như liên hoa linh vật. Ta đám ba người lúc ấy vừa đói vừa khát, liền lấy liên hoa đỡ đói. Ai muốn, ăn hoa sen kia về sau, ta ba người đúng là bị tẩy gân phạt tủy, thực lực cũng là bạo đã tăng tới ngưng đan nhất nhị trọng. Trên người giam cầm liền cũng theo đó tránh thoát, phía sau ta ba người cẩn thận tìm kiếm phía dưới, liền lại phát hiện ba bản huyền cấp bí tịch. Cái kia linh vật đã là bị ăn, là lấy không cách nào hiến cho thượng quan đại nhân, mong rằng đại nhân có thể rộng lòng tha thứ. Nói đến đây, dường như sợ hai thượng quan vô địch sinh khí, Duẫn Bình lại vội vàng nói bổ sung. Bất quá ta chờ nguyện ý đem ba môn bí tịch kính hiến cho đại nhân. Đúng đúng đúng, bí tịch này chúng ta trở về Đông Xưởng về sau, có thể cũng chưa từng cùng ti chủ bọn họ tiết lộ qua. Thường ông cùng Chu Anh gấp vội vàng gật đầu bổ sung. Thượng quan vô địch mi đầu một hồi lâu nhảy lên, cảm giác có chút đau răng. Quả thật ta, trên đời này vận khí tốt một bước lên trời người thế nhưng là tuyệt không thiếu. Ba tên này vận khí cũng quá tốt. Rõ ràng đều là phải bị chết chìm người, lại vẫn có thể bởi vì họa được lớn như vậy phúc. Bất quá tuy nhiên trong lòng than thở, thượng quan vô địch nhưng cũng không hâm mộ ghen ghét. Đây là mọi người duyên phận, không có gì tốt hâm mộ. Huống chi, bọn họ cái này kỳ ngộ cùng mình so sánh, nhưng cũng là tiểu vu gặp đại vu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, ba người này độ trung thành vậy mà quỷ dị cao đến hơn 70 điểm, đây mới là hắn không thèm để ý nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu như là thù địch người, hắn sớm liền một đao chặt, chỗ nào sẽ còn nghe bọn hắn lải nhải. Chỉ là huyền cấp bí tịch mà thôi, đã là các ngươi duyên phận, vậy liền tự mình thu đi, bản giáo còn không đến mức ngấp nghé các ngươi chút đồ vật kia. Duẫn Bình ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin đồng thời nhưng lại cảm khái kích động không thôi. Nhìn xem, cái này muốn là Đông Xưởng những tên kia biết bọn họ có tốt như vậy bí tịch, sợ là đã sớm liều lĩnh ép hỏi. Có thể thượng quan đại nhân vậy mà không có chút nào để ý, đây chính là trên lệch ra. Không được, vị này tuyệt đối là một vị hùng chủ, nhất định phải ôm nhà tù bắp đùi mới được. Trong lòng ba người âm thầm hạ quyết tâm, trên mặt lại đều có chút muốn nói lại thôi. Bản giáo trước đó nói qua, nếu là về sau lần nữa nhìn thấy, liền sẽ đưa các ngươi một món lễ lớn. Đã bây giờ gặp lại, cái kia bản giáo liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đưa các ngươi một phần tạo hóa đi. Nghe được thượng quan vô địch lời ấy, ba người nhất thời kích động khó tự kiềm chế. Ngong nó, đây mới là người làm đại sự vật ta. Đã người đám ba người được bí tịch, cái kêu bản giáo liền hao phí đại giới, giúp đỡ bọn ngươi trực tiếp hỏi đỉnh võ học viên mãn chi cảnh. Nhắm mắt, ngưng tâm. Ba người có chút ngạc nhiên, không biết rõ thượng quan vô địch lời nói bên trong ý tứ, nhưng vẫn là theo bản năng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Đếm khắc sau, đợi đến ba người lại lần nữa mở to mắt, lại dường như đã có mấy đời đồng dạng, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Ngươi, các ngươi sẽ không phải. Ngươi. Ba người nhất thời không nói gì, về sau, lại là bỗng nhiên hướng về thượng quan vô địch hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt lần đầu lộ ra chân thành chi sắc. Duẫn Bình thường ông Chu Anh, nguyện vì đại nhân dưới trướng một tiểu tốt, vì đại nhân hiệu tử lực. Thượng quan vô địch khỏe miệng mỉm cười, đưa tay ở giữa nhưng lại có ba cái tiểu bình sứ xuất hiện tại ba người trước mắt. Đây là cực phẩm bồi huyền đan, các ngươi một người một bình, cực kỳ tu luyện. Đã nguyện ý vì bản giáo làm việc, vậy chỉ cần đầy đủ trung thành, bản giáo có thể cho các ngươi càng nhiều, để cho các ngươi càng mạnh. Nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Như không nghe lời, gọi chúng ta chết không có chỗ chôn. Duẫn Bình ba người nắm thật chặt trong tay bình sứ, ánh mắt cực kỳ kiên định. Chương 76, kín đáo ám sát. Canh thứ 6, cầu đặt mua. Như đến tuệ nhãn một minh chủ, gì đến trầm luân khổ nửa đời. Giờ khắc này, Duẫn Bình ba người nội tâm bên trong cảm động không lời nào có thể diễn tả được. Thượng quan vô địch nhìn lấy ba người 92 điểm trở lên độ trung thành, khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên. Gần nhất Đông Xưởng nhưng có hành động. Bẩm đại nhân, Đông Xưởng nhìn kỹ một đám tiền vương dương nghiệt, nhưng là một mực chưa từng động thủ, không biết là duyên cớ nào. Ồ! Thượng quan vô địch con ngươi chớp lên, trong mắt lộ ra có chút hăng hái chi sắc. Đây là 10 đối truyền tin phủ, người ba người cầm lấy, chằm chằm chết người của Đông Xưởng. Thằng nếu bọn họ có hành động lớn, thì sớm cáo chi bản giáo. Vâng! Đại nhân yên tâm! Đợi đến ba người rời đi, thượng quan vô địch âm thầm bàn điểm một cái trong tay nội tình. Trong lòng cũng là có một loại nho nhỏ cảm giác thỏa mãn. Cơ quan một đạo, Bách Lý Tài Tuấn đã sơ hiển cao chót vót. Mà phù một trong nói, Kiều Anh Lãng cũng là tiến bộ không kém. Cũng tỉ như cái này truyền tin phù, mấy ngày trước đây liền kém người đưa tới trọn vẹn 300 bộ nhất cấp, 30 bộ cấp 2, cùng 3 bộ cấp 3 phù triện. Những phù triện này tới tay về sau, thượng quan vô địch lại phái người âm thầm phân tán truyền cho Phùng Vân Sơn, Nhiếp Ẩn Nương, Lưu Huyền Võ bọn người. Truyền tin phù tràn đầy, đủ để làm đến ngày sau hắn cùng giữa các phe liên hệ càng thêm mật thiết. Người tới, chuẩn bị tuần nhai. Vâng. Đại nhân, phía trước chính là Thái Bình thành 8 kim đường phố một trong Yên Liễu đường phố.
Yên Liễu đường phố tên như ý nghĩa, chính là pháo hoa phong nguyệt tràng sở tề tụ chi địa.
Yên Liễu đường phố chủ đạo hai bên cùng sở hữu quán rượu 112 chỗ, kỹ viện 26 sử, hoa lâu 167 chỗ, có khác trà phường, an cư, lụa trang trở gần ngàn chỗ. Mà tại Yên Liễu đường phố sân đông cuối cùng tới gần song tử hồ chỗ lại có phảng lầu 3 chỗ, mỗi chỗ phảng lầu bên trong đều có thuyền hoa mấy chục chiếc. Chính là bởi vì Yên Liễu đường phố loại này tính chất cùng cửa hàng phân bố, là lấy xưa nay đều là Thái Bình thành người lưu lượng lớn nhất đường đi một trong. Vào ban ngày còn đỡ một ít, trời vừa tối, nơi đây liền cơ hồ không quá mức trống không chi địa. Đương nhiên, Yên Liễu đường phố tồn tại ở một mức độ nào đó cũng đã trở thành rất nhiều cường đạo, chạy trốn trọng phạm, cùng sát thủ ám điệp thiên đường chi địa. Bởi vì dòng người mật thiết, quan phủ trinh thám bắt thường thường đều là hữu tâm vô lực, rất dễ dàng bị kẻ trộm chạy thoát. Vô cùng kỳ quặc mùi thơm bao phủ trên đường cái, Tiểu Phi đang theo lấy thượng quan vô địch giới thiệu con đường này tình huống. Thái Bình thành bên trong đạt quan hiển quý vô số kể, lại nhân khẩu phong phú. Vì bảo hộ thành trì an bình ổn định, mỗi đảm nhiệm cẩm y vệ bách hộ, thiên hộ, vạn hộ nhậm chức thời điểm, đều nhất định muốn tuần nhai. Nhất là một số trọng điểm khu vực, lệ thuộc trực tiếp bên trên kém nhất định phải làm đến trong lòng hiểu rõ. Kể từ đó, làm tai họa phát sinh về sau, mới có thể nhanh chóng hữu hiệu triệu tập nhân lực giải quyết. Thượng quan vô địch mặt không thay đổi quét mắt hai bên kiến trúc cùng đám người, tuy nhiên không thú vị, nhưng đủ loại mới lạ kiến thức ngược lại cũng có thể để tâm thần buông lỏng một hai. Theo sáng sớm bắt đầu, cho tới bây giờ giờ dậu ban đầu, 15:00, ước chừng qua 4 canh giờ, bọn họ cũng chỉ là dò xét Thái Bình thành gần một nửa chủ yếu đường đi. Muốn đem Thái Bình thành toàn bộ đều tuần tra một lần, sợ là đến có cái 3-4 ngày mới có thể. Có thích khách. Bảo hộ chủ thượng. Đúng vào lúc này, Điển Vi tựa như phát hiện cái gì, đột nhiên hét lớn một tiếng, phía sau tung người một cái liền ngăn tại thượng quan vô địch phía trước. Phía sau Tô Dung Dung, thượng quan Phong phân biệt lách mình đến thượng quan vô địch hai bên trái phải, mà Bát Thiếu Bảo thì là ở bên ngoài đem thượng quan vô địch bọn người đoàn đoàn bảo vệ. Từ Văn Khang cũng là phản ứng không chậm, trước tiên đao thuẫn vào chỗ cũng nặng quát một tiếng. Cẩm y vệ. Ngự. Vâng. Đi theo đi ra 100 cẩm y vệ tề ứng một tiếng, sau đó ba người một tổ, một dù. Một nỏ, một đao, lấy đôi cảng vây quanh chi thế nhanh chóng hướng thượng quan vô địch bọn người xuống lại mà đi. Bởi vì lần này là tuần nhai, mang lên thị huyết hổ có nhiều bất tiện, là lấy giờ phút này mọi người cũng không thị huyết hổ trợ giúp. Dị giao tốc. Nương theo lấy một trận dây cung nỏ mềm dai rung động thanh âm cùng chói hai tiếng xé gió, lít nha lít nhít mũi tên tự hai bên trong lầu cắt như thiểm điện đánh tới. Ngay tại chỗ nỏ, thượng quan vô địch trường đao ra khỏi vỏ. Nhìn chằm chằm tinh mịn mưa tên bên trong hơn 10 đạo to dài hắc ảnh, một đôi mắt nhất thời lạnh xuống. Ngay tại chỗ nọ thế nhưng là đại quân giao đấu sát phạt lợi khí, cho dù là thành vệ quân trên đầu thành cũng sẽ không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ, lại là có người trực tiếp điều động mười mấy khung ngay tại chỗ nọ đến ám sát chính mình. Điền Vi Tử cũng phát hiện ngay tại chỗ nọ nỗ tiên tồn tại, dùng cái này nọ chi lợi, huyền dịch cảnh trở xuống dính chi hẳn phải chết. Nhưng đan cảnh sơ kỳ nếu là ngạnh kháng cũng muốn trọng thương. Chỉ có ngưng đan cảnh trung hậu kỳ mới có thể ngăn cản. Ngăn lại bọn họ. Điền Vi một tiếng quát khẽ, thân thể đã tựa như tia chớp thẳng hướng lấy gần nhất 7-8 chi nỗ tiễn nên vọt lên. Bát Thiếu Bảo bên trong hai bên trái phải cũng đều có hai người đằng không mà lên, muốn chém xuống ngay tại chỗ nỏ mũi tên. Nếu là bất động, cái kia còn lại cẩm ý vệ tất nhiên sẽ hao tổn không nhỏ. Nói rất dài dòng, nhưng hết thể cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Hai bên đám người thẳng đến lúc này mới phản ứng được. Theo sát mà xuất hiện chính là thất kinh tiếng gào, cùng con ruồi không đầu đồng dạng phi nước đại chạy trốn. Đinh đinh đinh. Bén nhọn nguyên nỏ nỗ tiễn đụng vào cơ quan dù không ngừng chuyển động cái dù phía trên, phát ra thanh thúy mà vang dội tiếng vang. Tô Dung Dung bọn người cũng là đao kiếm đều lấy ra, tương lai tập nỗ tiễn không ngừng chém xuống. Bán. Theo Tử Văn Khang gầm lên giận dữ, nguyên bản tránh tại cơ quan dù hạ cầm nỏ cầm ý vệ đều hơi hơi nghiêng đầu, cầm trong tay cơ quan liên nô hướng về hai bên đột kích cửa sổ hung ác bắn tới. Dày đặc mưa tên không ngừng áp chế cửa sổ, làm đối phương không cách nào lại xạ kích đồng thời càng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Mà cẩm y vệ chiến trận công kích đồng thời, còn tại bước nhỏ hướng phía trước không ngừng thẳng tiến. Mắt thấy thượng quan vô địch bọn người liền bị cẩm y vệ bảo vệ thời điểm, hai bên lầu các lầu một bên trong bỗng nhiên có nồng đậm màu sắc rực rỡ khói bụi bay thẳng mà đến. Khói mù này mở rộng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là 2-3 cái thở dốc công phu, liền đem phương viên mấy trăm trượng đều bao vây lại. Theo cạnh ngoài nhìn qua, chỗ đó tựa như là bị một đống lớn màu sắc rực rỡ cây bông vải cho xuống lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Mà ở bên trong chết, tầm nhìn cũng là không đủ một bước. Tất cả mọi người, không thể bối rối, nuốt khư độc đan. Giờ phút này lên, tất cả mọi người đợi tại nguyên chỗ, như bị tập kích đánh lập tức phản kích, nhưng không thể chuyển động bước chân, không thể truy kích. Cẩm Y vệ ba người một tổ, ổn định tâm thần. Thượng quan Vô Địch thần sắc băng hàn, trong mắt sát cơ bốn phía, nhưng trong đầu lại hết sức tỉnh táo. Địch người thủ đoạn quả thật kỳ quỷ khó lường, nhưng muốn giết hắn Thượng quan Vô Địch, còn chưa đủ tư cách. Nguyên bản hỗn loạn ồn ào tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có cách đó không xa vẫn như cũ có người kinh hoàng gọi. Theo thời gian trôi qua, cái này màu sắc rực rỡ khói bụi đã biến đến mỏng manh một số. Có lẽ là nhìn thấy Cẩm Y vệ vẫn chưa cùng suy đoán đồng dạng nhanh chóng co quắp ngã xuống đất, núp trong bóng tối địch nhân rốt cục ngồi không yên. Phía sau, trong sương khói không ngừng có chiến tranh giao kích cùng tiếng kêu rên thảm thiết truyền đến, ngẫu nhiên còn có cước bộ nhanh chóng xê dịch thanh âm. Nhưng một chúng Cẩm Y vệ nhưng thủy chung không hề bị lay động, căn bản chưa từng có truy kích ý nghĩ, dù là bị chặt đến người sau khi trọng thương lui. Dường như là đúng này có chút thúc thủ vô sách, lại hoặc là đã không cách nào nhẫn lại, kịch liệt tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến. Nghe thanh âm chi động tĩnh, dường như tại hướng lấy Thượng quan Vô Địch chen chúc mà đi. Một chúng Cẩm Y vệ không khỏi có chút lo lắng, muốn động nhưng lại bị một đạo tiếng hét lớn ngăn cản. Tất cả mọi người, không được khiến không thể vọng động một bước. Thượng quan Vô Địch nhìn thoáng qua đã nhỏ giọng mò trở lại bên người mình mấy đạo mơ mơ hồ hồ bóng người, vặn vẹo bốn éo hơi có vẻ cứng ngắc cổ, trong tay Sâm La đao chậm rãi dựng thẳng lên. Thời gian không nhiều, cường sát. Một đạo khó có thể nghe rõ là nam hay là nữ hỗn độn thanh âm truyền đến, tiếng xé gió nhất thời càng lộ vẻ sắc bén. Giết! Hét lớn về sau, hơn 30 nói thân ảnh nhất thời điên cuồng đụng vào nhau, thỉnh thoảng liền có tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm truyền đến. Thượng quan Vô Địch nhìn thoáng qua gấp liên tiếp chính mình Tô Dung Dung, lại là bỗng nhiên trong lòng nhất động. Đám này thích khách xem xét chính là thứ nhất chuyên nghiệp gia hỏa, mà lại bất luận là vũ khí, thực lực, vẫn là thủ đoạn, bố cục, đều cực vì cao minh cường đại. Này đối với mới tuyệt đối là có lai lịch lớn tổ chức, lại hoặc là đại thế lực chăm chú bồi dưỡng thích khách bộ đội. Nhưng đến tột cùng là cái gì tổ chức, không có chút nào hữu dụng tin tức tình huống dưới, hắn căn bản không thể nào phán đoán. Bất quá không biết có thể tra, mà Tô Dung Dung thủ đoạn lại là không thể thích hợp hơn. A Dung, ngươi lập tức tiềm ẩn ra ngoài, đợi chút nữa nghĩ cách cầm đến một cái đầu lưỡi lẫn vào, tốt nhất có thể tìm tới đối phương chỗ ẩn thân. Vâng. Nô tỳ hiểu rồi. Tô Dung Dung không chút do dự gật gật đầu, lúc này liền muốn rời khỏi, cũng là bị Thượng quan Vô Địch bắt lại cánh tay. Nhớ kỹ. Hết thảy đều dẹp an toàn là hơn. Cho dù cái gì đều tra không ra cũng không cần yếu, bởi vì chúng ta sớm muộn có thể đem bọn hắn cho bắt tới. Nếu như phát hiện không đúng, lập tức rút lui. Ngàn vạn không thể mạo hiểm. Nhìn lấy Thượng quan Vô Địch vô cùng nghiêm túc khuôn mặt, lại cảm thụ được cánh tay trái phía trên từng trận tê dại, Tô Dung Dung không khỏi khuôn mặt từng đỏ, còn ngươi chỗ sâu càng là xẹt qua một vệ kinh hỉ vẻ thẹn thùng. Vâng. Công tử yên tâm. Nô tỳ tránh khỏi đây này. Tốt, cái kia mau đi đi. Thượng quan Vô Địch vui mừng gật đầu một cái, sau đó buông lỏng tay ra. Nhìn lấy Tô Dung Dung bóng người nhanh chóng biến mất tại trong sương mù dày đặc, lúc này mới đem ánh mắt vòng vo trở về. 7-8 hơi thở về sau, nguyên bản đang lẳng lặng đứng yên Thượng quan Vô Địch đống nhiên một cái trên diện rộng thiết bản tiểu, đồng thời trong tay chiến đao không chút do dự chọc lên đánh chém. A! Một tiếng hét thảm, trước mắt nhất thời rơi xuống hai đoạn thân thể. Cái này hai đoạn thân thể đều là mặc áo đen, nhìn hình thể quả thật một người, chỉ bất quá cũng là bị thê thảm tại chỗ chém ngang lưng. Thượng quan Vô Địch mặt không thay đổi lắc một cái đao nhận, tiếng kêu thảm thiết nhất thời ngừng. Đây là một người ngưng đan nhất trọng thích khách, nhưng đã là huyền dịch thất trọng Thượng quan Vô Địch một thân thực lực vô cùng hùng hậu. Cho dù là ngưng đan ngũ lục trọng cao thủ hắn đều không chút nào sợ hãi, huống chi một người ngưng đan nhất trọng. Nhưng không thể không thừa nhận, Thượng quan Vô Địch đối với địch nhân nội tình lại là có chút kinh thán. Theo giao thủ ba động cùng va chạm thanh âm để phán đoán, địch nhân hai mươi mấy người lại đều là ngưng đan cảnh. Mà lại trong đó còn có một cái không minh cảnh nhị trọng, hoặc là tam trọng cao thủ. Nếu không, đã mấy chục giây thời gian trôi qua, điển vị như thế nào lại còn chưa đem cái kia người chém giết. Xem ra đối phương an bài tại lầu các đầu trên chỉ là một số cái hấp dẫn chú ý lực mồi nhử thôi, những cao thủ này mới thật sự là sát thủ. Theo một trận ẩm ướt nhẹ gió thổi tới, vốn liền bắt đầu bất ổn khói bụi nhất thời tiêu tán một mảng lớn, tầm nhìn đã mở rộng đến 7-8 bước. Thượng quan Vô Địch nhẹ phun một ngụm khí, tựa như là rốt cục buông lòng xuống. Chương 77, khó lòng phòng bị, canh thứ 7. Vòng vòng đan sen vòng vòng bộ, vòng vòng đều có vòng vòng rượu. Đồ cùng không phải là thật vô bệnh, tự tại tự có cao nhân nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo nền đá tấm nứt ra, ba đạo nhân ảnh nhất thời tự lòng đất xung ra. Hiện ra hắc ám lộng lấy kiếm nhận giao nhau đập tới, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thế mà, vốn nên chỗ tại đỉnh đầu bọn họ mục tiêu lại là đã mất tung ảnh. Còn không đợi ba người nhìn quanh tìm kiếm, một đạo như quỷ mị bóng người đã là bất ngờ xuất hiện, thác thân mà qua đồng thời mang theo một đám huyết hoa. Ba người toàn thân đều bị bao phủ tại hắc bào bên trong, chỉ để lại một đôi mắt hiện lộ bên ngoài. Mà giờ khắc này, ba người đều là mở to hai mắt nhìn, trong đó tràn ngập hoảng sợ kinh dị chi sắc. Khác biệt chính là, hai người ném xuống vũ khí dây rủa lấy sở về phía trào máu cái cổ. Mà một người khác lại là không lo được bị chém đứt cánh tay trái, một cái lắc mình liền hướng nơi xa bỏ chạy. Thượng quan vô địch hơi nhíu mày, hiển nhiên là không hề nghĩ tới lại có một người có thể tại trong chớp mắt tránh đi sát chiêu của mình. Có điều rất nhanh, thượng quan vô địch khỏe miệng liền lộ ra một vệt vẻ chê cười. Phía sau, tay trái khẽ nhếch, một đạo mỏng như cánh ve tiểu đao đã là xuất hiện ở trong tay. Lưu lại. Một tiếng nhẹ trá, cái kia tay gãy người áo đen thân thể bỗng nhiên cứng đờ, khó có thể tin nhìn lấy thấu ngực mà ra đao nhận, chưa từng tới kịp dãy rủa liền bất lực ngã xuống đất. Giống. Điển Vi ánh mắt xéo qua thoáng nhìn thượng quan vô địch bị người cận thân, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay song kích mãnh liệt quang hoa hào phóng, tiếp theo hơi thở liền đem đối chiến chi đầu người cắt chém xuống. Theo gió nhẹ thổi qua chậm rãi rơi xuống thủ cấp, phía trên khăn đen bị nhấc lên rơi, lộ ra một trường thương láo lại mặt xẻo tràn đầy dữ tợn khuôn mặt. Mà hắn trong ánh mắt cũng còn lưu lại một vệt vẻ kinh ngạc, dường như chưa từng ngờ tới đối thủ lại đột nhiên thực lực đại trướng, hay là chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này. Mắt thấy đầu lĩnh bị giết, còn lại mười mấy người nhất thời hoảng hồn. Mặc dù chưa từng có người phát ra chỉ lệnh, lại đều vô cùng ăn ý tránh đi đối thủ, quay người muốn trốn. Giết. Một phút bên trong trở về. Thượng quan vô địch trong con ngươi tràn đầy sát khí lạnh như băng, ra lệnh một tiếng, Điển Vi cùng Bát Thiếu Bảo bên trong bốn người lập tức đuổi theo. Từ Văn Khang mắt nhìn thi thể trên đất, lại nhìn phía sau Cẩm Y vệ, thấy không có người bỏ mình về sau mặt lạnh lấy hét lớn một tiếng. Khương Lỗ ngươi mang 20 người lưu lại bảo hộ đại nhân, đề phòng bốn phía. Cổ Tinh Hán, Lô Thanh, Cố Chính Quang, Lãnh Sớm, ngươi bốn người mang 40 người tìm kiếm phía bên phải lầu cát, tiêu diệt toàn bộ tàn quân. Tư Vịnh, Tô Bằng, La Nhân, ngươi đám ba người theo bản nha tiêu diệt toàn bộ bên trái lầu cát chi địch. Vâng. Giờ phút này, tại mảnh này đường đi trước sau mấy trăm trượng bên trong, đều là không thấy bóng dáng tồn tại, bất quá trong lầu các lại chắn đầy người. Mà tại ngoài mấy trăm trượng, bất luận là đường đi vẫn là trong lầu các, đều là đầy áp người nhóm. Xa xa ngắm nhìn bên này máu tanh tràn diện, vô số mặt người lộ kỳ sắc. Cẩm Y vệ người vậy mà tại ban ngày đường phố bị người ám sát, đây thật là rất hiếm thấy a. Hơn nữa nhìn cái kia đầy giấy bừa bộn hiện trường, cùng trước đó giao thủ bảng thanh thế lớn, sợ là ám sát người thực lực còn cực sự mạnh mẽ. Bất quá nhìn bộ dạng này, ám sát chi người thật giống như nửa điểm tiện nghi cũng chưa từng chiếm được. Bởi vì cái kia đầy đất đều là người áo đen thi thể, mà Cẩm Y vệ thi thể lại là không thấy một bộ. Đám này Cẩm Y vệ cũng quá lợi hại a. Hơn một dặm bên ngoài ỉ hoa lâu. Tả Hàn San đống nhiên một thanh ném đi chén trà trong tay, tức giận đến kéo kẹt không ngừng cắn răng. Cái này thượng quan vô địch cũng thật tốt số quá a. Như vậy hung hiểm ám sát vậy mà đều có thể bình yên vô sự. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái niềm vui ngoài ý muốn, không ngờ rằng lại cho mình khí đáy lòng đều thấy đau. Đại nhân, muốn hay không lập tức truyền lệnh chú chỗ huynh đệ trợ giúp? Còn có, muốn hay không thượng bẩm vạn hộ đại nhân, mời hắn phái người hiệp trợ điều tra thích khách? Tiểu Phi nuốt ngụm nước bọt, kiên trì đi lên phía trước hỏi ý nói. Truyền tin thiên hộ sở ra một nửa nhân thủ tới phong tỏa hiện trường, kiểm tra cũng tìm tòi dấu vết để lại. Đến mức thượng bẩm, lại là không cần. Thượng quan vô địch nhìn lướt qua Tiểu Phi, cũng không có trách cứ. Như vậy trang diện, hắn trốn ở Từ Văn Khang bọn người bên cạnh thân là lựa chọn tốt nhất, lấy hắn huyền dịch bắt trọng tu vi cũng không được cái tác dụng gì. Vâng. Tiểu Phi không khỏi thầm buông lỏng một hơi, vội vàng bắt đầu truyền tin. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hai bên các người trong lầu ảnh bắt đầu không ngừng bị xua đuổi đi ra, thỉnh thoảng có chém giết thanh âm vang vọng ở trong đó. Lưu thủ 20 cái Cẩm Y vệ vội vàng làm hai hàng, đem đám người ngăn cản tại con đường bên ngoài đồng thời, cũng bắt đầu điều tra lên mọi người thân phận. Một nén nhang về sau, theo Tử Văn Khang bọn người lần lượt lui ra hai bên lầu các, trừ thề sống chết chống cự thích khách bên ngoài, những người còn lại đã đều bị tập kết đến hai bên phụ nói cùng vừa nói. Thân phận phân biệt như cũ tại tiếp tục, thượng quan vô địch cũng là lặng yên quét mắt đám người. Chỉ là, để hắn vô cùng kinh ngạc chính là, những người này lại đã không còn thích khách tiềm tàng. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng thượng quan vô địch nhưng cũng thở dài một hơi. Thế mà, ngay tại hắn thoáng buông lỏng cái kia một cái trước mắt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đúng là đâm thẳng trong đầu của hắn. Đây là nhạy cảm cảm quan mang đến cảnh cáo. Thượng quan vô địch bản năng chết rời một bước, đồng thời toàn thân càng là trong nháy mắt kéo căng. Nhưng, lại lần nữa ngoài dự liệu của hắn tình huống phát sinh, bởi vì hắn chưa từng bị tập kích. Quỷ dị như vậy tình hình nhất thời làm đến thượng quan Vô Địch sắc mặt có chút khó coi. Hắn rõ ràng đã thông qua chân nhãn thuật phân biệt người nơi này cũng không có vấn đề gì, nhưng vừa vận trực giác cảnh báo nhưng lại rõ ràng chỉ hướng đám người chung quanh. Cuối cùng là như thế nào một chuyện? Thật chẳng lẽ nhãn thuật cũng sẽ sai lầm? Vẫn là nói ẩn tàng người chính là không minh cảnh cao thủ. Nghĩ đến đây cái khả năng, thượng quan Vô Địch nhất thời báo động nổi lên. Căn cứ kinh nghiệm, tại hắn tất cả đụng phải người bên trong, cũng chỉ có không minh cảnh cao thủ mới có thể để hắn chân nhãn thuật mất đi hiệu quả, cơ hội nhìn không ra tin tức gì tới. Thượng quan Vô Địch trong lòng không khỏi có chút trầm trọng, đến tột cùng là ai muốn giết mình. Có thể trực tiếp phái ra hai cái không minh cảnh cao thủ thế lực cũng không có mấy cái. Bất quá bọn hắn còn thật sự thẳng để ý mình. Hai đại không minh cảnh, lại thêm rất nhiều thủ đoạn cùng bố cục, lại chỉ là vì giết chính mình một cái huyền dịch cảnh. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, thượng quan Vô Địch cảnh giác đồng thời lại cảm thấy giống như có chút không đúng. Nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào, hắn nhưng lại không có manh mối tự. Bất quá lấy tình huống dưới mắt đến xem, nếu quả như thật còn có một cái không minh cảnh thích khách, vậy đối phương hoàn toàn có thể quang minh chính đại lôi đình xuất thủ, vì sao lại một mực gần nhận không phát? Đối phương tại kiêng kỵ cái gì? Thượng quan Vô Địch trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng đột nhiên tóe hiện một cái ý nghĩ lại là làm đến hắn hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ lại đối phương nhưng thật ra là có thủ đoạn đặc thù hoặc bảo vật có thể giấu giếm được hắn chân nhãn thuật thăm dò? Vừa nghĩ đến đây, thượng quan Vô Địch lại là đột nhiên hướng về đám người phương hướng đi đến. Hắn rất muốn chờ Điển Vi trở về, nhưng lâu thủ tất mất, hắn không cách nào thời khắc đem toàn thân trạng thái bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. Là lấy, chẳng bằng phương pháp trái ngược, cầm xuống quyền chủ động. Theo thượng quan Vô Địch tới gần đám người, giống như là bởi vì có che chắn vật, cái kiếp như mang lưng gai báo động cũng là đột nhiên yếu không ít. Thượng quan Vô Địch trong lòng hơi thả lỏng, lại càng thêm kiên định chính mình suy đoán. So với chân nhãn thuật, hắn đổ càng muốn tin tưởng trực giác của mình. Bởi vì chính là dựa vào cái này không thể tưởng tượng trực giác, hắn có thể lúc trước ám sát bên trong thành thạo chiếm trước tiên cơ, giải quyết đối thủ. Theo thượng quan Vô Địch chậm rãi theo từng đạo bóng người trước người đi qua, nguyên bản giãn ra mi đầu lại không tự kìm hãm được nhíu lại. Bởi vì đối phương giống như đã nhận ra không đúng, đem cái kia sát cơ hoàn toàn nội liễm. Đang lúc thượng quan Vô Địch xác nhận trước mắt phụ nữ không có vấn đề gì, quay đầu thì muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, trong lòng báo động lại là bất chợt tới bạo khởi. Ngoài lòng trong chặt thân thể bản năng một bên thân, nhưng vẫn cũ không thể tránh thoát. Mặc dù thành công tránh đi ở ngực muốn hại, nhưng cánh tay phải cũng là bị một vệt ngân châm đâm ra hãm sâu vết lõm. Lộ ra ngoài da thịt trong nháy mắt liền đã là nổi lên nồng đậm màu đen, đồng thời cực kỳ nhanh chóng hướng chung quanh dũng mãnh lao tới. Thượng quan Vô Địch vội vàng nuốt vào một viên thuốc, còn lưu lại một vệt kinh hãi con ngươi vô cùng âm lãnh nhìn chăm chú về phía phụ nhân kia. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là nhìn chăm chú về phía phụ nhân kia cong ở sau lưng một cái 3-4 tuổi lớn hài đồng. Nguyên lai là ngươi. Thượng quan Vô Địch rốt cuộc biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Cái này hài đồng trước đây vẫn luôn ghé vào phụ nữ trên lưng, ánh mắt bị che lấp, tự không cách nào nhìn đến này tin tức. Mà lại hắn cũng theo bản năng chưa từng chú ý một đứa bé, lúc này mới kém chút thuyền lật trong mương, bị này độc giết. Muốn chết. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, đợi đến thượng quan Phong bọn người kịp phản ứng, nhất thời vừa sợ vừa giận. Bọn họ nhiều người như vậy trông coi, lại vẫn khiến người ta đâm bị thương công tử, trong lòng đều là hối hận tự trách không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ẩn vào chỗ tối A Thất, A Tám đã là phốc thân mà lên. Cái kia hài đồng lại là khanh khách giòn cười một tiếng, nhỏ nhắn quyền đầu tại phụ nhân kia cái cổ vỗ, phụ nhân lúc này thổ huyết không có khí tức, mà đối phương lại là mượn lực nhảy lên dù cho lên trên trời. Thượng quan Vô Địch, danh bất hư truyền. Đích thật là tốt con mồi. Chờ xem, lần sau lại đến ngươi có thể nhất định phải chết nha ha ha ha. Thượng quan Vô Địch sắc mặt âm trầm không thôi, vài lần muốn ném ra phi đao nhưng lại nhìn xuống. Bởi vì hắn không có nắm chắc. Cái này tên là đảm bảo tu vi đã là ngưng đan cửu trọng, lại sở tu công pháp đúng là huyền cấp cực phẩm, hơn nữa còn có một môn địa cấp hạ phẩm thân pháp. Hắn có cảm giác, cho dù là sử xuất tiểu lý phi đao sát chiêu, cũng nhiều lắm là vết thương nhẹ đối phương. Là lấy, hắn chỉ có thể cường tự kềm chế lấy, nếu như thật bị hỗn đản này chạy trốn, vậy hắn tối thiểu còn có thể có lưu một tay không bị biết được các chủ bài. Tùy ý gặp lại hưởng. Đảm bảo thanh âm rõ ràng truyền đến, nhưng bóng người cũng đã dọc nơi xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái bóng lưng. A Thất, A Tám gặp truy chi không lên liền quả quyết trở về, mười mấy cái cẩm y vệ bắn ra nỗ tiễn cũng chưa từng đối với đối phương tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chính làm tất cả mọi người coi là cái kia phách lối lại quỷ dị thích khách thì muốn chạy trốn thời điểm, lại đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà nghe này âm thanh sắc, đúng là cùng thích khách kia giống như lúc. bất luận là một chúng cẩm y vệ, vẫn là hai bên nơm nớp lo sợ người vô tội nhóm, giờ phút này trong lòng đều có chút mê mang, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền biết được nguyên nhân. Bởi vì, thích khách kia chạy trốn phương hướng đang có năm đạo nhân ảnh nhanh chóng đạp không mà đến. Trong đó người cầm đầu tay bên trong thì là dẫn theo một bộ đầu nát nửa bên nhỏ nhắn xinh xắn thi thể. Chương 78, báo thủ không qua đêm, thứ 8 càng. Câu nguyện phiếu. Đêm như đông bờ sông sương mù giống như băng, thiên ngoại lưu tình mặt đất rơi. Tâm lạnh không phải là trong nước liệt, sát cơ đầy đồng khắp thương khung. Cảnh ban đêm thâm trầm, ánh nến ảm đạm. Thượng quan vô địch mặt không biểu tình ngồi ngay ngắn cửa đại điện, ánh mắt tựa mở tựa khép. Đại nhân, ba cái người sống đều si qua, nhưng là cũng không có giá trị tin tức. Bọn họ chỉ tính là Diêm Vương lệnh ngoại vi nhân viên, đối phương xảo huyệt căn bản không biết được. Diêm Vương lệnh. Thượng quan vô địch trong miệng lẩm bẩm, thần sắc cũng không bất kỳ biến hóa nào, nhưng từ Văn Khang, Tiểu Phi bọn người lại là rõ ràng cảm nhận được một loại trầm muộn áp lực. Diêm Vương lệnh tồn tại, thượng quan vô địch sớm liền biết được. Mà lần đầu tại người khác trong miệng nghe được, thì là nguồn gốc từ tại Nhiếp Ẩn Nương. Đã lần này ám sát là Diêm Vương lệnh gây nên, vậy đối phương cường đại trận chiến liền có thể hiểu. Dù sao, Diêm Vương lệnh thế nhưng là theo Hoàng Triều lan tràn mà đến, muốn cái kia ẩn sát môn lúc trước uy chấn xung quanh đếm đại vương triều, hạng gì uy phong. Có thể còn không phải bị Diêm Vương lệnh cho cường thế đổ diện. Diêm Vương lệnh cường đại không thể nghi ngờ, hắn đâm tay thủ đoạn chi phong phú, bố cục chi xâm nhập, cao thủ chi đông đảo, thượng quan vô địch hôm nay cuối cùng là có sơ bộ lĩnh giáo. Bất quá, hắn thượng quan vô địch cũng không phải cái gì hiếp yếu sợ mạnh đồ hèn nhát, dám ra tay với hắn, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận phản phệ đại giới. Hoàng triều thế lực lại như thế nào? Sớm muộn có một ngày, hắn chắc chắn Diêm Vương lệnh nổ tận gốc. Chỉ là lúc này, thượng quan vô địch đại bộ phận tâm thần lại đều đặt ở một cái thật lâu chưa về chi trên thân thể người. Hắn không biết đối phương có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn, trong lòng không tự kìm hãm được có chút lo lắng. Thượng quan vô địch không nói lời nào. Mọi người tự cũng là không dám mở miệng, chỉ có thể yên lặng đợi ở một bên. Bất quá loại này yên tĩnh theo một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, lại rốt cục bị đánh phá. Tô cô nương. Quá tốt rồi. Tô cô nương về đến rồi. Mọi người đều là thở dài một hơi, hướng về Tô Dung Dung không ngừng chào hỏi. Tô Dung Dung mỉm cười bước nhanh đi qua, khi thấy thượng quan vô địch cái kia như cũ lanh khóc khuôn mặt lúc, lại là không khỏi trong lòng nóng lên. Nàng biết rõ đạo công tử kỳ thật vẫn là rất lo lắng cho mình. Bằng không cũng sẽ không ngồi tại cửa ra vào, mà lại bọn thủ hạ cũng đều tùy tùng đứng ở một bên. Chỉ bất quá công tử từ trước đến nay đều là như vậy tính cách, không thích đem biểu lộ quá nhiều biểu lộ ở trên mặt mà thôi. Công tử, nô tỳ tìm tới nơi ở của bọn hắn. Nhóm này thích khách chính là Diêm Vương lệnh người, hơn nữa còn là Diêm Vương lệnh Tây Thự Châu phân đàn chủ lực. Hôm nay bị điển thống lĩnh giết chết lão giả kia chính là Diêm Vương lệnh Tây Thự Châu phân đàn đàn chủ. Thượng quan vô địch không khỏi kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này Diêm Vương lệnh có thể mạnh bao nhiêu đâu, lại nguyên lai cũng không tưởng tượng như vậy khủng bố. Mà lại thậm chí ngay cả phân đàn chủ đều tự mình xuất động, đây thật là để ý mình. Đương nhiên, nếu là đổi cái góc độ đến xem, vậy liền cho thấy đối phương đối với mình bên cạnh thân mọi người thực lực có rất sâu nhận biết. Nói cách khác, đối phương năng lực tình báo rất là cường hãn. Bất quá hết thể đều không trọng yếu, quản hắn mạnh cỡ nào, đã dám trêu chọc chính mình, vậy sẽ phải trả giá đắt. Đối phương phân đàn ở nơi nào? Còn có bao nhiêu người? Có thể từng dò ra thỉnh cầu Diêm Vương lệnh ám sát hậu trường kim chủ. Hồi công tử, đối phương phân đàn thiết lập ở thành Bắc một cái đại hình trong trang viên. Trang viên kia lòng đất toàn bộ đều bị móc sạch, là một cái đại hình địa cung. Hôm nay ám sát đối phương cao tầng chiến lực phần lớn vẫn lạc, trong vỏ còn có phân bộ đàn chủ một người, thực lực không biết. Hộ pháp hai người, hẳn là sau khi ngưng đan kỳ. Có khác ngưng đan cảnh kim bài sát thủ không đến 10 người. Huyền dịch cảnh ngân bài sát thủ hơn 10 người, nguyên hải cảnh thiết bài sát thủ mấy trăm người. Đến mức hậu trường kim chủ nô thì không thể tra ra, bất quá đối phương có để phòng xâm nghiêm công văn kho, tất cả tin tức nên đều chứa đựng ở nơi này. Tốt. Thượng quan vô địch đột nhiên đứng dậy, một đôi mắt lộ ra lạnh thấu xương sắc cơ. Truyền bản giáo lệnh. Lập tức tập kết tất cả chiến tốt, mang lên trọng hình lợi khí, chuẩn bị đồ chuột. Vâng. Thành Bắc, dày đặc buổi trưa trang viên. Cái gì? Ngươi xác định đảm bảo chết rồi. Mang trên mặt màu lam nhạt giữ tợn mặt quỷ Mạnh Húc đột nhiên đứng dậy, vừa kinh vừa sợ hướng về dưới tay người quát hỏi. Khởi bẩm bộ đàn chủ. Thuộc hạ không dám nói láo. Đàm sứ giả ám sát thất bại muốn phải thoát đi thời điểm, lại là vừa vận đụng phải cái kia chém đàn chủ hung nhân trở về. Quá trình cụ thể không biết, nhưng đàm sứ giả về sau xuất hiện chính là lấy một cỗ thi thể phương thức, mà lại đầu đều bị đập vỡ một nửa. Việc này có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. thuộc hạ nhiều mặt chứng thực không sai, rồi mới trở về cùng ngài bẩm báo. Mang theo mặt nạ vàng kim nam tử quỳ một chân trên đất, tuy nhiên thanh âm bên trong có chút run rẩy, nhưng tốc độ nói cực nhanh, rất nhanh liền đem tiền căn hậu quả nói ra. Mạnh Húc nhất thời thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh biến thành màu đen. Lúc này trong óc của hắn liền chỉ còn lại một cái ý nghĩ, đó chính là, xong. Cho dù là đàn chủ bị giết, hắn đều chưa từng thất thố như vậy. Có thể cái kia đảm bảo căn bản không giống nhau a. Đảm bảo nghe nói là một vị đại nhân nào đó vật dòng chính đời sau, chỉ là bởi vì thân thể dị dạng, càng dài càng tiểu. Bị người nhiều lần trào phúng phía dưới chém một vị khác đại nhân vật con nối roi, lúc này mới bị đưa đến nơi này. Thân phận của đối phương cũng là cũng không cụ thể chức vị sứ giả, có thể sứ giả hai chữ liền đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Trước đó đàn chủ tại thời điểm, còn cố ý dặn dò qua chính mình, cho dù là toàn bộ Tây Thự Châu phân đàn đều hủy, cũng tuyệt đối phải cam đoan đảm bảo an toàn. Có thể không ngờ rằng, cái này đảm bảo đúng là vụng trộm chạy ra ngoài, hơn nữa còn to gan tham dự ám sát. Cái này lại là ó, chẳng những không thể giết chết người khác, ngược lại đem chính mình cho bàn giao tại chỗ đó. Mạnh Húc đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, sớm biết là kết quả như thế, hắn thì không cần phải thuyết phục đàn chủ đáp ứng khoản giao dịch này. Chỉ tiếc, hết thể đã trễ rồi. Mạnh Húc thất thần ngã nhào trên đất, trong mắt một mảnh cho tàn chi sắc. Hắn biết mình xong, đại nhân vật lửa giận cái kia đến cầm bao nhiêu người mệnh đến lấp. Mà hắn thân là Tây Thự Châu phân đàn bộ đàn chủ, lại có thể được thả. Đột nhiên, theo một trận ầm ầm trầm đục vang lên, toàn bộ địa cung đột nhiên lay động kịch liệt lên. Mạnh Húc có chút thất thần nhìn quanh đang không ngừng rơi xuống bụi đất đỉnh đầu, trong con ngươi tràn đầy mê mang. Chẳng lẽ lại là Thương Thiên muốn đưa chính mình đoạn đường, cho nên phái địa long xoay người. Báo, báo, báo. Bộ đàn chủ. Đại sự không ổn. Có người tấn công địa cung. Mạnh Húc nhất thời một cái giật mình, thật không thể tin chừng mắt về phía cái kia sông tới mang theo mặt nạ màu bạc nam tử. Có người tấn công. Hồ ngôn loạn ngữ. Cái này địa cung chung quanh huyễn trận, mê trận dày đặc, sao sẽ bị người phát hiện, hơn nữa còn bị tấn công. Cho dù là bị người phát hiện, lại có cái nào chán sống rồi, chạy đến tấn công ta Diêm Vương lệnh trụ sở. Báo tin người không biết nên giải thích như thế nào, gấp vô vô đầu lúc này mới lên tiếng. Cái này, thuộc hạ không dám lừa gạt đàn chủ. Là thật à? Bọn họ đã phá vỡ trận pháp, oanh mở ba đạo áp thạch. Lúc này bọn họ đã giết vào khu vực bên ngoài. Tốt. Tốt. Quả nhiên là rất tốt. Cũng làm bản đàn chủ dễ khi dễ đúng hay không? Lập tức truyền lệnh tất cả mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời khởi động chỗ có cơ quan. Bản đàn chủ muốn đem bọn hắn huyết tẩy không còn. Mạnh Húc lúc này đúng thật là muốn bị khí đầu sắp bạo liệt, đàn chủ chết rồi, đảm bảo chết rồi, chính mình cũng là tánh mạng đáng lo. Có thể chưa từng nghĩ lại còn có người ở cái này trước mắt đến nuốt hắn dâu hùm. Vâng. Trang viên mặt đất, một đạo rộng chừng ba trượng cửa động thông hướng lòng đất. Trung gian có ba đạo cẩn trọng cửa đá, bất quá lúc này lại đều đã phá vỡ đi ra, tựa như là bị cái gì cường đại vũ khí cho cứ thế mà đánh nát. Thượng quan vô địch khoát khoát tay ra hiệu đem phía trước hai môn cơ quan pháo đẩy ra, nhìn lấy hơn 100 giơ lên ngay tại chỗ nọ cầm ý vệ dẫn đầu xông vào về sau, dương mắt quét về phía lít nha lít nhít dưới trướng. Bản giáo yêu cầu chỉ có một cái, không lưu người sống, chém tận giết tuyệt. Vâng. Chém tận giết tuyệt. Thượng quan vô địch không nói thêm lời nào, lắc một cái sau lưng áo choàng sải bước hướng địa động bên trong chết bước đi. Phẫn nộ của hắn chưa từng phát tiết. Sát cơ của hắn chưa từng nở rộ. Hắn bảo đao cũng đã đói khát khó nhịn. Bốn phương thông suốt địa cung bên trong, hai cái thích khách thu liễm toàn thân khí tức tiềm tàng tại vách tường về sau. Bọn họ đang chờ đợi địch nhân bước vào bấy dập, phát động cơ quan. Về sau bọn họ liền có thể tùy ý thu hoạch tánh mạng. Theo ngục cục một trận nhấp nhô nhẹ vang lên, phía sau bấy dập cùng cơ quan lần lượt phát động, hai người không kịp nghĩ nhiều, lúc này liền nhảy ra ngoài. Đáng tiếc, lọt vào trong tầm mắt, lại làm đến bọn hắn thân thể phát lạnh. Bởi vì cái kia bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ lại là một cái che mặt đầu. Mà ở phía sau cách đó không xa, mười mấy chi đen nhánh nô tiễn chính chỉ hướng bọn họ. Ta! Dị giao tốc! Một tràng tiếng xe gió phức tạp lấy hơn 10 đạo trầm muộn phốc phốc âm thanh, hai người lúc này liền bị bắn thành con nhím. Nơi nào đó hồ nước cái khác hành lang bên trên, thượng quan vô địch kéo lại lấy đao nhận, tại tí tách âm thanh bên trong vững bước tiến lên. Hơi có vẻ mặt đất ẩm ướt phía trên lưu lại nguyên một đám hiện ra đỏ như máu dấu chân. Soạt. Nương theo lấy một trận vật thể phá ra mặt nước thanh âm, ba đạo hàn quang đâm thẳng thượng quan vô địch mà đi. Thế mà, thượng quan vô địch lại là mí mắt đều chưa từng nháy một chút. Cổ tay run run ở giữa ba đạo sắc bén đã là cắt đứt ba cái thích khách áo đen cái cổ. Ao ào ào vào nước thanh âm lại lần nữa truyền đến, nhưng khác nhau lại là sinh cùng tử giao thế. Điển Vi bọn người lạc hậu mấy bước đi sát đằng sau, bọn họ nhìn ra được chính mình chủ thượng cần phát tiết, là lấy vẫn chưa nhúng tay. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, nhân mã của Cẩm Y vệ đã dày đặc ở cung điện dưới lòng đất các nơi yếu đạo. Mà tại hạch tâm chi địa, 300 Cẩm Y vệ thì là làm thành một cái hình tròn. Tại cái kia hình tròn trung ương, ngoại trừ thượng quan vô địch bọn người, còn nằm gần trăm cỗ thi thể. Mạnh Húc hấp hối ngồi dựa vào đá xanh trên cầu thang, chật vật quét mắt xung quanh thi thể khắp nơi, trong mắt tràn đầy thống khổ. Nhưng thống khổ này cũng rất nhanh liền hóa thành giải thoát cùng vẻ trào phúng. Hắn ngẩng đầu lên, ra sức mở to ánh mắt nhìn về phía thượng quan vô địch. Ha ha, quả nhiên là tốt một cái Cẩm Y vệ. Tốt một cái thượng quan vô địch a. Bên người lại có như thế tuyệt thế lực sĩ, trách không được liền đàn chủ cùng đảm bảo đều bị chém. Bất quá, ngươi bây giờ có phải hay không rất đắc ý? Rất vui vẻ. Nhưng là, bản đàn chủ phải nói cho ngươi chính là, ngươi cao hứng quá sớm. Ha ha, khu, khu. Ha ha ha. Mạnh Húc ý thức càng ngày càng mơ hồ, nhưng thần sắc trên mặt vậy mà càng ngày càng thoải mái. Biết đảm bảo là ai sao? Ha ha ha, hắn là sứ giả, ngươi, ngươi muốn xong, xong. Mạnh Húc sau cùng mấy chữ cuối cùng vẫn là không thể phun ra, trên mặt thần sắc cũng dần dần ngưng kết, cứng ngắc, cũng cuối cùng vô lực đạp đã kéo xuống đầu. Chương 79, Hậu trường Kim Chủ. Thượng quan vô địch mi đầu nhỏ vặn, xem ra cái kia đảm bảo lai lịch vẫn rất không tầm thường. Bất quá, lại có thể thế nào? Tìm. Đem hậu trường Kim Chủ cho bản giáo tìm ra. Vâng. Dày trong kho không ngừng có nguyên một dương kim tệ, linh dược, nguyên tinh, vũ khí, khải giáp, bí tịch. Đang dược, phụ triện chờ một chút bị nối liền không dứt khiêng ra. Nhưng thượng quan vô địch vẫn chưa quá qua hải cược, sự chú ý của hắn thủy chung đặt ở công văn kho phía trên. Diêm Vương lệnh cố nhiên đáng hận, nhưng hậu trường Kim Chủ càng thêm đáng chết. Không đem cái này hậu trường muốn mua mạng hắn người bắt tới giết sạch, hắn lại có thể cam tâm. Vẫn chưa chờ thời gian quá dài, ước chừng một khắc đồng hồ, Cố Chính Quang liền thần sắc thông thông chạy tới.